Chương 37, Đông Lai quạt gió lửa chương 37, Đông Lai quạt gió lửa gấu trúc lớn văn học cái thế song hài bất quá, tại hỏi cái này cái vấn đề trước, tiểu đệ ta phải trước cùng chư vị xác nhận một chuyện khác. Tôn Diệt Hài sau khi đứng dậy, lại chuyện hơi chuyển, đem hắn phía trước câu nói kia cho treo lên, mọi người đều biết, tại hạ ta cũng không phải là Thường Châu nhân sĩ, mà lại ta cùng Mộ Dung thế gia, cùng với Bá Quyền Tông, cũng đều không có cái gì thầm cừu đại hận, điểm này, Mộ Dung tiên sinh, Hoắc trưởng môn, các ngươi đều nhận a. Hắn lời kia vừa thốt ra, Hoắc Minh cùng Mộ Dung chữ trong lòng cơ hồ là đồng thời thất kinh một tiếng. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, càng như thế tay độc. Hai người bọn họ sẽ sợ hai thán phục cũng rất bình thường. Bình thường tới nói, trong giang hồ thế hệ trẻ tuổi, thậm chí là rất nhiều đời trung niên, tại loại này trường hợp lên tiếng, đều là không kịp chờ đợi có lý phân rõ phải trái, có việc nói sự, có rất ít người sẽ cân nhắc đến trước đó trồng bờ UFF chiêu này. Chỉ có những cái kia giang hồ kẻ già đời, những cái kia có mấy chục năm tinh phong huyết vũ giang hồ trải nghiệm, hoặc là bản thân ở nơi này phương diện bị nhiều thua thiệt người, mới biết được tại loại này trường hợp bên dưới chiêu này tầm quan trọng. Cái này bờ UFF ngươi nếu là không trồng, về sau ngươi vô luận nói ra bao nhiêu có đạo lý chính luận, đều có thể bị người khác dùng vô cùng đơn giản chụp mũ thủ pháp cho là đủ. Cũng không nói hôm nay việc này, liền nói tùy tiện một cái nào đó trận võ lâm hội nghị, chỉ cần là tồn tại tranh chấp, ngươi ra tới phát xong nói về sau, bất cứ người nào trong đám tạp ngư chỉ cần đến một câu hắn nói như vậy là bởi vì hắn cùng người nào ai quan hệ tốt có thù hoặc là chính hắn liền có lợi ích liên quan đến trong đó vậy liền có thể hỏng ngươi sự. Bởi vì chỉ cần lời này bị lộ ra đến rồi, vậy kế tiếp một ít chân chính có quyền nói chuyện người liền có thể đang làm bộ hòa giải không khí bên dưới đem những này căn bản không cần chứng cứ cầm lên làm khó dễ ngươi, nhường ngươi tự chứng minh, buộc ngươi thỏa hiệp. Đây chính là cái giang hồ này quy tắc cho chơi, khắp nơi hàm ẩn lấy để có thế lực người đến chủ đạo thị phi cửa sau. Tại loại này đánh cờ bên trong, không biết có bao nhiêu một bầu nhiệt huyết, chính trực ngay thẳng thiếu hiệp bị đùa chơi chết, hoặc là bị thay đổi. Đương nhiên, Tôn Diệt Hải chắc là sẽ không để ý loại vấn đề này. Lúc trước hắn cùng Hoàng Đông Lai trên thất hùng hội, chính mình là chơi như vậy, lại bọn hắn chơi được cực hoa, sửng sốt đem địch bất quyện cùng Tiệu Đức Cẩm đều cho chơi tiến bảo. Dưới mắt hắn cái này hỏi một chút, Hoắc Minh cùng Mộ Dung chữ chỉ có thể đón đỡ. Ừm, đây là tự nhiên, Tôn thiếu hiệp cùng ta Bá Quyền Tông xưa nay không có cái gì liên quan, càng chưa nói tới cựu hận gì rồi. Giờ phút này, Hoắc trưởng môn chẳng những muốn thừa nhận Tôn ca lời nói, còn phải mượn cơ hội ám chỉ một lần tiểu tử này cùng chúng ta mặc dù không có thủ, nhưng quan hệ vậy chưa nói tới tốt, cũng sẽ không thiên vị chúng ta dùng cái này đến phòng ngựa chờ một lúc Tôn Diệp Hải nói ra cái gì có lợi cho Bá Quyền Tông nói lúc, có người trái lại chất vấn hắn Hoắc Minh. Mà đổi thành một bên Mộ Dung chữ khẳng định cũng không thể là hậu, nếu là hắn bây giờ nói một câu ta hai ngày trước còn mời tiểu tử này cùng hắn mấy cái bằng hữu ăn cơm xong đầu kia gây bất lợi cho hắn a thế là, Mộ Dung chữ cũng nói, không sai, Tôn thiếu hiệp cùng chúng ta Mộ Dung gia cũng là không oán không cừu, lẫn nhau chỉ là quân tử chi giao, có lời gì, Tôn thiếu hiệp cứ nói đừng ngại. Tôn Diệt Hải sau khi nghe xong hai câu này, bị cười, tốt, nói cách khác, ta hiện tại làm phe thứ ba, nói vài lời lời công đạo, đại gia hẳn là sẽ không chất vấn ta là trung lập a. Không có, đương nhiên sẽ không. Lúc này, ngồi bên cạnh hắn Thiệu Đức Cẩm cái thứ nhất dẫn đầu ồn ào. Kia Thiệu Sam Hổ thấy tình thế, vậy lập tức đáp lời. Trong lúc nhất thời, trong chàng chúng võ lâm nhân sĩ, bao quát đàm phán song phương nhân mã, cũng đều ào ào gật đầu đồng ý lần này, cái này lời công đạo bờ UFF xem như hoàn toàn chứng thực, Tôn Diệt Hải lúc này mới lên tiếng, "Tốt, vậy ta liền hỏi Mộ Dung tiên sinh một câu không xuôi hay." Hắn dừng một chút, theo sát lấy đã tới rồi câu trộm đổi khái niệm sắc bén chi ngôn, hiện tại cái này thiếu niên anh hùng hội có đúng hay không ai có tiền, người đó là có tư cách nhất xử lý. Hắn cái này từ nhi từ chỗ nào đến chư vị khán quan hẳn là cũng tin tưởng, cho nên một giây sau, Hoàng Đông Lai giống như là bản năng một dạng ở bên cạnh vai phụ một câu, nếu là như vậy, vậy không bằng đấu giá coi như vậy đi. Cái này hai hàng kẻ sướng người họa, miệng kia mặt gọi một cái tiện khí bức người. Tiếng nói hạ thấp thời gian, có hai người tại chỗ liền gấp. Cái thứ nhất chính là Hoắc Minh, hắn trong lòng tự nhủ, hai người đây là với ai đâu? Là cùng Mộ Dung gia không qua được vẫn là quá muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Lao tử một chân đều nhanh dẫm lên nấc thang, hai người cái này lại cho ta bước về đi đúng không? Đương nhiên Hoắc trưởng môn hắn có bụng dạng, trong lòng đang chửi đồng, mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Nhưng một người khác sẽ không nặng như vậy được khí. Giờ khắc này chỉ thấy kia Mộ Dung Tịch tức giận đến mặt đều vặn vẹo lên, hắn trong lòng kia thù mới hận cũng là một khối nhi đi lên tuân ra a đến nơi này một lát, hắn liền nhận thức muộn màng nghĩ đến Tôn Diệt Hải cái này tiểu nhân nhất định là bởi vì cùng ta tại Hàng Châu thù cũ mà chơi chúng ta Mộ Dung ra. Trước mấy ngày mời khách lúc ăn cơm lão tử còn bị tên tiểu nhân này hù dọa, thật sự là càng nghĩ càng giận. Họ Tôn, ngươi. Một hơi qua đi, Mộ Dung Tịch há miệng liền muốn chửi đồng. Ai cũng may Mộ Dung chữ phản ứng thần tốc, nhi tử kia lời khó nghe còn không có xuất khẩu đâu, hắn liền đưa tay cũng lên tiếng, ngăn cản Mộ Dung Tịch tái phát một lời. Mà liền tại như vậy một cái vi diệu thời gian điểm lên, kia ngồi trên xe lăn Mộ Dung Hiếu, dùng bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti ngữ khí, cắm lên một câu, Tôn thiếu hiệp, Hoàng thiếu hiệp, kia theo ý của các ngươi, muốn có điều kiện ra sao? Mới tính có tư cách đâu? A Hiếu cái này ứng đối cũng rất cao mình, đầu tiên hắn cũng không có hiện ra gấp đến, tiếp theo, hắn đây là dùng cái cũng không tốt trả lời vấn đề, trở về đáp đối phương đưa ra cái trước khó trả lời vấn đề. Ha ha. Nhưng Tôn Diệt Hải thế nhưng là đổ thêm dầu vào lửa đại sư à, loại này giao phong với hắn mà nói căn bản không gọi sự tình, há miệng liền có từ nhi, cái này sao? Như bằng vào một cái miệng nói, kia rất dễ dàng. Cái gì tài lực, nhân lực, thế lực, anh hùng, sự tích, danh tiếng. Ai cũng biết rằng, nói ra ý tứ cũng kém không nhiều. đến như những này điều kiện bên ngoài động cơ tức xử lý cuộc thi đấu này đến tột cùng là vì cái gì. Vậy thì càng khỏi phải nói ra. Ta cũng nghĩ thế cá nhân đều sẽ nói mình là bởi vì võ lâm như thế nào, tổng chưa chắc nói là muốn mượn này dương danh hoặc là để người trong nhà chiếm tiện nghi gì à. Tôn ca lời này, nói thật ra, thật có một chút tổn hại. Lại tổn hại liền tổn hại ở nơi này nói sau lưng là có đạo lý, thậm chí là tương đương phù hợp sự thật. Mộ Dung gia hiện tại chính là chỗ này a cái tình huống, Mộ Dung chữ cũng chính là như thế cái tâm tư, nhưng loại sự tình này, có thể nghĩ thông suốt là một chuyện, cho người ta điểm ra đến chính là một chuyện khác. Hoắc Minh hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ thông suốt những này, nhưng hắn cũng không có cảm thấy cái này có cái gì a, nhân ra xuất tiền xuất lực xử lý tranh tài, tiện thể cho mình kiếm điểm danh thanh âm, cũng làm cho nhà mình người dính chút ánh sáng, thế nào rồi? Chỉ cần Mộ Dung chữ cuối cùng không có đem tranh tài làm cho quá tấm màn đen, cưỡng ép nhường cho mình nhi tử đoạt giải nhất cái gì, không đáng kể a, lại nói hắn vậy không có khả năng ngốc đến làm loại chuyện này, làm đối với hắn nhi tử cũng không còn chỗ tốt a, lại nói, lấy trước như vậy nhiều giới thiếu niên anh hùng hội, loại này chủ tuyến đường ưu thế cũng không phải chưa từng có, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Lui một vạn bước giảng, ngươi cái này căn bản không tham gia phe thứ ba lại có tổn thất gì đâu. Loại này không lên sưng không có bốn lượng nặng, nhưng lên sưng sẽ rất khó không có trở ngại chủ đề, ngươi bây giờ điểm ra tới là nghĩ náo loại nào a? Ngươi đây cùng Mộ Dung gia tuyệt đối là có thù a. Chư vị, ngài đừng nhìn giờ phút này Hoắc Minh còn có nhàn tâm vì Mộ Dung gia minh bất bình, rất nhanh. Hắn liền muốn hoài nghi Song Hải cùng hắn cũng có thù rồi. Đúng á, người người đều nói mình là vì võ lâm làm việc a, chẳng lẽ nói là vì bản thân a? Hiện tại đến một câu muốn chứng minh bản thân liền muốn tất cả mọi người nhường đường, cấp cho ngươi cái này xử lý vậy, vậy lần sau ngươi nói muốn đánh bên trên mặt trăng làm sao bây giờ? Vài giây sau, Hoàng Đông Lai vai phụ cũng theo đó mà tới. Nếu như nói Tôn Diệt Hải lời nói chỉ là đem Mộ Dung chữa nội tâm một chút nhỏ ý nghĩ cho điểm ra đến, kia Hoàng Đông Lai lời này cơ bản cũng là cưới mặt phát ra rồi. Hai vị. Lúc này, Hoắc Minh xem xét Mộ Dung chữa trên mặt biểu lộ đều nhanh không kèm được, rốt cuộc quyết định ra tới rút một tay, ép một chút Song Hải cái này phách lối khí diễm. Ta xem Mộ Dung tiên sinh vừa rồi ngôn từ khẩn thiết, mà lại hắn dạng chỗ liệt, cũng đều là có lý có chứng cứ. Nếu chúng ta không có chút nào căn cứ liền đem người hướng kia xấu nhất nơi nghĩ, khó tránh khỏi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Lần này, ngay cả Hoắc trưởng môn cũng đang giúp Mộ Dung chữ nói chuyện, cái sau lúc này vậy rốt cục kịp phản ứng. Một giây sau, Mộ Dung chữ chính là một đợt con ngươi địa chấn, sau đó một ánh mắt quét về Hoắc Minh, thầm nghĩ trong lòng, họ Hoắc nguyên lai ngươi không muốn làm à? Hợp lấy cái này đàm phán chính là muốn để ta cho ngươi cái bậc thang. Mộ Dung chữ phản ứng đầu tiên là có chút nhì sinh khí, nhưng hơi nghĩ rồi vài giây, hắn vậy lý giải, việc này như đổi lại là ta, chỉ sợ cũng phải như thế xử trí, còn nữa, qua hắn bá quyền tông cửa này, đích thật là cần thiết. Hôm nay dạng này đàm phán nếu là thuận lợi, vậy liền không chỉ là ta cho hắn bậc thang, đồng thời cũng là hắn đang giúp ta mở đường, bởi vì chỉ cần bá quyền tông đối với việc này công khai gật đầu, bản địa môn phái khác về sau cũng sẽ không lại nháo ra cái gì lớn bận sóng, chúng ta song phương cũng đều thông qua việc này cho đối phương mặt mũi và ân tình, chính là chuyện tốt một cọc. Ý niệm tới đây, Mộ Dung chữ không khỏi đối Hoắc Minh sinh ra mấy phần bội phục đến, thầm than đối phương như lược cách cục đều trên mình, nghĩ đến so với mình càng sâu càng xa. Nhưng chuyện bây giờ phát triển đã không ở hai người bọn họ trong khống chế. Hoắc trưởng môn, ngươi cũng là a. Tôn Diệt Hải đám lửa này thuận câu chuyện nhi liền đốt hướng về phía Hoắc Minh. Lúc đầu ngươi ra mặt ngăn cản Mộ Dung gia gánh vác đại hội này là đúng, nhưng vì cái gì ngươi phải bày ra một bộ? Không phải bọn hắn xử lý, chính là các ngươi xử lý tư thế đâu? Cái này cách cục liền nhỏ a. Hoàng Đông Lai cũng không cam chịu lạc hậu, lại tại bên cạnh đem Tôn ca lời nói thăng cấp. Đúng thế, Hoắc trưởng môn ngươi muốn làm sớm không nói, chờ người ta nói muốn làm ngươi còn nói ngươi cũng muốn, vậy ngươi tay này rốt cuộc là vì võ lâm công đạo đâu, vẫn là vẹn vẹn vì mình tại Thương Châu địa giới vấn đề mặt mũi đâu. Không thể không nói, cái này hai chó ép lực sát thương là thật mạnh, bởi vì hai người bọn họ nói tất cả đều là lời trong lòng chỉ bất quá đều là trong lòng của người khác nói. Lúc này ngay cả Hoắc Minh bên người mấy cái kia đệ tử đều nổi giận, nói bậy nói bạn. Chúng ta trưởng môn sao lại là các ngươi trong miệng loại người này? Nhưng Hoắc Minh bản thân lại không nói chuyện, bởi vì hắn chính là chỗ này loại người. Loại người này nói trắng ra là cũng không còn cái gì không chịu nổi, bọn hắn chỉ là cùng tuyệt đại đa số người một dạng cũng không có thường trú tại đạo đức cao điểm tầng cao nhất mà thôi, nhưng ngươi để Hoắc Minh lúc này lớn tiếng phản bác, hắn cũng vẫn là có chút hư. Đương nhiên, hiện tại toàn trường nhất hư cũng không phải là hắn, mà là Phương Trượng. Phương Trượng dọc theo con đường này mặc dù vậy được chứng kiến Tôn Hoàng một chút tao thao tác, nhưng là tại loại này trường hợp bên dưới, nhảy đến hai đại trưởng môn trên mặt giống như vậy phát ra, Phương Trượng đời này cũng là gặp lần đầu đến, lại nhìn mà than thở. Phương Trượng trong lòng đã muốn à. Hiện tại hơn phân nửa Thương Châu thành đều biết rõ ta là cái này hai chó ép bảo tiêu hoặc chí ít cho là ta cùng bọn hắn là một đường. Chờ một lúc cái này nếu là trở mặt rồi, một cái Hoắc Minh đã đủ ta uống một bình, lại muốn tăng thêm một cái Mộ Dung chữ, còn có ba quyền tông cùng Mộ Dung gia nhân thủ nhiều như vậy. Ta phải chết chỗ này a. Phương Trượng nghĩ đi nghĩ lại, lòng bàn tay đều ở đây toát mồ hôi, từ trước đến nay sống được làm theo ý mình, phóng khoáng ngông nên hắn, đây là đầu về cảm giác được cái gì gọi trên đầu lơ lửng lợi kiếm, như ngồi bàn trông. May mắn, ngắn ngủi vài giây qua đi, Tôn Hoàng cái này hai không cần mặt mũi hàng, lại tựa như lộn ngược ra sau một dạng phi thường thành thạo mà đem nói túi trở lại rồi. Đương nhiên rồi, chúng ta vậy nguyện ý tin tưởng, Mộ Dung tiên sinh cùng Hoắc trưởng môn đều là chính nhân có tử, đều là muốn vì võ lâm làm công hiến. Bọn hắn tuyệt không có tư tâm, càng không có không đem cái khác đồng đạo để ở trong mắt ý tứ. Tôn Diệt Hải đối mặt phẫn nộ chất vấn, lập tức liền đem lời nói đến một cái khác cực đoan, thuận thế dùng hai vị kia trưởng môn cao nhân thiết trái lại bắt cóc bọn hắn, cho nên, chủ này xử lý quyền sự tình nha, tại hạ cảm thấy, đại gia không ngại đem tầm mắt đều thả lại mở rộng một chút. Không sai. Hoàng Đông Lai nói, Mộ Dung tiên sinh trước đó cũng nói, cái này Thương Châu chính là một mảnh địa linh nhân kiệt, trung linh dục tú anh hùng địa. Bản địa nhiều như vậy môn phái, có thực lực gánh vác đại hội này, từ vậy không ngừng bá quyền tông một nhà a. Tôn Diệt Hải lại nói tiếp, nói không sai. Lấy Hoắc trưởng môn dung người độ lượng Mộ Dung tiên sinh phi phàm khí độ đại gia có thương có lựa phía dưới, định sẽ không để ý công bằng cạnh tranh bốn chữ này a. Hai vị thiếu hiệp. Mộ Dung chữ lúc này cảm giác thật có điểm không giải quyết được cái này hai tổ tông, chỉ có thể cưỡng chế hỏa khí trầm giọng nói, các ngươi không ngại đem lời nói đến lại rõ ràng một chút. Dễ nói a. Giờ phút này, sẽ đến Hoàng Đông Lai am hiểu lĩnh vực, chuyện này là bởi vì các ngươi hai nhà mà lên, mà lại Mộ Dung thế gia công việc chuẩn bị ta xem đã là bắt đầu rồi, kia không ngại liền từ Bá Quyền Tông cùng Mộ Dung thế gia một đợt dắt tay trước xử lý cái cuộc chạm trán nhỏ dùng một chu kỳ hơi ngắn, quy mô nhỏ hơn trận thi đấu nhỏ thi đấu, để sở hữu muốn cái này chủ sự quyền môn phái ở đây trước so đấu một phen, đương nhiên các ngươi hai nhà mình cũng có thể tham gia, thuận tiện mang một ít nhi chủ tuyến đường ưu thế đều có thể, cuối cùng nhìn xem đến cùng hiệu chết vào tay ai chứ sao. Hoàng thiếu hiệp ý tứ là để các môn phái phái người ra tới luận võ, dùng cái này quyết định do ai đến xử lý kia thiếu niên anh hùng hội sao? Hoắc Minh lại hỏi. Không không, không chỉ có là luận võ. Hoàng Đông Lai nói, mặc dù trên tay qua là khẳng định phải, dù sao võ vô đệ nhị cuối cùng vẫn là tỷ võ kết quả không có nhất tranh luận, nhưng ở luận võ bên ngoài, không thể nghi ngờ cũng phải có những thứ khác tiêu chuẩn cùng so tài, cụ thể quy tắc đại gia có thể lại thảo luận nha. Lúc này, kia Mộ Dung Hiếu lại lên tiếng, vì quyết định một cái đại hội do ai gánh vác, mà đi trước xử lý một cái khác đại hội, đây có phải hay không? Có chút phản cầu phụ số đây. A Hiếu lời này, lại một lần bắt được trọng điểm, nhường cho người rất khó ứng đối. Nhưng Tôn Hoàng phá chiêu năng lực vậy không chút thua kém. Không thể nói như thế, triều đình tại khoa cử trước khi bắt đầu, cũng không phải trước tuyển quan chủ khảo sao? Việc nào ra việc đó a. Hoàng Đông Lai trước dùng một cái gượng ép tương tự, hoán một chút đối phương trong lời nói sức lực. Sau đó Tôn Diệt Hải liền tế ra sát chiêu, một mặt cục khí vô xuống bàn, không nói, tiểu lệ ta cũng làm cái làm gương mẫu, cho cái này cuộc chạm trán nhỏ thêm chút tặng thưởng. Trong lúc nói chuyện, hắn liền móc ra một dạng đồ vật, hướng trên bàn vừa để xuống, Mộ Dung tiên sinh lúc trước vừa tán gẫu qua Vạn Nguyên Tông sự tình, kia tầm tầm giới là vật gì, nghĩ đến là biết đến a. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung chữ giảng bốn chữ này lúc là từng chữ nói ra, hắn biểu lộ vậy rốt cục triệt để không khống chế nổi. Đừng nói hắn, tại chỗ mỗi một cái nghe qua truyền thuyết này người đều đã trải qua như vậy vài giây hoảng hốt. Tôn ca cử chỉ này liền tựa như có một giúp người mê bóng tụ hội, trò chuyện một chút, đột nhiên liền có người từ vận động trong bọc không có dấu hiệu nào móc ra một đồ chơi thả trên bàn, đến rồi câu cúp vô địch bóng đá thế giới chư vị đều nghe qua. Này người ta có thể không tin sao? Cái đồ chơi này vừa ra tới, ai còn quản các ngươi trước đó nói những cái kia giảng hay không lý à? Cái gì phản cầu phụ số a? Cái này nhẫn ngon cái nếu là thật, thiếu niên anh hùng hội không làm có thể, nhưng cái này cuộc chạm trán nhỏ nhất định phải xử lý a đương nhiên. Sau đó muốn chứng minh cái đồ chơi này thật giả cũng không phải việc khó, dù sao Thính Phong lâu cùng Hữu Giới bang châu ấy đều có tương quan tình báo tại. Tôn Hoàng chiêu này dương lưu, xem như đem cái này đối với hai bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu khoai lang vòng tay hòa ám vì sáng tỏ, còn để cho trở thành bọn hắn tiếp xuống trong kế hoạch một cái cự đại thẻ đánh bạc. Chỉ là bọn hắn cũng không còn nghĩ đến, ngay cả bọn hắn vậy xa xa đánh giá thấp cái này tầm tầm giới mị lực to lớn, đến mức sự tỉnh sau này vậy vượt ra khỏi bọn họ khống chế. Chương 38, cho ngài tiến cử một người, 1, chương 38, cho ngài tiến cử một người, 1, 4 năm ngày quang cảnh thoáng cái liền qua, trận kia đàm phán tàn lửa trong lúc này có thể nói là không ngừng lan tràn. Lúc đầu cái này Thương Châu trong thành liền môn phái săn sát, tăng thêm gần đây tụ tập không ít đến xem náo nhiệt võ lâm nhân sĩ, cái này liền đã đủ loạn rồi. Bây giờ Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai lại đột nhiên làm ra như thế cái tranh tài, vậy đơn giản chính là hướng trong chảo nóng tới dầu a. Đầu tiên bị liên lụy đúng là Thường Châu phi các bang phân đà, bởi vì trong lúc nhất thời có quá nhiều người đều tới tìm hắn nhóm hướng ra ngoài truyền lại tin tức, làm cho bổ câu đưa thư của bọn họ quay vòng không tới. Hai ngày sau kia đà chủ không thể không tự mình ra tới nói chuyện, lại hắn liền làm do nói thẳng, chư vị khách quan, các ngươi cũng đừng đến buộc chúng ta, bổ câu đưa tin là thật dùng hết rồi, nhưng các ngươi cũng chờ gấp, bởi vì các ngươi muốn truyền ra tin tức này, coi như không phát dùng bổ câu đưa tin, những ngươi kia muốn thông chi người, rất nhanh cũng sẽ biết đến. Nhân ra lời này cũng có đạo lý, lúc đầu tin tức này cũng không phải là bí mật gì, lấy hắn nổ tung trình độ, trong vòng 10 ngày chắc chắn truyền khắp giang hồ, dù sao phi các bang phân đà lại không ngừng cái này một cái, mỗi cái bay ra ngoài bộ câu, đến phụ cận châu phủ, đem thư tín rơi xuống đất, sau đó tin tức bị người truyền ra, tự nhiên lại sẽ ở bên kia dẫn phát cùng cái này bên cạnh một dạng tình hình, lại thêm người ở giữa chuyên miệng, nói 10 ngày khả năng đều bảo thủ. Đương nhiên, cũng có loại kia hy vọng tin tức truyền đi càng chậm người càng tốt hơn, tỉ như Mộ Dung chữ, tỉ như Hoa Minh. Làm chủ tuyến đường bọn hắn phi thường hy vọng tại tin tức truyền khắp võ lâm trước đó, tranh thủ thời gian liền đem trận đấu này làm xong, như vậy mới có thể đoạt tại những cái kia người có thực lực hơn đến tranh đoạt tầm tầm giới trước đó liền đem phần thưởng danh chính ngôn thuận cầm xuống. Cái này điểm tâm nghĩ, khẳng định cũng là bị Tôn Hoàng cho cầm chắc lấy. Bá Quyền Tông cùng Mộ Dung ra người càng gấp, Tôn Hoàng tại cùng bọn hắn thảo luận lôi kéo bên trong lại càng có ưu thế. Dù sao làm cuộc chạm trán nhỏ cái ý tưởng này đưa ra người, cùng với phần thưởng nhà cung cấp, Bá Quyền Tông cùng Mộ Dung ra là khẳng định không thể vòng qua song hài cái này hai nói lời công đạo phe thứ ba mọi thứ đều phải cùng hắn hai thương lượng đi. Cái gì chế độ thi đấu, quy tắc. Các ngươi không thỉnh giáo một lần hai người bọn họ ý kiến, vậy nhân ra đến lúc đó đến một câu kia kéo đổ đi, tầm tầm giới ta không ra, trận đấu này cũng đừng làm, thiếu niên anh hùng hội các ngươi yêu ai mở, làm sao xử lý? Nói cho cùng nhân ra lúc đầu cũng không còn nghĩa vụ cung cấp phần thưởng, huống chi là tầm tầm giới loại này phần thưởng, nhân ra hiện tại móc ra võ lâm chí bảo cấp bậc tặng thưởng điểm danh để các ngươi hai nhà đến xử lý. Vậy các ngươi để người ta tại quy tắc tranh tài trên có điểm quyền nói chuyện, đây không phải phải sao? Huống chi Tôn Hoàng trước đó từng có xử lý long đầu cốt kinh nghiệm, mặc dù kia là lục lâm đạo bên trên sự, nhưng giang hồ đạo người tự nhiên cũng đều có nghe thấy, chí ít người ở bên ngoài xem ra, kia long đầu cốt đích thật là đem lục lâm đạo long đầu chi tranh giải quyết, lại đến nay cũng không còn thấy có cái nào xã đoàn công khai nhảy ra chất vấn kết quả này. Cho nên để Tôn Hoàng hai người đến chỉ đạo quy tắc, cũng coi là chuyên nghiệp phù hợp. Khổ Liên Khổ chân chính xuất tiền xuất lực làm việc Hoắc Minh cùng Mộ Dung chứ. Mấy ngày nay mỗi ngày đều cùng cháu trai tựa như tự thân tới cửa cùng Tôn Hoàng một đợt họp thảo luận. Ai cũng không dám ít đi chỗ đó a một ngày, liền sợ hôm nay không có đi. Thứ hai thiên nhân nhà nói cho ngươi hôm qua đã định rơi xuống một đầu gây bất lợi cho người quy tắc. Cũng may, Tôn Hoàng làm những này đồ vật hiệu suất còn có thể, Tam Phương hết thể cũng liền lôi kéo như vậy 4-5 ngày, quy tắc tranh tài liền ra lò. Quy tắc đầu thứ nhất chính là, vốn tranh tài mục đích là vì quyết ra lần tiếp theo thiếu niên anh hùng hội phía tổ chức, nguyên nhân không tiếp thụ lấy cá nhân thân phận người ghi danh, có tư cách báo danh, nhất định phải là môn phái hoặc là tổ chức, lại những môn phái kia nhất định phải có gánh vác đại hội cần thiết mức độ thấp nhất nhân lực cùng tài lực. Sau đó đầu thứ hai phía dưới nhi liền liệt rất nhiều quy tắc chi tiết, thì như báo danh môn phái chí ít cũng phải là thành lập 5 năm trở lên, các ngươi nếu là động loại kia mấy người chúng ta quân lính tản mạn vì tranh tầm tầm giới lâm thời thành lập một môn phái đến dự thi tâm tư. Vậy vẫn là được rồi, nhân gia đã sớm phòng đi ra ngoài. Còn có chính là tài vụ phương diện cùng với môn phái nhân số, những này đều liệt ra tiêu chuẩn thấp nhất, ngươi nếu là trong môn hết thể liền sư đồ hai người, ẩn cư tại trong lăng mộ đầu, vậy ngươi này môn phái cho dù có mấy trăm năm lịch sử vậy xử lý không là cái gì đại hội đúng không? Nói ngắn gọn, chỉ là đầu hai đầu bên trong liệt ra những cái kia quân sáo. Liền cơ bản đem trong trốn võ lâm nhị tam lưu có hơn những môn phái nào cho hết sàng lọc rồi. Sau đó đầu thứ ba bắt đầu, chính là giảng tuyển thủ thuê chế cái này cũng là hấp thụ long đầu cốt kinh nghiệm, cho những cái kia đỉnh phong chiến lực không đủ mạnh môn phái lấy thao tác không gian. Đầu này Mộ Dung Chữ khẳng định cái thứ nhất tán thành, bởi vì luận võ công hắn tuyệt không phải là đối thủ của Hoắc Minh, nhưng nếu là đại gia có thể riêng phần mình thuê tuyển thủ ra sân, vậy hắn vẫn tin tưởng có trọng thưởng tất có dũng phu dù sao song hải đều có thể dùng tiền thuê đến phương trượng dạng này bảo tiêu, kia lấy hắn Mộ Dung ra tài lực mời cái chuẩn tuyệt đỉnh cấp bậc đến vậy không phải là không được ga hứa hồ. Điều quy tắc này vậy không chỉ có là liệu tài lực, đồng thời cũng là liệu nhân mạch. Trong cái giang hồ này có ít người, ngươi tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là không mời được. Nhưng những người này lại có thể sẽ vì một phần ân tình, một chút ân oán, thậm chí một câu đơn giản hứa hẹn, mà ngoại ý muốn xuất hiện ở cái nào đó người khác hoàn toàn không nghĩ tới trong trận doanh, lại bọn hắn thường thường có thể so với đơn thuần lấy tiền làm việc người càng thêm liều mạng. Loại tình huống này vậy không ít gặp, cũng chính là những người này để giang hồ nhiều hơn mấy phần sắc thái lãng mạn. Mặt khác, loại này tuyển thủ thuê chế trả lại cho rất nhiều thân ở tiểu môn phái hoặc là không môn không phái cao thủ với lần tranh tài này bên trong lộ mặt, thủ lợi cơ hội. Tỷ như ngươi nếu là một cái võ công rất cao, có thể vận doanh năng lực nát nhừ, dẫn đến bản thân môn phái muốn người không ai, muốn tiền không có tiền tiểu môn phái trưởng môn, vậy ngươi hoàn toàn có thể chủ động đi cùng cái nào đó có tư cách dự thi nhị lưu môn phái hợp tác, cùng bọn hắn thương lượng một chút, cùng đi dự thi liệu một thương, dù sao là đơn vòng đào thải chế, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, cho dù không có thắng, chỉ cần tẩu vị tốt có lẽ cũng có thể hôn cái top 8, thậm chí top 4 thứ tự. Kia đại gia cũng coi là tại cảnh tượng hoành tráng bên trong lộ mặt, vung lên tên. Tóm lại, cái này thuê chế quy tắc là tuyệt đại đa số người đều hài lòng, cũng liền đối Hoắc Minh tới nói là một tin tức không tốt lắm. Mặc dù Hoắc trưởng môn phía trước 2 ngày hội nghị bên trong đối đầu này có nhiều phê bình kín đáo, nhưng làm lật đổ nên quy tắc rõ ràng thu mọi người, hắn cũng không tiện tại đàm công bằng đại tiền để bên dưới đặc biệt kịch liệt để đa số phục tùng hắn cái này số ít, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Còn như nơi này còn không có nói một chút trong trận đấu cụ thể quy tắc, cái này chúng ta chờ đấu võ lại từ từ nói, nơi đây tạm thời không nhắc tới. Dưới mắt lại nói trận đấu này tư cách dự thi cùng thuê chế hai cái này đại phương hướng bên trên nội dung một công khai bày tỏ, lập tức lại đưa tới sóng to gió lớn. Mấy ngày nay đã lần lượt nhận được tin tức võ lâm các đại môn phái cũng đều khẩn cấp căn cứ cái này quy tắc bắt đầu rồi các loại vận hành và thao tác. Ở trong đó, tích cực nhất, vậy tức giận nhất, hối hận nhất người, không thể chương 38, cho ngài tiến cử một người, 2, chương 38, cho ngài tiến cử một người, 2, nghi ngờ chính là Đinh Bất Chủ rồi. Ngày ấy tại Tinh Huy lâu thả chạy rồi xong hải, còn đem tầm tầm giới cái này đã con vịt đã đun sôi bản thân thả về sau. Đinh lão bản là càng nghĩ càng hối hận, dưới tay hắn hữu giới bang đám thám tử cũng là không có nhàn rỗi, Tôn Hoàng một đường này đi tới, vô luận đến đó cái thôn trấn đặt chân, cơ bản cũng không có thoát ly hữu giới bang giám thị. Bất quá Đinh Bất Chủ cũng không có hạ lệnh đi khai thác bất kỳ hành động gì, chỉ là đang chờ đợi cơ hội. Cái này cơ hội lúc nào sẽ đến, hắn cũng không biết, khả năng này muốn chờ một tháng, một năm, thậm chí mấy năm. Nhưng này không trọng yếu, quan trọng là Đinh Bất Chủ tin tưởng, chỉ cần có kiên nhẫn, cơ hội nhất định sẽ có. Không có nghĩ rằng, hắn chờ đợi chờ lấy, lại chờ ra một cái tranh hùng trên đến. Đúng vậy, cuộc thi đấu này dành tự trước mắt định ra đến chính là chỗ này ba chữ. Đinh Bất Trụ một suy nghĩ, cái này hai tiểu tử điên rồi. Tâm tâm giới loại này đồ vật, lấy ra làm tranh tài phần thưởng. Tặng không cho người. Kia lúc trước bọn hắn cùng ta lôi kéo nửa ngày còn nói các loại điều kiện, đến cùng tính là gì. Sớm biết như thế ta lúc đầu thật dày ra mặt, hoặc là đem sự tình nghĩ đơn giản hơn một điểm tốt. Nhưng việc đã đến nước này, cái kia chỉ có thể cho rằng trận đấu này bản thân cũng coi là cái cơ hội rồi. Đinh Bất Trụ nhất định là muốn nắm ở cơ hội này, dù sao hắn hữu giới bang vậy có dự thi tư cách, còn dư lại đơn giản là nhìn hắn có thể tìm tới dạng gì người đại biểu bản thân xuất chiến. Còn như Song Hải, bây giờ Đinh Bất Trụ đối hai người này rốt cuộc là hạng giá áo túi cơm vẫn là cao thâm mặt chắc, lại không quá xác định. Như vậy Tôn Hoàng cái này một bên, rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Chuyện này thật đúng là cùng Đinh Bất Trụ có chút quan hệ. Mặc dù Tôn Hoàng hai người bản thân đối tầm tầm giới, hoặc là nói đúng thiên tầm công cái này đồ vật không có gì nhu cầu, nhưng Tinh Huy lâu phát sinh sự tình, cùng với hữu giới bang tiếp tục giám thị, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đang cho bọn hắn nhắc nhở, cái này đồ vật đối bọn hắn bên ngoài tuyệt đại đa số võ lâm nhân sĩ tới nói vẫn là cực kỳ quý giá cùng trọng yếu, lại sớm muộn phải xử lý. Như vậy, xử lý như thế nào? Thật đi cùng Đinh Bất Trụ loại này màu xám ngành nghề ông trùm làm giao dịch sao? Cái này hiển nhiên không ổn. Giao cho giống Hải Thương Phong như thế đại hiệp, vậy thì được nhường cho người tiếp túi thuốc nổ, làm không tốt là ở hại người. Phương pháp tốt nhất vẫn là giao đến cái nào đó có thực lực danh môn chính phái trên tay, đồng thời muốn 10 phần phách lối, lại chí ít xem ra là công khai, công bằng, công chính giao. Như vậy, tại giao phó hoàn thành về sau, mới có thể để cho tất cả mọi người biết rõ, đồ vật đã không tại bọn hắn hai bàn tay lên. Lại tất cả mọi người cũng đều biết, tất cả mọi người biết rõ cái này đồ vật ở đâu. Lời này có chút khó đọc, nhưng ý tứ chính là chỗ này a cái ý tứ, cũng chỉ có đem sự tình hoàn thành như vậy, đối Song Hải, cùng với tiếp nhận tầm tầm giới phía kia, mới là an toàn nhất, đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất làm cho đến tầm tầm giới phía kia chịu đến giám sát. Ngài coi là Tôn Diệt Hải trước đây vì cái gì ý tưởng đột phát tựa như mướn Phương Trượng làm bảo tiêu? Nếu như chỉ là đến xem cái náo nhiệt mà thôi, nhất định phải thế ư? Trên thực tế, Tôn Diệt Hải đang nghe Hải Đại Hiệp nói Thương Châu sẽ có một trận đàm phán lúc, trong lòng đã ẩn ẩn có đại khái kế hoạch hình dáng, sau đó đang chờ Hoàng Đông Lai lên núi đoạn thời gian kia, hắn đã đem sự tình âm thầm suy nghĩ được không sai biệt lắm rồi. Nhìn như tùy ý thuê Phương Trượng, chỉ là kế hoạch nhất trọng bảo hiểm. Đến Thương Châu về sau, Phương Trượng lá bài này quả nhiên phát huy tác dụng không nhỏ, nếu không phải là có hắn tại, kia Tôn Hoàng vừa tới Thương Châu lúc, Mộ Dung Chữ liền sẽ không đến tham dự Mộ Dung Tịch bày hồng môn yến, khả năng này Song Hải cùng Mộ Dung gia từ bọn hắn đến ngày đầu tiên liền sẽ lên xung đột, cái này đối Tôn Hoàng đến tiếp sau hành động cũng không quá có bén. Mà Song Hải đến những ngày này, thẳng đến đàm phán bắt đầu trước, một mực không có đi Bá Quyền Tông thăm hỏi Lôi Bất Kỵ, cũng là nguyên nhân này. Hết thảy đều là vì ở tại đàm phán lấy cái gọi là trung lập phe thứ ba thân phận đưa ra trận đấu này tại làm chuẩn bị, dù sao có tầm tầm giới giữ gốc, tăng thêm hai người bọn họ phong phú hồi hỏa kinh nghiệm, chuyện này là 10 phần chắc chín. Nhắc tới bên trong có cái gì ngoài ý muốn, đó chính là Thiệu gia phụ tử. Hai vị này ở trong mắt Tôn Hoàng, thuộc về là dệt hoa trên gấm tồn tại. Lúc đầu Tôn Hoàng kế hoạch bên trong là không có hai gia hỏa này, nhưng hắn hai tồn tại cảm thực tế quá mạnh mẽ, bản thân ở địa phương làm không ít có nhục chính phái thanh danh sự tình không nói, chỉ riêng trong mấy ngày này, cái này Thiệu gia phụ tử lại là đắc tội Độc Cô Vĩnh loại này hảo huynh đệ, lại là không quên tiếp tục tạo Lâm Nguyên Thành cùng Hôn Nguyên Tinh tế môn giao, kia Tôn Hoàng xuất phát từ ân đoán cá nhân cũng muốn làm các ngươi a đương nhiên, mặc dù Thiệu Đức Cẩm cùng Thiệu Sam Hổ là rất muốn ăn đòn, nhưng ngươi thật làm cho Tôn Hoàng chính diện xông vào Hưng Nghĩa môn đi cạo chết bọn hắn, Tôn Hoàng vẫn là không dám. Nhưng mượn tranh tài, dẫn Thiệu gia phụ tử mắc câu, âm thầm làm lá gan của bọn hắn, Tôn Hoàng vẫn phải có, mà lại rất lớn. Không phải sao, tại kia đàm phán sau khi kết thúc ngày thứ ba trong đêm, tức tranh tài toàn bộ quy tắc còn không có thương nghị xong, vậy còn không có công bố một cái thời gian điểm lên, Tôn Hoàng hai người liền lặng lẽ bãi phòng Hưng Nghĩa môn. Hai người đi vào hay cùng thấy người thân đồng dạng, nói chuyện khỏi phải xách nhiều thân thiết nóng. Thiệu gia phụ tử thấy hai vị này đại hồng nhân vậy mà có thể ở cùng Bá Quyền Tông, Mộ Dung thế gia tấp nập nghị sự trong hành trình rút ra không đến, đêm đi đến tận đây, cũng là rất là cảm động, chiêu đãi được hết sức cẩn cẩn. Cứ như vậy, Song Phương ngồi xuống, người tốt ta tốt, cái cọ này ăn một hồi về sau, Tôn Diệt Hải cuối cùng đường cùng lộ kế, Thiệu bà bá, hắn xưng hô này lại so trước đó thân thiết hơn một chút, Hổ ca, có cái sự tình, ta muốn là hiện tại nói cho các ngươi. Các ngươi cũng đừng khắp nơi truyền đi a. Ồ, chẳng lẽ, tranh tài sự. Thiệu Đức Cẩm nghe xong giọng điệu này liền hiểu, đây là muốn cho mình mở cửa sau á hại. Huynh đệ, miệng ta có thể chặt chẽ, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi thả một vạn cái tâm. Thiệu Sam Hổ cũng là không kịp chờ đợi. Ừm, Tôn Diệt Hải nghe vậy, quay đầu cùng Hoàng Đông Lai trao đổi một lần ánh mắt, hai người đều làm bộ chen lấn mấy cái biểu cảm nhỏ bé, sau đó Tôn Diệt Hải mới mở miệng nói tiếp, mặc dù bây giờ còn không có công bố, nhưng mấy ngày nay thảo luận xuống tới, chúng ta cơ bản xác định sẽ sử dụng tuyển thủ thuê chế biện pháp đến làm cuộc thi đấu này. Sau đó, Tôn Hoàng liền đem cái này chế độ là chuyện gì xảy ra cho giải thích một lần, nói xong vẫn không quên bù một câu, Thiệu bà bá, chúng ta làm cái này quy tắc là vì giúp ai, không dùng nói rõ đi ra rồi hả? Rõ ràng, rõ ràng. Thiệu Đức Cẩm liên tục gật đầu, trong lòng tự nhủ cái này hai nếu là con trai ta tốt bao nhiêu. Ta kia thân nhi tử nếu là theo kịp bọn hắn một nửa, ta phải tỉnh bao lớn tâm. Đứng tại Thiệu Đức Cẩm góc độ, hắn đương nhiên cảm giác cái này thuê quy tắc là đúng bản thân có lợi, nếu là các môn phái đều chỉ có thể làm cho mình người xuất chiến, kia đến tranh tài cùng ngày hắn liền phải tự hỏi một câu ta đánh hoa minh. Chỉ là nhưng một giây sau, Thiệu Đức Cẩm lại mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì coi như khai thác tuyển thủ thuê chế, lấy hắn tài lực cùng nhân mạch, cũng vẫn là tìm không đến lợi hại gì nhân vật. Thiệu bà bá, chúng ta biết rõ ngài làm người luôn luôn có đức độ, sợ rằng tại dùng tiền khối này chưa hẳn có thể liệu đến qua những cái kia mở sòng bạc. Cho nên Hoàng Đông Lai lúc này cố ý thấp giọng, phản phất hắn nói lời này xuất nguy hiểm rất lớn. Cho nên chúng ta mới cố ý sớm mấy ngày qua cho ngài thấu cái ngọn nguồn, thuận tiện cũng tới cầu ngoại để cử một người. Chương 39, nghe gió đến đưa tin. Chương 39, nghe gió đến đưa tin. Tại quan đạo bên cạnh một đầu tầm thường lối rẽ bên trên, có như vậy một nhà tầm thường quán rượu nhỏ. Nơi này sinh ý bình thường, bán rượu cùng món ăn vậy bình thường, liền ngay cả trưởng quỹ cùng tiểu nhị tướng mạo đều là bình thường. Nơi này không có khách quen, vậy không cung cấp dừng chân, sẽ đến này vào xem, cơ bản chỉ có tại trên đường lớn ngẫu nhiên thoáng nhìn nơi đây, kéo qua đến nghỉ chân một chút hành khách. Nơi này là Thính Phong lâu một nơi phân đà. Lúc chạm vào tối, có ba nam nhân đi đến. Ba người đều là kiếm khách ăn mặc, xem xét chính là người trong võ lâm, một người trong đó hơi lớn tuổi, ước chừng 30 tuổi, hai người khác thì là dáng vẻ chừng 20. Bọn hắn ba vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị cùng trưởng quỹ liền đều nhận ra, lớn tuổi cái kia là sát thủ Tam Tự Vương, mà kia hai cái trẻ tuổi thì là Hỗn Nguyên tinh tế môn lệnh Hồ Tưởng cùng Tần Phong. Mấy vị khách quan, xin hỏi yếu điểm nhi cái gì? Chính là chỗ này thở một ngụm nhi công phu, kia tiểu nhị liền đã tiến lên đón đến, cười rạng rỡ kêu gọi lên. Mà kia vừa dứt tòa ba người thì là cấp tốc trao đổi một lần ánh mắt, sau đó do lệnh Hồ Tường mở miệng nói, thuận tiện cùng ngài đàm chút chuyện sao? Tiểu nhị nghe câu này, biểu lộ không thay đổi, khách quan, ngài là muốn hỏi cái đường? Không phải. Tần Phong lúc này lại nói tiếp, chúng ta là muốn cùng ngài đàm chút chuyện. Hắn tại cuối cùng mấy chữ này bên trên lại bỏ thêm trọng âm. Lúc này, tiểu nhị sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn đã xác định ba người này rất rõ ràng nơi này là làm cái gì, vậy xem thấu người phụ trách nơi này cũng không phải là cái kia trưởng quỹ, mà là hắn cái này tiểu nhị. Một giây sau, tiểu nhị liền đã thu hồi kia một mặt giả cười, nghiêm mặt hỏi, mấy vị là muốn uống rượu? Chúng ta không phải đến uống rượu, ngược lại là nghĩ bán mấy chung rượu cho ngươi. Tần Phong trả lời, giống những này giang hồ tiếng lóng, Tần Phong thật là so lệnh Hồ Tường muốn quen. Đương nhiên, đang ngồi trong ba người, quen thuộc nhất điều này là Tam Tự Vương, chỉ bất quá Tam Tự Vương nói chuyện cũng tiện, không dễ dàng mở miệng. Khách quan, chúng ta chỗ này cũng không phải cái gì rượu đều thu. Tiểu nhị trầm giọng đáp, cũng bổ sung một câu, không phải là rượu ngon không thể. Ai chúng ta ba, giống như là không bỏ ra nổi rượu ngon người sao? Lệnh Hồ Tường lúc này lại dùng có chút tự tin ngữ khí nói tiếp. Kia tiểu nhị sau khi nghe xong, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện. Mấy vị xin chờ một chút. Hắn lưu lại một câu như vậy, sau đó liền hỏa tốc chạy đến sau phòng đi. Lẽ ra hắn là người phụ trách nơi này, tiếp xuống tùy hắn trực tiếp cùng trước mắt ba người này đàm là được rồi, nhưng hôm nay cũng là đúng dịp, lúc này tại tiểu quán sau phòng, vừa vặn có cái tại trong tổ chức thân phận cao hơn người ngồi. Người này tên gọi Nam Tôn Đản, năm nay 60 ra mặt, chính là Thính Phong lâu Tam đưa ra. Nói lên vị này, tên là lên được thật chuẩn xác. Cái gì gọi là Đản? Đản chính là trung hậu, thành tín ý tứ, cha mẹ hy vọng hắn Tôn Đản vốn là rất tốt dụng ý, xấu chính là ở chỗ. Hắn họ Nam A, Nam Tôn Đản, khó Tôn Đản, cái này hài âm vừa đối đầu, liền đáp lại người này một thân rào hoạt lau cá. Bất quá nha, loại tính cách này người, tại Thính Phong lâu, cũng coi là toàn bộ là nhân tài rồi. Hôm nay, cái này Nam Tôn Đản vốn là thông lệ tuần sát, dọc đường cái này phân đà, ngay tại sau phòng chỉnh lý tình báo đâu, không nghĩ tới bên ngoài trùng hợp đến rồi như thế ba vị. Kia tiểu nhị tưởng tượng, giờ phút này lãnh đạo ngay tại sau phòng, cái này mua bán ta muốn là không đi xin chỉ thị hắn một lần liền tự tiện làm chủ. Kia cuối cùng mua bán không có đàm thành, chính là ta vô năng, thật đàm thành rồi, lãnh đạo cũng chưa chắc cao hứng, hắn có thể sẽ cảm thấy ta không đem hắn để vào mắt, hoặc là đoạt công lao của hắn. Như thế tính toán, đi xin ý kiến một chút làm sao cũng sẽ không có sai lầm lớn. Kết quả cũng đúng như tiểu nhị tính toán, Nam Tồn Đảng nghe xong hắn báo cáo, lập tức để hắn không cần phải để ý đến, hắn muốn đích thân đi tiếp đãi ba người này. Thế là, ước chừng một phút sau, một cái bề ngoài xem ra phi thường trung hậu trung thực, nhưng một bụng còn cong lượn quanh lão đầu mập nhi liền xuất hiện ở lệnh Hồ Tường ba người bọn họ trước mắt. Nam Tồn Đảng cũng không phải tay không đến, hắn tới ngồi xuống lúc, trả cho mấy vị mang đến một bình rượu ngon cùng mấy cái chén, ngồi xuống liền cười ha hả cùng ba vị tiểu bối chào hỏi, ha ha. Lão hủ Nam Tồn Đảng, gặp qua mấy vị thiếu hiệp. Tam đương ra. Lấy Tam Tự Vương giang hồ lịch duyệt, hắn tất nhiên là nghe qua đối phương danh hiệu, nguyên nhân hắn lúc này điểm ra Nam Tồn Đản tại Thính Phong lâu cấp bậc, cùng ôm quyền đáp lễ, lễ độ. Lệnh Hồ Tường cùng Tần Phong thu được Tam Tự Vương cho tin tức, trong lòng cũng đều có ngọn nguồn, bọn hắn vậy cấp tốc phản ứng, song song ôm quyền thi lễ. Mà Nam Tồn Đản thì là một bên dùng nhẹ nhõm tùy ý thần thái cho mọi người ngược lại rượu, một bên liền nói thẳng mà hỏi thăm, dám hỏi mấy vị là có tin tức gì, lại muốn giá bao nhiêu à? Cái này. Tần Phong lúc này nhìn một chút bốn phía, nơi này nói chuyện có được hay không? Hắn có câu hỏi này cũng rất hợp lý, bởi vì dưới mắt cái này quán rượu nhỏ bên trong còn có cái khác 2-3 bàn khách nhân, lại bọn hắn cách cũng không coi là xa xôi. Nam Tồn Đản sau khi nghe xong, mỉm cười, đống nhiên nâng cao giọng nhi, đều nghe được. Cho mấy vị thiếu hiệp tạo thuận lợi đi. Hắn tiếng nói hạ thấp thời gian, trong tiểu quán trưởng quỹ, tiểu nhị, bếp sau, còn có cái khác mấy bàn kia mấy tên khách nhân. Liên tất cả đều yên tĩnh, nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cái này trong tiểu quán cũng chỉ thừa bọn hắn một bàn này 4 người rồi. Mà những cái kia Thính Phong lâu bang chúng sau khi đi ra ngoài, cũng không phải là rời đi, chỉ là tại ngăn cách khoảng cách nhất định địa phương làm cảnh vệ công tác, nếu như tiếp xuống không hiểu rõ hướng người qua đường vừa vặn ở tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó tới gần, những này cảnh vệ liền sẽ nghĩ cách ngăn cản, hoặc là tới mật báo. Hiện tại hẳn là dễ dàng. Nam Tồn Đản còn tại cười. Mà giờ khắc này lệnh Hồ Tường cùng Tần Phong trong lòng đã tại âm thầm cảm thán Thính Phong lâu kỷ luật nghiêm minh, so sánh dưới. Chính bọn hắn cái này Hỗn Nguyên tinh tế môn gánh hát rong mùi vị quả thực có chút nồng. Vậy chúng ta vậy đi thẳng vào vấn đề rồi. Lại cùng các đồng bạn trao đổi một lần ánh mắt về sau, lệnh Hồ Tường chính thức ném ra ba người bọn họ ý đồ đến, liên quan tới thật hiệp kiến cùng tham hà kiếm tin tức, Tam đương gia ngài cảm thấy mở giá bao nhiêu phù hợp? T, dù cho là lão cá như Nam Tôn Đản, nghe thấy hai cái từ mấu chốt sau cũng là hít vào một ngụm khí lạnh nhì, lại biểu lộ nổi lên biến hóa rõ ràng. Nhưng kẻ già đời chính là kẻ già đời, qua loa từ trong lúc khiếp sợ chậm tới một chút về sau, hắn liền hỏi, mấy vị, không phải lão hủ không tin các ngươi, chỉ là các ngươi tin tức này. Bảo đảm thật sao? Ta đoán. Lúc này, Tam Tự Vương cuối cùng mở miệng đến rồi một câu. Nam Tôn Đản nghe thế câu kém chút liền gấp, trong lòng tự nhủ mấy người các ngươi nhúng ta chơi đâu? Đoán còn được. Nhưng Tam Tự Vương lời nói, còn có nửa câu sau, chín thành thật. Ồ. Nam Tôn Đản hiếu kỳ nói, Vương thiếu hiệp chi ý là, ngươi có 90% chắc chắn, suy đoán của mình không sai. Không có sai. Tam Tự Vương trả lời. Kia. Yeah. Nam Tôn Đản lại muốn nghĩ, vậy ta đây nói gì đi? Hắn lúc này hiển nhiên đã làm rõ suy nghĩ, chúng ta trước giả thiết, các ngươi tình báo này đoán được là đúng, nó quả thật có giá trị, vậy ta cũng không thể tùy tiện ra giá, bởi vì này khác biệt đồ vật, nhất là đệ nhất dạng, liên lụy quá lớn. Coi như ta hiện tại thật ra cái giá cho các ngươi, cũng không tiện một lần giao xong. Nhiều nhất trả một chút tiền đặt cọc, còn lại phải đợi chúng ta đối hắn nghiệm chứng qua trả lại. Cái này dễ nói. Tần Phong lúc này lại nói, chúng ta cũng không phải vội vã muốn trả lời chắc chắn, ngài có thể chờ nghĩ kỹ, mở cái gì giá, làm sao giao. Lại đến liên lạc chúng ta, dù sao tìm tới hành tung của chúng ta, đối Thính Phong lâu tới nói hẳn không phải là việc khó. Bất quá. Mà lệnh Hồ Tường thì tại bên cạnh tiếp câu, đối với tình báo cái này đồ vật, chắc hẳn Tam đương ra so với chúng ta hiểu. Kéo được lâu, khả năng liền từ giá trị liên hành, biến thành không đáng giá một đồng. Là. Lão hủ rõ ràng mấy vị thiếu hiệp ý tứ. Nam Tồn Đản gật đầu đáp, sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Vậy là tốt rồi. Tam Tự Vương tìm được thích hợp xen vào cơ hội, liền ở đây lại lên tiếng. Kia, yeah. Chúng ta hôm nay liền cho tới chỗ này. Lệnh Hồ Tường cái này liền muốn cáo từ, bởi vì hắn cũng biết, phải đợi bọn hắn đi rồi, Nam Tồn Đản mới có thể đi nghĩ cách liên lạc cấp trên của mình. Đây, tốt, tha thứ lão hủ không thể tiến xa. Nam Tồn Đản giờ phút này đã tại cao tốc suy nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào, đối trước mắt người lời nói có chút phân thần. Bất quá mấy giây sau, mắt nhìn thấy kêu ba vị muốn đi ra tử quán, hắn chợt nhớ tới cái gì, ồ đúng rồi. Ba vị, vừa vặn mấy ngày trước đây chúng ta Thính Phong lâu thu được cái ủy thác, có người muốn chúng ta mang cái tín nhi cho Vương thiếu hiệp. Tam Tự Vương nghe vậy, liền quay đầu lại nói, chuyện gì? Nam Tồn Đản liền trả lời, chính là người kia xưng Đông Hải Tây Độc Tôn thiếu hiệp cùng Hoàng thiếu hiệp, hai ngày trước tìm tới chúng ta Thương Châu phân đà, muốn thông qua chúng ta nhắn cho Vương thiếu hiệp ngươi, cho ngươi đi Thương Châu đi một chuyến, nói là có cái việc nhi muốn giới thiệu cho ngươi. Chương 40, Mộ Dung dẫn cường viện chương 40, Mộ Dung dẫn cường viện chương 40, Mộ Dung dẫn cường viện đêm, quán rượu. Là quán rượu, nhưng không ai đang uống rượu. Trong phòng, đỏ lò nấu trà, hương trụ tầm tã. Một tên mặc đạo bào trung niên đạo sĩ, cùng một tên ngồi xe lăn người trẻ tuổi, chính đối diện mà ngồi, uống trà trò chuyện với nhau. Nhị công tử mở giá, sát thực rất cao. Nộ Minh Tử bưng lấy chén trà, trên mặt là ba phần xoắn xuýt chi sắc, nhưng ngươi vậy nên rõ ràng, như bần đạo đáp ứng rồi khi các ngươi đại biểu, chuyện này sau vô luận thắng thua, bần đạo ta, thậm chí toàn bộ Côn Luân đều sẽ lọt vào nhất định chỉ trích. Vạn bối tự nhiên rõ ràng đạo trưởng lo lắng, cho nên chúng ta cho đạo trưởng mở ra thủ lao, từ vậy không chỉ là tiền tài mà thôi. Mộ Dung Hiếu đối Ngộ Minh Tử phần này lo lắng cũng là đã sớm nghĩ kỹ ứng đối, vạn bối hứa hẹn, chỉ cần sự thành, ngày sau chúng ta chắc chắn cho đạo trưởng đưa đi một phần khiến ngài hài lòng đền bù. Ngộ Minh Tử nghe vậy, trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn là phối hợp với đối phương, lộ ra một tia không dằn nổi thần sắc, biết mà còn hỏi, nhị công tử có thể hay không đem kia đền bù nói đến lại rõ ràng một chút. Mộ Dung Hiếu thần sắc ngược lại là lộ ra giếng cổ không gợn sóng, đạo trưởng, cái này còn cần vãn bối điểm ra tới sao? Ta nghĩ cái này khắp thiên hạ, trừ kia Thiên Tầm Công bên ngoài, cũng không có cái gì có thể để đạo giải vì đó động lòng a. Ồ. Nộ Minh Tử nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói, Mộ Dung thế gia lại nguyện ý tại thắng trận đấu này về sau, đem Tầm Tầm giới giao cho bần đạo? A. Mộ Dung Hiếu khẽ cười một tiếng, đạo trưởng hiểu lầm, vãn bối có ý tứ là, đối đãi chúng ta Mộ Dung gia tìm được kia Thiên Tầm Công về sau, có thể sao chép một phần, tặng cho đạo trưởng. Lời này vừa nói ra, Nộ Minh Tử trên mặt lập tức lại tối sầm, lời này liền có chút xa đi. Hắn dừng một chút, thanh âm vậy lạnh mấy phần, dựa theo nhị công tử thuyết pháp này, vậy nếu là cuối cùng bần đạo chưa thể thắng được, hoặc sau đó Mộ Dung gia chưa thể tìm tới Thiên Tầm Công, cái này đền bù liền tôi thật sao? Mộ Dung Hiếu bị bắt được lời nói bên trong sơ hở, thật cũng không hoảng, tiếp tục bình tĩnh trả lời, đạo trưởng, dưới mắt ta Mộ Dung thế gia nguyện ý tin tưởng nói dài ngài kiếm pháp có thể tài nghệ chấn áp quân hùng, nhổ được thứ nhất, vậy ngài lại vì sao không thể tin? Lấy Mộ Dung gia đương kim thực lực, chỉ cần thắng được Tầm Tầm giới, liền nhất định có thể tìm được Thiên Tầm Công đâu. Nộ Minh Tử nghe xong, trong lòng tự đủ người trẻ tuổi kia cũng thật là biết ăn nói, bất quá đây cũng giảm bớt không ít phiền phức, một hồi bản thân giả vờ như bị thuyết phục lúc có thể tự nhiên hơn một chút. Như thế nói đến, Nộ Minh Tử trầm giọng nói, vậy ta nếu là hiện tại đưa ra vạn nhất ngày sau Mộ Dung gia rõ ràng đã tìm được Thiên Tầm Công, lại đối ngoại công bố chưa thể tìm tới loại này giả thiết, liền cũng là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người vậy phát hiện, hai người bọn họ hiện tại cái này lời thoại, cùng trước đây Song Hải cùng Đinh Bất Trụ kia phen có kẻ mặc cả trên bản chất là một chuyện. Nhưng Nộ Minh Tử cũng không phải Đinh Bất Trụ, hắn có khác suy xét. Chuyện này đi, còn phải hướng phía trước đảo một chút nói. Chúng ta đều biết, lúc trước từ Tam Tự Vương trong tay cướp đi chân hiệp lệnh cái kia người đeo mặt nạ chính là Nộ Minh Tử. Cái này Nộ Minh Tử đâu, năm nay 40 có hai, người tặng ngoại hiệu Tam Mục Tuyệt Âm. Trong đó Tam Mục là chỉ hắn đặc biệt tướng mạo, Nộ Minh Tử cái chán, có một đạo nhàn nhạt bớt, bình thường cũng không dễ thấy, nhưng chỉ cần hắn khởi sướng dẫn đến, kia bớt liền sẽ bởi vì da rẻ nhăn lại cùng với dưới da mạch máu sung huyết mà lộ ra giống như là con mắt thứ ba một dạng, nguyên nhân được này hảo. Mà kia tuyệt âm là chỉ hắn võ công, 20 tuổi năm đó, Nộ Minh Tử từng lấy sức một mình tiêu diệt một đám tên là Mãng Núi Lục Sắt giang hồ trộm cướp, tại trận kia đánh nhau quá trình bên trong, đối thủ ngay cả một tia thanh âm đều không thể phát ra. Nói cách khác, Nộ Minh Tử kiếm pháp chẳng những là sắp đến rồi đối phương không kịp dùng binh khí chống đỡ, càng là đã luyện đến tại phá hư cơ thể người lúc không phát ra ma sắt cùng cắt chém thanh âm, lại đối thủ tử vong lúc cũng không thể phát ra rên gì. Dạng này cảnh giới, nghĩ đến rất nhiều người đã ý thức được, hơn 20 tuổi có thực lực này, giống như có chút nhìn quen mắt ta. Đây không phải một cái khác Lâm Nguyên Thành sao? Không sai, có thể nói, luận võ học thiên phú, Nộ Minh Tử chính là trên đời một cái khác Lâm Nguyên Thành. Bất quá, kinh nghiệm của hắn, bản tính, đều cùng Lâm Nguyên Thành rất không giống. Lâm Nguyên Thành mặc dù thở nhỏ liền bị một cái giang hồ ngụy quân tử coi như bí mật tử sĩ bồi dưỡng, sớm đã được chứng kiến nhân tính hắc ám, nhưng rất may mắn, sau khi thành niên hắn thoát khỏi kia đoạn trải nghiệm, lại vẫn duy trì một viên phi thường thuần túy lòng cầu đạo. Mà Ngộ Minh Tử đâu, thở nhỏ liền thành sinh trưởng ở Côn Luân dạng này đại môn phái, lại bị ký thác kỳ vọng, hơn 20 tuổi hắn đã danh chấn giang hồ, tại trong tông môn tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng, xem ra cái này bắt đầu muốn so Lâm Nguyên Thành tốt hơn nhiều. Nhưng, nhiều năm trước một trận thiết kế tỉ mỉ trong môn phái đấu, để Ngộ Minh Tử tam quan cùng tâm tính xảy ra chuyển biến cực lớn. Lần kia sự kiện về sau, Nộ Minh Tử thụ nghiệp thân sư ôm hận tự sát. Nộ Minh Tử mặc dù còn lưu tại Côn Luân, nhưng ai cũng biết rõ, từ chính trị đi lên nói, hắn đã tính cái người chết, cho dù hắn nhịn đến 70 tuổi, vậy vẫn sẽ là cái võ công rất cao, tên tuổi rất tiếng vọng còn sót lại, nhưng không có bất kỳ cái gì chức vị môn bên trong tiền bối, dù là trưởng môn đổi lại ba cha nhi, cũng sẽ không có người cho hắn cái gì thực quyền, thậm chí ngay cả tên đồ đệ cũng sẽ không để hắn thu. Từ đó, Nộ Minh Tử vậy không có gì bất ngờ xảy ra, biến thành một cái cực kỳ biết tận nhẫn, sống được như dẫm trên băng mỏng người. Hán viên kia lúc đầu cùng Lâm Nguyên Thành giống nhau y hệt nhiệt tình chi tâm, dù chưa hoàn toàn dập tắt, nhưng là đã sớm bị phong tỏa ở muốn xoay người thể phải trả thù trùng điệp bụng dạ bên trong. Những năm này ngẫu nhiên có thể để cho hắn lửa giận trong lòng mầm nôn nháo như vậy một lần thời khắc không nhiều, tháng trước tại cho trong rừng cùng Tam Tự Vương ngắn ngủi giao phong, tạm thời tính một lần. Đương nhiên, cái kia cũng để hắn trả giá đại giới, hắn đến nay vẫn không biết mình lúc trước nhất thời ra đời và phát triển, đã để bản thân bại lộ. Vô luận như thế nào đi, tại giành được chân hiệp lệnh về sau đâu, Nộ Minh Tử liền thành công để kia vô ảnh độc tôn tiếp nhận một cái, trừ phi lấy chân hiệp lệnh vì thù lao, nếu không tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ, không lưu dấu vết diệt trừ Tầm Long kiếm độc cô thắng. Ai biết, chuyện này ra khó khăn chắc trở, kia vô ảnh độc tôn người còn chưa tới Kim Lăng đâu, độc cô phụ tử lại chạy thương châu đến rồi. Về sau không có mấy ngày liền xảy ra cái này cúp tranh hùng sự tình, dẫn đến hơn phân nửa võ lâm người bây giờ đều ở đây hướng chỗ này đuổi. Nộ Minh Tử một suy nghĩ, ta và độc cô thắng ở giữa những ân oán kia, người biết dù không nhiều, nhưng là không phải là không có. Nếu độc cô thắng theo ta trước kia dự đoán, chết ở Kim Lăng trong nhà, lại cha không ra được đầu mối gì, vậy ta đợi tại ngoài vạn dặm Côn Luân, tất nhiên là thượng sách, nhưng bây giờ độc cô phụ tử cùng số lớn võ lâm nhân sĩ đều vọt tới Thương Châu, cái này nước đục cực kỳ, độc tôn thế tất cũng muốn ở đây hạ thủ, vậy ta nếu là hết lần này tới lần khác loại thời điểm này không ở Thương Châu, không có tới góp cái này náo nhiệt. Chờ độc cô thắng vừa chết, ta không ngược lại lộ giá khả nghi sao? Nghĩ tới tầng này, Nộ Minh Tử tranh thủ thời gian đã tới rồi. Dù sao hắn muốn tới đâu, phái Côn Luân người vậy không ngăn, thậm chí Côn Luân đương nhiệm trưởng môn ước gì Nộ Minh Tử tại bên ngoài làm chút gì có nhục gia phong sự tình, thừa cơ bắt hắn cho trục xuất sư môn đâu. Kết quả Nộ Minh Tử vừa tới Thương Châu, liền bị Mộ Dung gia người mời tới làm khách, lúc này mới có dưới mắt dạng này có kẻ mặc cả. Rất hiển nhiên, Nộ Minh Tử tại tới chỗ này trên đường, đã đoán được Mộ Dung thế gia là muốn mời hắn làm tuyển thủ, hắn vậy đã sớm nghĩ kỹ phải đáp ứng rồi. Bởi vì làm tuyển thủ, lại là Mộ Dung gia loại này hạt giống đội đại biểu, vậy hắn về sau thế tất liền sẽ ngày đêm đều ở vào người bên ngoài cùng đi hoặc chú ý xuống, cái này liền để hắn có cực kỳ nguyên vẹn không ở tại chỗ chứng minh. Lại thêm độc cô thắng trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, cựu nhân khẳng định vậy không chỉ hắn một cái. Hắn tại chính mình có chứng minh tình huống dưới đem nước lại quấy đủ, vậy thì càng tốt hơn. Đến như thiên tầm công cái này đồ vật, nói thật, Nộ Minh Tử cũng không phải là để ý như vậy. Hắn 20 năm trước liền hiểu, một người võ công cao đến đâu, cũng sẽ có bất lực thời điểm. Cái giang hồ này, cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào một bản thần công, một bầu nhiệt huyết, một viên lòng son, liền có thể chơi được rõ ràng. Nếu như ngươi dựa vào cái này ba loại đồ vật, may mắn làm đến nhìn thấu giang hồ bản chất ngày đó, khi đó ngươi còn giữ lại, chỉ sợ cũng chỉ có toàn thân trở ra cái này một cái ý niệm trong đầu rồi. Đương nhiên, Nộ Minh Tử không thèm để ý thiên tầm công lý do còn có một cái. Đó chính là, lấy trước mắt hắn võ công, vẹn vẹn hắn nguyện ý biểu hiện ra tại thế nhân trước mắt bộ phận cũng đã đầy đủ cao. Đạo trưởng, tha thứ vãn bối nói thẳng. Mộ Dung Hiếu thấy Nộ Minh Tử còn tại tranh cãi, liền lại lần nữa lấy hắn kia ba tấc không nát miệng lưỡi biện luận, võ công tuyệt thế, cố nhiên là người người tha thiết ước mơ chi vận, nhưng nếu phóng nhãn thiên hạ, một môn thần công, cũng bất quá là giới hạn trong một người, hoặc mấy người vũ lực có hạn chi vận. Vậy chân chính có thể khiến người ta phong khoáng tự do, tung hoành thiên hạ vô hạn chi vận là tài, là thế, là trí, là lý. Ta Mộ Dung gia chí hướng rộng lớn, nếu là vì độc chiếm môn võ công này mà hủy đi đối đạo trưởng ngài hứa hẹn, trước mặt người trong thiên hạ mất uy tín. Kia tại vãn bối xem ra, thực là bởi vì nhỏ mà mất lớn, mổ bụng giấu châu cử chỉ. Chư vị, Nộ Minh Tử nghe xong đoạn này, nội tâm tung ra câu nói kia chắc hẳn tất cả mọi người rất quen, kẻ này đoạn không thể lưu. Đương nhiên trên mặt hắn chắc là sẽ không biểu hiện ra, dù sao hắn hôm nay theo đối phương lôi kéo cái này nửa ngày, làm ra một bộ khó khăn lắm có thể bị khám phá đức hạnh, cũng chỉ là hắn che giấu mình thủ đoạn. Thấy Mộ Dung Hiếu biểu hiện tốt như vậy, Nộ Minh Tử liền cũng cảm thấy không sai biệt lắm, tốt. Tốt hắn làm ra một bộ bị thực tình thuyết phục dáng vẻ, nhị công tử tuổi còn trẻ liền kiến thức hơn người, ngực có thủ lượng, bần đạo thực tình bội phục. Vậy chuyện này chúng ta liền một lời đã định. Mộ Dung Hiếu mỉm cười, thuận thế nâng chén, vậy vạn bối lợi dụng trà thay rượu, cùng đạo trưởng nhận này quân tử ước hẹn, mời. Nộ Minh Tử cũng cười cầm ly trà lên, mời. Làm hai người kia nâng chén lúc, ngồi ở chỗ tối quan sát Mộ Dung chữ cuối cùng vậy nhẹ nhàng thở ra. Mới đầu nghe Mộ Dung Hiếu cái này không thế nào tiến vào qua giang hồ con thứ chủ động xin đi, muốn gánh chịu cái này cùng Nộ Minh Tử thương lượng trách nhiệm lúc, Mộ Dung chữ vẫn có chút hư. Giờ phút này, thấy Mộ Dung Hiếu đem sự tình thuận lợi như vậy làm xong, Mộ Dung chữ càng phát ra đối hắn lau mắt mà nhìn, trong lòng cũng không nhịn được tại mặc sức tưởng tượng, a Hiếu đứa nhỏ này thật là siêu quần bạc tụy, như hết thảy thuận lợi, ta Mộ Dung thế gia cuối cùng thật sự tìm được kia thiên tầm công, lại a Hiếu có thể dựa vào thần công kia chữa khỏi bệnh thể, tiếp nhận vị trí gia chủ của ta, vậy tương lai Mộ Dung gia tiền cảnh bất khả hạn lượng a. Đương nhiên, trong lòng loại suy nghĩ này người, từ không ngừng Mộ Dung chữ một cái. Chỉ bất quá hắn mặt khác hai cái con trai trưởng, đối chuyện này là có nhất định ý kiến. Chương 41, đại chiến bắt đầu mở màn chương 41, đại chiến bắt đầu mở màn tranh tài thời gian đảo mắt đã đến. Ngày hôm đó trước kia, trời xanh quang đãng, gió nhẹ chậm chậm. Thương Châu ngoài thành mới rậm, tức Bá Quyền Tông Sơn môn phía dưới, một cái có thể xưng sang trọng to lớn lôi đài đã tại này thỉnh lình đứng vững. Mà cùng cái lôi đài này nguyên bộ khán đài, ghế bình luận, khu nghỉ ngơi, dùng cơm khu vân vân, từ lâu ở chung quanh bố trí, từ xa nhìn lại, cái này vốn là chân núi bình nguyên khu vực, bây giờ đã giống như là cái thôn trấn nhỏ giống như náo nhiệt. Lại tại quý khách có hơn 1000 người tình huống dưới, hiện trường trật tự cũng bị duy trì được ngay ngắn trật tự. Rất hiển nhiên, vì không rơi người sau Bá Quyền Tông cùng Mộ Dung thế gia lần này đều là ra toàn lực tại chuẩn bị cái này cuộc tranh hùng, dù sao hiện tại toàn võ lâm ánh mắt đều chăm chú vào chỗ này đâu, ai lại muốn tại liên hợp đánh vác một nhà khác so sánh bên dưới lộ ra lệ eo đâu. Các vị quý khách, các vị đồng đạo, hoan nghênh đi tới năm nay cuộc tranh hùng đấu trường, chúng ta tranh tài sắp khai mạc, mời đến xem thi đấu các bằng hữu mau chóng nhập tọa, dự thi phương nhân sĩ liên quan cùng đám tuyển thủ vậy xin mau sớm đến tuyển thủ khu nghỉ ngơi chờ lệnh. Các vị quý khách, các vị đồng đạo, mắt nhìn thấy liền muốn đến giờ tị, Nưu thị huynh đệ thanh âm chợt ở nơi này như phiên chợ giống như náo nhiệt sân bãi bên trên vang lên, cũng lớn tiếng học lại lấy phía trên đoạn văn này. Đương nhiên, hai người bọn họ là cầm Hoàng Đông Lai chế luyện loa ở nơi đó kêu, khuyết đại âm thanh hiệu quả rất tốt, vậy không thế nào phí sức. Nhưng dù là như thế, bọn hắn vậy hô có 10 phút trái phải, sau đó mới tại hiện trường cái khác phụ trách giữ gìn trật tự nhân viên công tác dưới sự giúp đỡ, để khán giả cơ bản vào chỗ rồi. Không có cách, người tới nhiều lắm, hơn phân nửa cũng đều là người thô kệch, đem những này người đuổi đến nên đi địa phương, so đuổi một đám như còn có đâu. Đợi đến người xem đa số tất cả ngồi đàng hoàng, bên lôi đài liền bắt đầu khua chiêng gõ trống, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai vậy thừa dịp lúc này song song ngồi lên hiểu do nói đài. Chờ đến cái này ngắn ngủi mở màn âm nhạc dừng lại, Hoàng Đông Lai thanh âm vậy đúng lúc vang lên, các vị đồng đạo, hoan nên đi tới cúp tranh hùng hội trường, ta là lần này tranh tài giải thích Hoàng Đông Lai. Ta là Tôn Diệt Hải. Tôn Diệt Hải ở bên nói tiếp. Bộ này từ nhi đối với hắn hai tới nói rất quen, bất quá đối với hiện trường đại đa số chưa từng nhìn qua có giải thích tranh tài giang hồ nhân sĩ tới nói vẫn là có chút mới mẻ. Như trước thi đấu công bố như thế, lần này tranh tài người thắng sẽ thu hoạch được lần tiếp theo thiếu niên anh hùng hội chủ sự quyền, cùng với do chúng ta cung cấp phần thưởng tầm tầm giới một viên. Tranh tài quy tắc đã bị kỹ càng viết xuống cũng biểu hiện ra ở hội trường góc tây nam kia mấy khối xem bảng lên, các vị có thể tùy thời đi thăm dò nhìn. Nếu như xem xong rồi còn có cái gì không rõ ràng, có thể hỏi thăm xem bảng bên cạnh nhân viên công tác. Nơi đây Hoàng Đông Lai cố ý nói ra đầy miệng nếu như xem xong rồi còn có cái gì không rõ ràng. Trên thực tế nói đúng là cho tại chỗ mù chưa nhóm nghe. Đây cũng là lần trước bọn hắn xử lý long đầu cúp lúc lấy được kinh nghiệm một chồng, liền toàn bộ đại mình tới nói, bởi vì chính quyền kéo dài được đủ lâu, vậy có chút hưng thịnh, cho nên hắn mù chữ xuất cơ bản đã đạt tới cổ đại phong kiến vương triều có thể đạt tới thấp nhất trình độ, nhưng coi như như thế, cũng vẫn là rất cao, thú hổ. Những cái kia lăn lộn giang hồ hoặc là hỗn lục lâm anh hùng hào hán, thuộc về là mù chữ cùng người nửa mù chữ cao tỷ lệ quân thể. Ngươi cơ bản có thể ngầm thừa nhận bọn hắn bình quân trong hai người liền có một biết chữ khó khăn, cho nên ngươi làm việc lúc phải đem điểm này suy xét đi bảo. Như vậy và hôm nay lôi đài thi đấu bắt đầu trước. Tôn Diệt Hải tựa hồ là nghĩ tranh thủ thời gian kết thúc Hoàng Đông Lai vừa rồi lời kia để, cho nên dùng rất nhanh ngữ tốc nhận lấy câu chuyện. Chúng ta vẫn là muốn tới trước giới thiệu một chút chúng ta lần này tranh tài hai vị liên hợp gánh vác phương đại biểu. Bá Quyền Tông Hoắc trưởng môn cùng với Mộ Dung thế gia đương gia Mộ Dung tiên sinh. Nương theo lấy Tôn Diệt Hải lời nói, Hoắc Minh cùng Mộ Dung chữ bóng người vậy song song xuất hiện ở trên lôi đài. Hai người này đều là một phương kiêu hùng, khí độ bất phàm, vẹn vẹn đứng ở đằng kia không nói lời nào, liền để ồn ào hiện trường an tĩnh mấy phần. Bất quá, bởi vì hai người bọn họ không có Tôn Hoàng như thế mịp rộ phồn phụ trợ nói chuyện, lại dưới mắt cũng bất quá chính là để hai vị xuất tiền lại xuất lực kim chủ lộ lộ mặt chào hỏi một chút mà thôi, cho nên hai người trên đài cũng chỉ là hướng về phía khán đài ôm quyền chắp tay, cũng không có mở miệng phát biểu. Để chúng ta lần nữa cảm tạ Bá Quyền Tông cùng Mộ Dung thế gia đối lần này tranh tài đại lực ủng hộ, như vậy tiếp xuống chúng ta lập tức phải công bố, chính là chỗ này lần tranh tài lôi đài thi đấu bộ phận giao đấu biểu rồi. Hoàng Đông Lai tại bầu không khí trở nên xấu hổ trước, liền đem quá trình đẩy tới đến bước kế tiếp, dẫn đạo khán giả đi chú ý giao đấu biểu rồi. Hoắc Minh cùng Mộ Dung chữ vậy thuận thế thừa dịp tiểu đệ của bọn hắn đem biết có giao đấu biểu xem bảng mang lên lúc song song rời đi lôi đài. Cái này trương giao đấu biểu là căn cứ trước thi đấu mỗi một đội dự thi mới được đến môn phái cho điểm cùng với đám tuyển thủ bài thi thành tích tiến hành phân phối, tương quan quy tắc chi tiết cũng có thể tại quy tắc xem bảng nơi đó nhìn thấy. Hoàng Đông Lai nơi này nhắc tới hai điểm đâu, chính là bọn họ trước đó nói tới luận võ bên ngoài bộ phận. Đầu tiên hắn nói môn phái cho điểm là do 12 vị vọng tộc đại phái đại biểu đến mình, tỉ như nói Thiếu Lâm, Võ Đàng, cái bang chờ môn phái, bọn hắn mặc dù không có báo danh dự thi, cũng không có môn hạ đệ tử đến dùng làm lính đánh thuê, nhưng như thế lớn võ lâm thịnh sự, bọn hắn cao thấp được phái cái bối phận không thấp người dẫn đội đến ngó ngó à. Tôn Hoàng chính là đem những này có thể lợi dụng giá hỏa đều lợi dụng tới. Các ngươi không phải vọng tộc đại phái, đức cao vọng trọng, tín dự đều rất tốt sao? Vậy chúng ta từ đó mời 12 cái không có tham dự tranh tài môn phái, đều ra một cái đại biểu đến cho ta làm miễn phí cho điểm biên không phải vừa vặn. Đến lúc đó điểm số ra tới vạn nhất đắc tội rồi người, cũng không tính được ta trên đầu. Thế là, cái này 12 vị bình phán ngay tại Tôn Hoàng chỉ đạo bên dưới, tham khảo từng cái báo danh môn phái nhân lực, tài lực, danh vọng, đối võ lâm cống hiến chờ một đống điều kiện dựa theo riêng phần mình lý giải đi đánh cái phân, cuối cùng hối tổng tựu ra một cái gọi là môn phái cho điểm. Đến như những tuyển thủ kêu bài thi nha, cơ bản cũng là Hoàng Đông Lai tái tạo lúc trước Thẩm Vũ Nhiên làm thiếu niên anh hùng hội thi văn hình thức, hơn nữa một chút chính hắn lý giải, ra cái phiên bản đơn giản hóa, đại khái chính là thử xem trong tuyển thủ có hay không nhược trí và mụ chữ. Này môn phái cho điểm cùng tuyển thủ bài thi phân kết hợp lại, cuối cùng được ra điểm số, chính là giao đấu biểu sắp xếp trận căn cứ. Dù sao hàng cuối cùng ra tới chính là những cái kêu ban đầu điểm số cao môn phái tại lôi đài thi đấu trước mấy vòng có thể luân không, dù sao nhân ra cũng là dựa vào môn phái thực lực đổi lấy loại ưu thế này. Cái này trương biểu chúng ta sau đó cũng sẽ treo ở bên lôi đài bên trên, đồng thời tại tuyển thủ đào thải lúc làm ra đổi mới, đại gia tùy thời có thể nhìn thấy. Hoàng Đông Lai đợi đôi kia trận bề ngoài đài phô bày một hồi về sau, lại bổ sung một câu. Sau đó, Tôn Diệt Hải liền nói tiếp, bởi vì lần này tranh tài báo danh môn phái nhiều đến vượt ra khỏi mong chờ, dẫn đến lịch đấu sắp xếp phi thường dày đặc, cho nên tiếp xuống chúng ta vẫn là việc này không nên chậm trễ, mau nhường tranh tài bắt đầu đi. Trên đài mấy cái kia nhân viên công tác nghe tới Tôn Diệt Hải lời nói, rõ ràng nên đẩy tới một cái quá trình, liền lại nhấc lên xem bảng xuống đài. Bang, ngay sau đó, liền nghe được một tiếng chiến vang. Tiếng vang chưa hết, trên lôi đài lại hiện một người, người này ước chừng tuổi hơn 40 niên kỷ, mặc dù cái đầu không cao, dung mạo không đáng để ý, nhưng hắn kia tinh làm thật luyện thân thể cùng bộ pháp, gặp không kinh sợ đến mức vẻ mặt và khí chất. Cho dù ai đều có thể liếc mắt nhìn ra đây là một người luyện võ, là một lao giang hồ. Hiện tại đầu tiên đăng tràng chính là phụ trách hôm nay buổi sáng tranh tài trọng tài. Hoàng Đông Lai giới thiệu nói, lần này chúng ta dịp may mời được tên hiệu tóe lôi tay Văn Thái Lai Văn Tiền Bối đảm nhiệm cái này vừa muốn vụ. Hy vọng đám tuyển thủ cũng đều có thể lo liệu công bằng cạnh tranh, không thương tổn ôn hòa nguyên tắc, đừng để Văn Tiền Bối khó làm. Tôn Diệt Hải nói tiếp, hai người bọn họ ở nơi đó dùng 10 phần bình thường ngữ khí giới thiệu, dưới đài khán đài lại là bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, bởi vì trọng tài loại vật này, đối với mấy cái này võ lâm nhân sĩ tới nói cũng là phi thường xa lạ. Mặc dù bọn hắn cũng không phải không thể lý giải trọng tài hai chữ này, cùng với chức vụ này là làm gì, nhưng ở đại đa số người nhận biết bên trong, võ lâm cao thủ ở giữa luận võ là không cần có người như vậy ở bên giám sát, hoặc là nói dưới đài tất cả người xem đều có thể là trọng tài. Bất quá có liền có đi, chỉ cần cái này trọng tài không thêm phiền, cũng không còn người sẽ đặc biệt đi phản đối. Như vậy tiếp xuống chúng ta liền cho mời trận đầu giao đấu song phương lên đài. Hoàng Đông Lai rất nhanh liền chiếu vào giao đấu biểu thì thầm, trận này do Kim Lăng Kiếm Vương phủ đại biểu, Bại Long Kiếm Độc Cô Bĩnh giao đấu, Thương Châu phủ Lăng Tông đại biểu, Gió Lốc Trắng Hung Thăng. Nhìn thấy chỗ này khẳng định có người sẽ kỳ quái, cái này Kiếm Vương phủ làm sao vậy dự thi rồi? Hơn nữa còn là Độc Cô Vĩnh ra sân đánh, không phải cha hắn bên trên, kỳ quái hơn hắn làm sao còn cái thứ nhất ra sân đâu. Cái này nói đến kỳ thật vậy không phức tạp, cái này hai cha con đến đều tới, bọn hắn Kiếm Vương phủ vậy phù hợp dự thi tiêu chuẩn, lại thêm Độc Cô Vĩnh bản thân liền là cái bossy, thích tìm cao thủ luật bản, kia báo cái tên chơi đùa cũng không còn cái gì tổn thất. A đối Độc Cô Vĩnh tới nói hưởng thụ tranh tài quá trình là trọng điểm, thắng không thắng ngã không đáng kể. Mà Độc Cô thắng ý nghĩ đâu? Bởi vì bản thân cái này nhi tử ngốc đến bây giờ còn không để ý tới giải hắn cùng lão cao ý đồ, cả kia cao áp điển đều muốn rõ ràng, Độc Cô Vĩnh còn chưa hiểu. Cho nên nhi tử muốn lưu tại Thương Châu võ đài, cũng coi như một chuyện tốt đi, tốt nhất đâu, chính là nhi tử trên lôi đài lại thụ một chút không nhẹ không nặng tổn thương, sau đó đánh xong để cho đi lão cao ra bên trong tĩnh dưỡng một thời gian, mượn cơ hội này để tương lai con dâu chăm sóc hắn một lần. Tóm lại lão đầu nhi này cũng không còn làm sao cân nhắc qua thắng tranh tài sự, chính hắn cũng không còn hứng thú đi tranh cái gì tầm tầm giới hoặc là chủ sự quyền, Độc Cô Vĩnh muốn đánh thì đánh chứ sao. Đến như Độc Cô Vĩnh vì sao cái thứ nhất bên trên. Cái này ta trong sách đám biểu, hắn cũng không phải cái gì mụ chữ được trí, hắn là cố ý. Độc Cô Vĩnh suy nghĩ, ta Kiếm Vương phụ tại trong võ lâm danh tiếng cũng không tệ lắm, môn phái cho điểm tối thiểu là một trung thượng trình độ đi, vậy ta nếu là tại bài thi phân đoạn đáp tốt rồi, làm không tốt trực tiếp liền cho ta xếp tới top 16 bên trong đi, vậy ta coi như đánh vào trận chung kết, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể đánh 4 trận. Lại ta gặp phải người rất có thể đều đã phía trước mấy vòng bên trong co tiêu hao, ta tinh thần tràn đầy đi đánh, thắng mà không võ a như thế một suy xét đâu, hắn bài thi phương hướng tự nhiên là chuyển biến làm không nói tiếng người rồi. Thế là hắn cuối cùng tại bài thi khối này thu được so nộp giấy trắng còn kinh người trừ điểm đãi ngộ, thành công đi tới giao đấu danh sách nhất góc quất. Như vậy các vị cũng có thể tưởng tượng, ở nơi này vị trí có thể cùng hắn đối lên đối thủ, đại khái là cái gì trình độ. Cái này Phủ Lăng Tông a, tên giống như lên được thật văn nhã, trên thực tế ngài hơi một suy nghĩ liền có thể nhìn ra, cái này tông môn tìm hiểu nguồn gốc, trước kia chính là làm trộm mộ. Nói trắng ra là, bọn họ khai phái tổ sư đương thời chính là cái trộm mộ, chỉ vì một lần nào đó trộm mộ đào mộ lúc ngoài ý muốn đào được thời cổ bí tịch võ công, như vậy đổi nghề rồi. Bất quá có câu nói rất hay, anh hùng không hỏi xuất xứ, không quan tâm nhân gia tổ sư gia trước kia là làm gì, dù sao sau này cải tà quy chính, môn phái vậy chuyển thừa nhiều năm như vậy, bây giờ đã có thể thông qua báo danh, đã nói lên bọn hắn vẫn có nhất định thực lực, chỉ là không nhiều mà thôi. Mà cái này gió lốc trắng hung thăng, chính là trước mắt Thương Châu phủ Lăng Tông đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là này môn phái trưởng môn. Người này số tuổi thật cũng không lớn, giống như Độc Cô Vĩnh đều là 35-36 tuổi tác, làm chính là một đôi song câu. Cái này câu đâu, chính là đao thương kiếm kích búa dịu câu xin bên trong cái kia câu loại này binh khí do cổ binh khí mâu diện biến tới, hắn tương tự kiếm mà khúc, chiêu thức xáo lộ hơn phân nửa nhẹ nhàng quỷ dị, lấy kiềm chế sở trường, từ vũ khí tính chất đi lên nói, vừa lúc là kiếm thẳng khắc tinh. Hung thăng người này vốn là trời sinh mặt trắng, tăng thêm hắn làm lên cái này đối màu trắng bạc song câu thời thế như gió lốc, nguyên nhân được gió lốc trắng chi danh. Lúc đầu luận sức mạnh cứng, Hung thăng khẳng định không phải là đối thủ của Bại Long kiếm, nhưng suy xét đến vũ khí khắc chế, trận này trang diện cũng chưa chắc thiên về một bên. Hai vị quy củ đều tin tưởng, đại gia là luận bản kỹ nghệ, kỹ cao người thắng, chớ có tổn thương hòa khí, nếu là cái nào tâm tình ác ý, muốn hủy người bằng hiệu, phá người từ đường cái gì, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đợi hai tên tuyển thủ lên đài, Văn Thái Lai liền đi tới trong bọn hắn, cùng bọn hắn chào hỏi. Rõ ràng, tiền bối xin yên tâm. Độc Cô Vĩnh cùng Hung Thăng cũng đều lễ phép tiến hành rồi đáp lại. Mời, mời. Sau đó hai người liền đi tới đại tâm, phân lập hai đầu, bày xong tư thế. Văn Thái Lai vậy thối lui đến một cái thích hợp khoảng cách, cũng tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hô lên một tiếng, bắt đầu. Tiếng quát rơi, bóng người động. Dẫn đầu làm khó dễ người, chính là Hung Thăng. Hung Thăng rất rõ ràng, võ công của mình là không bằng Độc Cô Vĩnh, cho nên ổn lấy đánh, bản thân cơ bản không có chút nào cơ hội, muốn cầu thắng, nhất định phải thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, còn không có náo rõ ràng chính mình nội tình, ngay lập tức xuất kỳ chế thắng. Mà hắn vậy sắc thực xứng đáng cái này gió lốc trắng tên tuổi, chỉ thấy hắn như một đạo màu sáng bạc bạch quang giống như tật tốc tiếp cận Độc Cô Vĩnh, trong tay song câu vụ vụ một cuốn, liền phân biệt do đối thủ thân thể hai bên triển khai 10 phần xảo trá công kích. Cái này hai lần nếu là đều đánh thực, Độc Cô Vĩnh cùng lúc cùng bả vai sợ là đều muốn bị róc thịt đi một miếng thịt đi. Mà cái này một cái chớp mắt, Độc Cô Vĩnh nhưng trong lòng lại nghĩ, ta có phải hay không bài thi lúc làm có chút quá rồi. Chương 42, trận chiến mở màn thử thân pháp chương 42. Trận chiến mở màn thử thân pháp xong câu tập ra trước mắt, tại Hung Thăng trong tầm mắt, Độc Cô Vĩnh thân hình lại tựa như đột nhiên ngưng lại bình thường, trở nên đứng im, nhưng lại mơ hồ. Hung Thăng lập tức liền ý thức được đây là dị thường, bởi vì người không phải tượng đá, cho dù một người lại thế nào cố gắng nhường cho mình bảo trì bất động, vậy không có khả năng chân chính làm được như là ngưng kết giống như đứng im, lại càng không cần phải nói này quỷ dị mơ hồ hiện tượng. Nhưng ở Hung Thăng nghĩ rõ ràng cái này dị thường chân tướng trước đó, một tiếng trầm thấp kiếm ngân vang đã từ hắn bên cạnh truyền đến, cắt đứt ý nghĩ của hắn. Ừm. Hung Thăng kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, hắn vừa nghe đến động tĩnh, liền bản năng dừng tiến thế, đem binh khí hướng phía thanh âm nơi phát ra bên cạnh trống quá khứ. Cũng chính là tại lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, Độc Cô Vĩnh chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn bên cạnh, mà vừa rồi trong tầm mắt cái kia đứng im lại mơ hồ bóng người, chợt liền tan thành mây khói. Đương, một giây sau, song câu đón nhận Độc Cô Vĩnh mũi kiếm, phát ra một tiếng chấn động. Vốn định lấy nhanh lấy kỳ giành thắng lợi Hung Thăng, lúc này lại trở thành hốt hoảng tuyển mộ kia phương, hắn bị Độc Cô Vĩnh cái này phản kích một kiếm chi uy chấn động đến hai cánh tay tê dần, lảo đảo thối lui ra khỏi 3-4 bước đi. Lại cái này vẫn là Độc Cô Vĩnh hạ thủ lưu tình kết quả, nếu như Độc Cô Vĩnh một kiếm này không đi công kích đối thủ binh khí bên cạnh bảy có thể đến khu vực, mà là nghiêng vung hướng đối thủ hạ bàn, kia giờ phút này Hung Thăng đùi phải xương ống chân sợ rằng đã bị tại chỗ chặt đứt. Ở khao Độc Cô Vĩnh một thức này xoay người bên cạnh tránh mang phản kích dùng đến có chút tốt. Nói không sai, chủ yếu là nhanh. Ngươi biết ta, chiêu này cũng chính là chúng ta cách xa mới có thể thấy rõ, gần sát ta đều phản ứng không kịp. Nói như vậy, cái này Hung Thăng cũng có chút đồ vật ta, lại còn có thể kịp thời phản ứng, ngăn trở một chiêu này. Kia còn không ngươi cho rằng gió lốc trắng gọi không rồi. Tôn Hoàng giải thích âm thanh nương theo lấy trên trận tình hình chiến đấu vang lên, đương nhiên bọn hắn nói đến khẳng định không có người nào đánh được nhanh. Bất quá bọn hắn giải thích, sắc thực đối chiến hướng nổi lên vi diệu ảnh hưởng, bởi vì Hung Thăng từ trong lời nói của bọn hắn, phát giác một sự kiện. Tựa hồ chỉ có ta có thể nhìn thấy Độc Cô Vĩnh tàn ảnh. Người khác không nhìn thấy. Cái này suy đoán từ Hung Thăng trong đầu chợt lóe lên, để hắn ẩn ẩn rõ ràng cái gì. Mà đổi thành một bên, Độc Cô Vĩnh cũng không có đuổi bắt lão đạo dịch bước Hung Thăng, chỉ là lặng lặng chờ đợi đối phương điều chỉnh tốt thể thế, lần nữa công tới. Hắn tại bắt ta thử chiêu. Hung Thăng thấy thế, lập tức lại làm ra kế tiếp phỏng đoán. Không thể không nói, cái này Hung trưởng môn vẫn còn có chút thông minh, mặc dù hắn bởi vì môn phái không mạnh, trình độ văn hóa vậy không cao, đang đối chiến trong ngoài xếp tới hiện tại vị trí này, nhưng hắn trong thực chiến duyệt đọc chiến cuộc trí tuệ khả không kém. Hung Thăng đoán không lầm, Độc Cô Vĩnh tại phát hiện đối thủ cùng mình chênh lệch khá lớn về sau, liền bắt đầu trên người đối thủ thí nghiệm bản thân mới lĩnh ngộ được một bộ thân pháp. Khả năng có người sẽ cảm thấy, chỉ xem phía trên vài đoạn miêu tả, Độc Cô Vĩnh bộ này rất như là mạn gạ bên trong tàn ảnh quyền, nhưng kỳ thật hai người cũng không giống nhau. Tàn ảnh quyền là một loại có thể để cho tất cả mọi người nhìn thấy bản thân tàn ảnh, thậm chí có thể đồng thời sinh ra nhiều cái tàn ảnh thân pháp, là cần một người dùng miễn siêu nhân loại cực hạn tốc độ tiến hành tiếp tục di động, cũng tại quá trình bên trong lật lại dừng, lật lại lại tăng tốc. Dùng cái này đến sinh ra giống như phân thân bình thường thị giác tàn ảnh kỹ thuật. Nói đơn giản đi, tại ta trong sách này, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ, tại không ta trợ ngoại vật hoặc là pháp thuật điều kiện tiên quyết, cũng là làm không được loại sự tình này. Nếu quả thật có người có thể làm được, kia giải thích trên đài song hài cùng dưới đài khán giả tự nhiên cũng sẽ giống như Hướng Thăng trông thấy tàn ảnh, mà không phải chỉ có Hướng Thăng một người có thể trông thấy, giải thích lại chỉ nói câu xoay người bên cạnh tránh. Dưới mắt Độc Cô Vĩnh làm, nhưng thật ra là một loại bèn bèn nhằm vào một cái địch nhân, lại nhất định phải tại tương đương gần khoảng cách, phi thường cực hạn thời gian trong hạn chế, tài năng có hiệu quả đặc biệt kỹ xảo. Trên thực chất tới nói, hắn cũng không có sinh ra chân chính tàn ảnh, hắn chỉ là lừa gạt Hướng Thăng đại não. Mọi người đều biết, nhất lưu cách đấu ra tại ứng phó đối thủ công kích lúc, bỏ qua một bên dự phán thành phần, đơn thuần phản ứng, từ thị giác tín hiệu truyền lại to lớn não, đại não làm ra phản ứng, lại cho dưới thân thể đạt chỉ lệnh, đến thân thể động lên. Quá trình này cần 0.5 giây trái phải. Nếu như trước đó liền đối một loại nào đó công kích có chuẩn bị tư tưởng, tăng thêm lực chú ý cao độ tập trung, thời gian này còn có thể lại co lại ngắn một chút. Như vậy, tại chính mình chủ động thời điểm tiến công đâu? Từ ngươi dùng ánh mắt xác nhận đối phương vị trí, đến đại não cho dưới thân thể đạt chỉ lệnh, đến bắp thịt lực bộc phát thôi động ngươi làm ra động tác công kích, cuối cùng đến động tác hoàn thành, trong quá trình này, kỳ thật vậy tồn tại một đoạn ngắn cùng phản ứng trì hoãn tương tự chân không kỳ. Ở nơi này cực kỳ ngắn ngủi chân không kỳ bên trong, đầu óc của ngươi cơ hồ là đình chỉ suy tính, đối mặt cảm giác tin tức xử lý cũng là một loại nửa chạy không trạng thái. Mà nếu như bị ngươi mục tiêu công kích, ở nơi này có thể xưng hà khắc đáy mắt, phối hợp với ngươi một phát, dùng giống như ngươi nhanh, thậm chí tốc độ nhanh hơn làm ra trên phạm vi lớn chuẩn bị, lại hai ngươi khoảng cách vậy gần vừa đủ, gần đến cả người hắn có thể ở di động sau hoàn toàn thoát ly tầm mắt của ngươi, vậy ngươi đại não liền sẽ bởi vì chớp mắt trì trệ cùng hiện thực ở giữa sai chỗ, nhìn thấy cùng loại tàn ảnh đổ vỡ. Nói đến, Độc Cô Vĩnh có thể ngộ ra chiêu này, còn phải cảm tạ Tiêu Chuẩn, nếu không phải lúc trước từ Tiêu Trang chủ dưới kiếm cực hạn chạy trốn lần kia thể nghiệm, lấy Độc Cô Vĩnh quen dùng kiếm lộ chắc là sẽ không nghĩ tới đây loại phòng thủ phản kích thân pháp. Đương nhiên, chiêu này nếu là sử dụng thất bại, đại giới cũng rất lớn, thuộc về là chấp hành điều kiện rất hà khắc, phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại thủ đoạn. Quá khứ mấy cái kia nguyện, Độc Cô Vĩnh cũng làm cho phụ thân bồi mình luyện qua chiêu này, có thể thành công tỷ lệ 10 không còn một. Điều này cũng không có cách, bởi vì Độc Cô phụ tử thực lực đều quá mạnh, bọn hắn cũng đều quá mức hiểu rõ đối phương, giống như vậy phụ tử cũng bắt đầu luyện nhưng thật ra là rất tra tấn, ai cũng không phát huy ra vốn có thực lực. Mà trước mắt cái này Hướng Thăng, cơ hội là hoàn mỹ phù hợp chiêu này luyện tập điều kiện, tức thực lực không tính mạnh, nhưng thế công lấy nhanh chóng bộc phát sở trường. Kia Độc Cô Vĩnh cũng liền thừa cơ làm cho đối phương giúp đỡ chút chứ sao. Dù sao Độc Cô Vĩnh nếu là thật xuất toàn lực, Hướng Thăng tại dưới tay hắn sợ khó đi ra ba cái hiệp đi, ta kiểm tra thời điểm phí như vậy đại lực viết một đống nói nhảm, mới xếp tới nơi này, kết quả ba chiêu liền đánh xong một trận. Vậy ta cũng không phải là giả ngu, thành thật choáng váng a quát quát, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thấy rõ Độc Cô Vĩnh ý đồ Hướng Thăng vậy không theo đối phương khách khí, đảo mắt lại giết tới đến đây, liên tục đả công. Một đôi sáng bạc song câu dưới ánh mặt trời hóa thành hai đạo màu trắng hồ quang. Hoa mắt thế công để ghế bình luận bên trên hai vị ngay cả nhìn sách tranh nói đều có điểm theo không kịp. Muốn cầm ta thử chiêu? Vậy ngươi thử đủ đi. Hướng Thăng trong lòng mặc dù vậy tự biết không phải là đối thủ của Độc Cô Vĩnh, nhưng người tập võ phần lớn trong lòng còn có một cấu ngạo khí, bị người khinh thị tất nhiên là không cam lòng, bất chi bất giác hắn liền đem cơn tức giận này dung nhập vào chiêu thức bên trong, thủ hạ vậy không còn lưu tình. Độc Cô Vĩnh thật cũng không hoảng, gặp chiêu pha chiêu, cơ hội phù hợp hay dùng hắn kia tàn ảnh thân pháp không thích hợp liền ngay cả tiêu mang gỡ, né tránh quân co. Nhưng này loại phản ứng lại để cho Hướng Thăng càng thêm khí thịnh, không chút kiêng kỵ tăng cường thế công. Một bên trọng tài Văn Thái Lai lúc này liền có chút cảm giác không đúng, lại đánh như vậy xuống dưới, mặc kệ là Hướng Thăng hay là Độc Cô Vĩnh thắng được, cuối cùng đều muốn tổn thương hòa khí rồi. Văn Thái Lai đương thời liền nổi lên kêu dừng tranh tài chi ý may mắn, Độc Cô Vĩnh rất nhanh vậy nhìn thấu điểm này, hắn vậy ý thức được bản thân lại làm như vậy xuống dưới, có thể hay không lật xe khác nói, ít nhiều có chút đắc tội với người. Thế là hắn tranh thủ thời gian biến chiêu, không còn dùng kia tàn ảnh thân pháp mà là giơ kiếm một lập, từ chính diện kết kết thật thật cản đối phương một thức. Cái này chặn lại kiếm ý, là nhịn, là lui, cũng là kính. Hướng Thăng cũng là ở đây chiến bên trong lần đầu, kết kết thật thật cảm nhận được công kích trúng đích một loại nào đó đồ vật, nhưng lại vô pháp dung chuyển hắn nửa phần loại kia thực cảm giác. Tiếp đó, Độc Cô Vĩnh liền lấy một tay mang lấy đã bị song câu khóa ở lưỡi kiếm, ở một cái từ binh khí đấu sức góc độ đến xem tuyệt đối bất lợi tư thái bên dưới, không làm bất luận cái gì xoay chuyển rút ra vũ khí suy xét, trực tiếp dùng một thức lực bản sơn hà đẩy chém phản kích trở về. Một hơi qua đi, đang giải thích cùng khán giả cùng kêu lên kinh hô bên trong, Hướng Thăng trong tay song câu bị chấn thoát ra ngoài, cả người hắn vậy hướng về sau lật nhảy dựng lên, lấy cái phi thường ưu mỹ, nhưng lúc rơi xuống đất tỷ lệ lớn sẽ bị chặt động tác sau rơi xuống bên dưới. Đông. Lại một thanh âm vang lên, rơi xuống đất Hướng Thăng hai chân khó khăn lắm đạp ở bên bờ lôi đài, Độc Cô Vĩnh bóng người cũng ở đây cùng một giây lát bước xa đuổi theo. Nhưng Độc Cô Vĩnh không có rối kiếm tới, mà là đưa tay ra. Một giây sau, Hướng Thăng vô ý thức nắm chặt rồi đối phương rối đến cẳng tay, sau đó liền bị kéo trở lại trên lôi đài. Ở phía dưới mới nhất thời vong hình, Thú Minh chớ trách. Độc Cô Vĩnh biết mình trận này đánh được có chút bất cẩn, tranh thủ thời gian theo đối phương chào hỏi, dễ nói, Độc Cô Vĩnh kỹ kinh tứ tọa, huống nào đó bội phục. Hướng Thăng cũng không phải người hẹp hỏi, đã đối phương nói đều đến nơi này, ngựa khí vậy rất thành khẩn, kia có bậc thang liền xuống đi. Hai người khách khí như vậy khách khí, Độc Cô Vĩnh còn giúp Hướng Thăng nhặt lên rơi xuống trên đài binh khí, trận này liền coi như là có kết liễu. Trận đầu, bại Long Kiếm Độc Cô Vĩnh, đối gió lốc trắng Hướng Thăng, do Độc Cô Vĩnh thắng được. Kiếm Vương phủ tấn cấp vòng tiếp theo. Văn Thái Lai lập tức liền cao giọng tuyên bố một câu như vậy. Dưới đài người xem nghe tiếng cũng là ảo ảo lớn tiếng khen hay. Đến nơi này một lát, ghế bình luận bên trên Tôn Hoàng hai người mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Một phương diện, bọn hắn là vì Độc Cô Vĩnh người bạn này thành công lên cấp mà cao hứng, bất quá đây là thứ yếu, dù sao Độc Cô Vĩnh coi như đào thải cũng không cái gọi là. Một phương diện khác, chân chính để Tôn Hoàng có chút lo lắng, nhưng thật ra là trận đầu này quyết đấu có thể hay không an ổn rơi xuống đất, bởi vì này loại quy mô tranh tài bọn hắn cũng là đầu về làm, cùng trước Long Đầu Cúp so sánh, lúc này mâm tích lũy phải có điểm lớn hơn đầu. Vạn nhất trận đầu liền xuất hiện có người ra ám chiêu, náo trận, hoặc là đánh được rất xấu xí, sau trận đấu một cái nào đó bên cạnh thẹn quá hóa giận loại hình tình huống, đôi kia thi đấu sự chỉnh thể hình tượng khẳng định có ảnh hưởng. Cũng may Độc Cô Vĩnh cùng Hướng Thăng dâng hiến một trận tương đương thể diện mở màn chiến, xem như cho phía sau đám tuyển thủ đánh cái dạng, định cái nhạc dạo. Bất quá, cùng trên đài một mảnh hòa khí so sánh, lúc này kia phía sau lôi đài phương tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi, lại sớm đã là mạch nước ngầm mấy liệt. Chương 43, vô tâm chôn thai họa ngầm chương 43, vô tâm chôn thai họa ngầm chương 43. Vô tâm chôn thai hỏa ngầm lại nói kia hậu đài lên ngôi tại phía sau lôi đài phương tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi. Lúc này ở chỗ này chờ, không chỉ có riêng chỉ có lên lôi đài tỷ võ tuyển thủ mà thôi. Căn cứ quy định, mỗi một cái dự thi phương, trừ tuyển thủ bản thân bên ngoài, còn có thể đồng ý hứa tăng cá nhân cùng tuyển thủ cùng nhau vào nghỉ hơi thở khu chờ. Số người này không thể nghi ngờ cũng là trải qua nghiên cứu thảo luận. Ngài nghĩ à, nếu như ngài là cái nào đó thuê nhân viên ngoài biên chế đến dự thi môn phái, vậy ngài không được phái mấy cái người tin cẩn tới đây hậu đài nhìn chằm chằm sao? Nếu không ngài tuyển thủ ở chỗ này bị người thuyết phục mua được làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi bị diễn cũng không biết. Cho nên rất nhiều môn phái đi tới nơi này hậu đài phối trí chính là một tên thuê đến tuyển thủ, tăng thêm này môn phái hai tên lãnh đạo, cuối cùng lại mang lên một tên muốn bồi dưỡng tâm phúc đệ tử, để hắn đến cho phía trước mấy vị kia bưng cái trà đưa cái nước, thuận tiện thấy chút việc đời. Cũng tỉ như kia Hưng Nghĩa môn đi, bọn hắn thuê tuyển thủ là Tôn Hoàng đề cử cho bọn hắn tam tự bương, sau đó bọn hắn môn phái phụ trách đến đốc chiến, chính là Thiệu Đức Cẩm cùng Thiệu Sam Hổ phụ tử, mà cái này hai hàng khép lại một tên tâm phúc đệ tử, tên cứ gọi Tưởng Vạn. Có thể ở Thiệu gia phụ tử thủ hạ trở thành tâm phúc người, dựa vào khẳng định không phải là cái gì sức mạnh cứng, cái này Tưởng Vạn đâu, chính là loại kia. Khác năng lực không có, nhưng lựa trên đặt dưới, bàn lộng thị phi, a du linh hót, đoạt công bức nổi chờ một chút đều chơi rất trượt loại hình. Bọn hắn bốn vị này hướng châu ấy một trạm, cũng coi là một đạo nhân tăng chó ngại phong cảnh rồi. Không chỉ có là Thương Châu bản địa võ lâm nhân sĩ cùng cái này Thiệu gia phụ tử không thế nào đối phó, những cái kia tỉnh ngoài người tới, nhìn lên Hưng Nghĩa môn vậy mà mượn cái sát thủ bỏ ra thi đấu, cũng là ào ào ghé mắt. Nhưng là đâu? Sát thực cũng không còn người đối với lần này đưa ra cái gì dị nghị, càng không có người dám đi đuổi hắn đi. Vừa đến, Tam Tự Vương từng tại Đao Kiếm Khang Ma trung lập qua công, đây là toàn võ lâm đều không thể phủ nhận. Thứ hai, Tam Tự Vương cùng Song Hải quan hệ không ít, đây cũng không phải là bí mật gì. Liền song hai điểm này, đại gia cũng phải cho cái mặt mũi a. Huống chi còn có điểm thứ ba, nếu có người dùng Tam Tự Vương sát thủ thân phận đến chất vấn hắn làm tuyển thủ chính đang tính, đồng thời còn thành công, vậy kế tiếp, liền nhất định sẽ có người dùng giống nhau thủ đoạn, từ tương tự góc độ, đi chất vấn những thứ khác tuyển thủ. Những cái kia cho Sâm Si Mon phái làm lính đánh thuê, rất nhiều đều là Tam Tự Vương dạng này quân lính tàn mạng, người trong giang hồ, ai trên thân còn không thấm điểm phá sự tình. Nếu là có người mở cái này đầu, vậy còn có xong. Bởi vậy, xem thường khinh thường cũng tốt, nhìn mà ghé mắt cũng được, ở tại bọn hắn lôi đài lạc bại trước đó, đại gia cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là, cái này trong khu nghỉ ngơi, có một người, đối với lần này phá lệ chú ý. Đó chính là Ngộ Minh Tử. Con hàng này đoạn trước thời gian vừa mới người đeo mặt nạ hình tượng tại cho Lâm cùng Tam Tự Vương, lệnh Ngô Tường cùng Tần Phong giao thủ qua. Mặc dù hắn tự nhận là không có bị nhìn thấu thân phận đi, nhưng bây giờ nhanh như vậy lại gặp đối phương, trong lòng của hắn vẫn có chút hư a cái này Tam Tự Vương cũng không phải cái gì hạng người bình thường, vạn nhất hắn nhìn thấy ta luận võ, nhận thức muộn màng ý thức được ta chính là người đeo mặt nạ, vậy làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Ngộ Minh Tử nội tâm áp lực cũng là khá lớn, đến mức hắn thời gian rất lâu đều ngồi tại chỗ sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy chỗ này, kết hợp với tiền văn sách, chư vị khán quan hẳn là cũng đều phát hiện, Ngộ Minh Tử cái này người a, tinh thần bên trong hao tổn vấn đề so sánh nghiêm trọng. Hắn nửa đời trước trải nghiệm cho hắn tam quan mang đến trùng kích quá lớn, để hắn trở nên quá cẩn thận rồi. Nhưng nói thật, hắn làm âm mưu quỷ kế tài năng cũng không làm sao xuất sắc, cho dù hắn đều cẩn thận như vậy, như thế chu đáo chặt chẽ vẫn là lộ sơ hở. Tam Tự Vương, Lệnh Ngô Tường, Thần Phong ba vị này đã có thể đem có quan hệ tình báo của hắn bán cho Thính Phong lâu, vậy dĩ nhiên cũng có thể đem không giảng buộc nói cho Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai. Nói cách khác, giờ này khắc này, Tôn Hoàng hai người cũng sớm đã tại trọng điểm để phòng Ngộ Minh Tử rồi. Bọn hắn đã trước đó dặn dò hiện trường công tác bảo an người tổng phụ trách, Phương Trượng, liền nói là những người khác ngươi không dùng quá để ý, dù sao Bá Quyền Tông cùng Mộ Dung gia nhân thủ cũng sẽ hỗ trợ bạn, ngươi liền chầm chậm tốt cái kia phái Côn Luân Ngộ Minh Tử, cái này bức có vấn đề. Đương nhiên, Phương Trượng cũng đã hỏi, hắn có vấn đề gì? Mà Song Hải vậy thực có can đảm nói cho hắn biết, Ngộ Minh Tử cái này chó bức không chỉ có hợp nhất tiêu chuẩn tàn quân cho mình sử dụng, còn mang theo mặt nạ, tay cầm kỳ ẩn đến Tham Hà kiếm, từ Tam Tự Vương trong tay đoạt đi chân hiệp lệnh. Cái này thỏa thỏa nhi chính là muốn làm cái gì đại âm mưu a? Phương Trượng sau khi nghe xong, ngay lập tức sẽ thốt ra một cái thao chữ. Sau đó hắn hay dùng mười phần hối hận ngựa khí hùng hùng hổ hổ nói, lao tử hỏi cái này làm gì? Xác thực, hắn không nên hỏi. Có một số việc, hắn không biết, từ không để trong lòng, nhưng một khi biết rồi, liền không thể mặc kệ. Phương Trượng mặc dù ngoài miệng từ trước đến nay không lấy hiệp tự cho mình là, nhưng hắn thực chất bên trong không thể nghi ngờ còn là một người tốt, là một võ lâm chính đạo. Hắn không thích đi lẫn vào, thậm chí thường thường cự tuyệt người khác mời đi lẫn vào một chút cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa sự, chỉ là bởi vì hắn hiểu được. Làm một cái hiệp là rất mệt, là muốn trả giá rất nhiều đời giá. Hắn không hy vọng mình cũng biến thành Hải Thương Phong như thế làm người tốt. Cái loại người này, 10 cái có 8 cái, không được chết tử tế. Sửa câu bổ đường xong mắt ngủ, giết người phóng hỏa tử tôn toàn, chuyện như vậy, Phương Trượng gặp quá nhiều, đi lên đảo ba thế hệ, hắn tổ tiên Phương gia, sao lại không phải võ lâm hiệp môn, nhưng lại có cái gì tốt hạ chẳng đâu. Nhưng này sóng, Phương Trượng chủ yếu cũng là không nghĩ tới, Tôn Hoàng lại đem như thế lớn bí mật, há miệng ra liền cùng mình nói, ngay cả một câu chuyện này có thể lớn, ngươi cũng đừng khắp nơi đi giảng a loại hình làm nền cũng không có. Những lời ấy chợt nhìn, Song Hải cũng là xem thấu Phương Trượng kia hiệp nghĩa bản chất nhà. Thế là, nghe thế tình báo Phương Trượng, chẳng khác nào là đem trách nhiệm cho gánh vác, tiếp xuống ngươi coi như muốn để hắn không coi Ngộ Minh Tử là chuyện nhi, hắn đều làm không được. Cho nên cái này trong khu nghỉ ngơi, những người khác làm cái gì, Phương Trượng kia là thật không thế nào lưu ý, hắn lực chú ý cơ hồ vẫn chăm chú vào kia Ngộ Minh Tử trên thân. Nhưng này, nhưng cũng thành rồi cái thai hoàng ẩm. Thành rồi kia vô ảnh độc tôn có thể lặng yên làm việc thời cơ. Nói về trên lôi đài, theo Văn Thái Lai tuyên cáo lại một trận kết quả trận đấu. Cái này lôi đài thi đấu bất chi bất giác đã chiến đến thứ 10 trận. Hoàng Đông Lai giải thích cũng là đúng lúc đuổi theo, như vậy trận thứ 9 tranh tài liền đến này là ngừng, kế tiếp là thứ 10 trận, cũng là sáng hôm nay một trận màn kịch quan trọng. Tôn Diệt Hải ở đây tiếp lời đầu, trận này là do Thính Phong lâu đại biểu, Sống La Hán Phúc Ghét, giao đấu Tinh Huy lâu. A không, là có gia giúp đại biểu, Tàn Công Sa Cốt Luân. Trận này thật là tiêu điểm chiến đấu. Thính Phong lâu cùng Hữu Giới Bang, mặc dù tên tuổi cũng không nhỏ, thực lực vậy rất mạnh, nhưng bởi vì đều là làm màu xám sản nghiệp không phải loại kia truyền thống trên ý nghĩa danh môn chính phái cho nên bọn hắn bị xếp tới cái này vòng thứ nhất bên trong, cũng là hợp tình hợp lý. Khả năng có người sẽ nói, kia Mộ Dung thế gia không phải cũng là màu xám sản nghiệp sao? Là, bất quá nhân gia dù sao còn có cái Võ Lâm thế gia tên tuổi có thể thổi một lần không phải. Thời đó, ngươi tổ tiên nếu là có đầu có mặt, kia là thật có tác dụng à, bằng không vì cái gì có chút xuất thân thấp hèn hoàng đế, tại đăng cơ về sau cần phải cho mình đi tìm cái cùng họ cổ đại tên sĩ đi làm thân thích đâu. Nhưng Thính Phong lâu cùng Hữu Giới Bang sẽ không Mộ Dung thế gia loại kia điều kiện, hai nhà này đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm lấy liếm máu trên lưỡi dao mua bán, dựa vào bang chủ cá nhân vận doanh năng lực lớn mạnh. Tựa như bọn hắn lần này thuê hai tên tuyển thủ, vậy thể hiện bọn hắn loại này người làm ăn hiệu suất cao thiết thực phong cách. Đại biểu Thính Phong lâu xuất chiến Phúc Ghét, thân cao trường hai, cũng liền vừa nói như thế, kỳ thật chính là 1m8 đi lên, dáng người khôi ngô, đỉnh lấy cái đại quan đầu, nghiêng khoác một cái phá cà sa, ngũ quan thô mãng, mặt như nộ phận, cái cằm chỗ ấy còn giữ một vòng râu quai nón, phân tông đâm loạn, tốt một cái Sống La Hán. Vị này hình tượng, chợt nhìn, ai cũng biết tưởng rằng cái Tráng Niên võ tăng, nhưng trên thực tế đâu? Hắn rụng tóc, Tráng Niên sớm thoát, ai tới đều không cứu loại kia. Mà lại nhìn kỹ, trên đầu của hắn cũng không còn sẹo vòng, cũng không phải là cái gì tăng nhân. Như vậy hắn cái này ăn mặc chuyện ra sao đâu? Đầu tiên, cái này Phúc Ghét đích xác cùng Hòa Thượng có chút quan hệ. Tuổi nhỏ lúc, hắn bởi vì rụng tóc nghiêm trọng, tướng mạo lao thành, trong nhà lại không giàu có, cho nên hoàn toàn không có nữ nhân duyên, liền ngay cả bình thường ra ngoài làm một chuyện bật cái gì, vậy thường bởi vì đầu hói bị người giễu cợt. Kia đã sự nghiệp cùng tình yêu hai con đường đều có điểm không thuận, hắn liền quyết định, không bằng ta đổi con đường đi đi thôi. Thế là, hắn liền lên Thiếu Thất Sơn bái sư đi. Hắn lựa chọn nơi đó lý do cũng rất đơn thuần, bởi vì hắn là một văn hóa rất có hạn thị tỉnh tiểu dân, hắn biết, tràn đầy giống như hắn tên trọng, lại phi thường lợi hại, có thể dạy người võ công địa phương, vậy cũng chỉ có Thiếu Lâm tự rồi. Nửa tháng sau, Phúc Ghét thuận lợi đi tới Thiếu Thất Sơn sơn môn, thủ sơn võ tăng nhìn hắn liếc mắt, lúc này cho hắn thi lễ. Vị đại sư này cha, dám hỏi ngài là cái nào tòa thiền viện cao tăng, đến chúng ta Thiếu Lâm chuyện gì a? Phúc Ghét miệng rộng cong lên, ta năm nay 18, đến bái sư. Ồ, mấy cái kia so với hắn lớn hơn 10 tuổi võ tăng nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn là càng phát ra được nổi lòng tôn kính. Vậy ngài, ách, thí chủ chờ một lát. Nói ngắn gọn, bởi vì Phúc Ghét cái này rất có sức thuyết phục tướng mạo, Hòa Thượng Thiếu Lâm nhóm cảm thấy hắn khả năng thật có một chút phần duyên, trước hết đem hắn nhận lấy làm cái tục gia đệ tử, nghị quan sát, nếu là phù hợp đâu, lại cân nhắc cho hắn quy y ở nơi đây nói để lời nói với người xa lạ. Tại ta trong sách này, Thiếu Lâm tự nội môn đệ tử cũng chính là những cái kia không phải tục gia đệ tử thu học cho ngưỡng cửa cũng không thấp, giống thuần không tiểu sư phụ loại kia. Vẫn là hài nhi lúc liền bị cao tăng nhặt được tình huống xem như số ít trường hợp đặc biệt, bình thường tới nói, những cái kia đến bái sư người, nhất là người trưởng thành, muốn để Thiếu Lâm cho ngươi quy y xuất gia, ngươi đều phải trước tiên làm một đoạn thời gian tục gia đệ tử, để bọn hắn khảo sát mấy tháng đến mấy năm không đợi mới được đâu. Lại liền xem như tục gia đệ tử, cũng không phải ai tới đều thu. Ngươi hoặc là liền cầm lấy loại địa phương kia tài chủ, quan to hiển quý thư để cử đến, hoặc là phải có tốt tư chất căn cốt, không phải ta dựa vào cái gì thu ngươi. Loại này ngưỡng cửa là vọng tộc đại phái cơ bản đều có, là một loại quy tắc ngầm, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như môn phái của ngươi nội bộ cơ hồ không cửa hạm trường kỳ thu một chút đám mối hợp, song đợi là chuyện sớm hay muộn, làm sao vừa những cái kia ngoại môn đệ tử bản thân cũng là một môn học vấn. Nhưng mà đâu, cái này Phúc Ghét, chí ít về tính cách chính là cái tiêu chuẩn đám mối hợp. Tuy nói hắn dung mạo rất giống La Hán Kim Cương, nhưng hắn trên thực tế chính là cái lớn tục nhân a, hắn theo đuổi chính là tiền tài mỹ nữ mà thôi. Hắn đến Thiếu Lâm nguyên nhân ta phía trên cũng nói, hắn chỉ là muốn đến bái sư học võ công, nghĩ đến có võ nghệ. Về sau xuống núi sẽ không người dám chê cười mình, cho nên khảo sát cũng không còn tiếp tục bao lâu, Phúc Ghét liền bị Thiếu Lâm chạy ra. Mọi người chú ý a, hắn là bị đuổi ra ngoài. Cùng Vân Duy nghĩ cơ minh đệ loại kia vụng trộm chạy trốn một dạng, căn bản không có đả thông qua đồng nhân trận. Thậm chí hắn còn không bằng kia hai huynh đệ đâu, nhân gia chí ít còn đi tàng kinh các học lén một môn tuyệt kỹ chạy, mà Phúc ghét đâu, đợi kia đoạn thời kỳ, hắn cũng chỉ học một bộ trụ cột nhất La Hán quyền. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, con hàng này cũng là kỳ tài A Phúc ghét tại bị đuổi xuống phía sau núi đầu trong một thập niên, bằng một cái nhặt được phá cà sa, cùng hắn tấm kia kỳ thật không dùng cà sa cũng có thể giả dạng làm hòa thượng mặt, làm bộ mình là một vân du bốn phương võ tăng, khắp nơi mãi nghệ hòa duyên. Hắn cơ hồ mỗi một ngày đều ở đây người trước không ngừng biểu diễn hắn duy nhất học được điểm kia võ công, tức bộ kia La Hán quyền. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, tại vô số lần lặp lại về sau, Phúc ghét trong lúc vô tình, nộ đến cái gì? Bình thường tới nói, thiền tông võ học, cho dù là cái này trụ cột nhất La Hán quyền, cũng là cần đối Phật pháp có nhất định trình độ lý giải tài năng luyện đến cảnh giới tối cao, mà Phúc ghét lúc trước còn không có học được bất luận cái gì Phật pháp liền bị Thiếu Lâm cho ban, cho nên hắn loại tình huống này liền cùng loại với nghĩ tạo một tòa cầu gỗ, có thể trong tay chỉ có khối gỗ, những thứ khác cái đinh, truy, cái cưa chở một chút một mực không có. Theo lý thuyết, như vậy coi như lại thế nào luyện, cũng là phí công. Nhưng này Phúc ghét, hết lần này tới lần khác ngay tại không có bất kỳ cái gì thiền tông tâm pháp ủng hộ trên cơ sở, dựa vào mình ở chợ bữa trong hồng trần nhiều năm lang thang cảm ngộ, phối hợp hắn đối La Hán quyền tột đỉnh độ thuần thục, thành công đem cái này võ công đẩy lên một cái tiền nhân chưa từng có đến kỳ lạ cảnh giới. Nguyên lai cùng thiền môn chính tông kia Phật pháp, tâm pháp cơ hồ ngược lại. Thế gian nhất thông tục, dung tục, thấp kém các loại lớn tục lý lẽ, một dạng có thể cùng cái này thiền tông chiêu thức kết hợp, cách khác mới cảnh. Loại này phản phất là ở một cái chỉ có một đường thẳng cây kỹ năng bên trên cưỡng ép điểm ra chi nhánh thao tác, thật đúng là không phải nói võ học thiên phú thăng chức làm được, cơ bản xem như tính cách hoặc là vận mệnh chỗ tạo nên. Năm tháng như thoi đưa, lại qua 10 năm, Phúc ghét cuối cùng cũng ở đây tự mình mở ra con đường bên trên, đem La Hán quyền môn võ học này luyện đến một cái không người thấy qua cao phong. Phúc ghét rốt cục toại nguyện thu được thanh danh, tiền tài, mỹ nữ, nhưng đã đưa thân nổi danh cao thủ hàng ngũ, được tôn xưng là sống La Hán hắn vẫn là không quên sơ tâm địa mặc hắn kia phá cả xa, nhưng cũng không biết hắn là đang nhắc nhở bản thân phải nhớ được những cái kia đầu đường chịu khổ mãi nghệ thời gian vẫn là đơn thuần nghĩ buồn nôn một phen đuổi hắn đi Thiếu Lâm. Những lời ấy thôi Thính Phong lâu mời tới Phúc ghét, lại đến nói rằng một vị Tàn Công Sa Cốt Luân, hắn chính là chúng ta Tiền Văn đề cập tới nhiều lần, kia Lục Lâm đạo bốn cái không dễ chọc người bên trong, sau cùng một vị. Bây giờ bốn người này cuối cùng là toàn bộ đăng tràng. Bọn hắn phân biệt chính là, người nói, uống rượu như uống nước vụng quyền chiều kháng. Người nói, sắp đảm có thể bao tiên chơi thánh vu tiệm ly. Người nói, muốn tiền không muốn mạng đao cùn khương mộ thiền. Người nói, thích chiến như chó dại Tàn Công Sa Cốt Luân. Chính như thế nhân lời nói, cái này Sa Cốt Luân đâu, là một cực kỳ thích chiến người, hắn vậy không tính là gì võ sĩ, hắn chính là thích cùng người giao thủ, có đúng hay không vật lộn xuống mái, có hay không quy tắc hạn chế, cũng không đáng kể. Thậm chí có thời điểm, thêm chút đặc biệt điều kiện hạn chế, hắn càng thêm thích thú. Có thể nói, loại này cỡ lớn võ đạo tranh tài, chính là Sa Cốt Luân sân chơi, hắn có thể so sánh Độc Cô Vĩnh loại này vì cùng kỳ võ đạo mà chiến đấu, vì chiến đấu mới dự thi loại hình còn muốn thuần túy hắn chính là vì dự thi mà dự thi. Hôm nay liền xem như Đinh Bất Trụ không thuê mướn hắn, hắn lao xa cũng giống vậy sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi tìm cá biệt cố chủ. Cho nên, Đinh lão bản cùng hắn cũng coi là ăn nhịp với nhau, trên căn bản là tượng trưng cho ít tiền nhân gia đã tới rồi. Dưới mắt một màn này trận, liền có thể đối lên Phúc ghét bực này cao thủ, càng làm cho Sa Cốt Luân hưng phấn đến người đều đang phát run. Kia ngay sau đó liền muốn dẫn xuất kia, sống La Hán đại chiến xa chó dại, Thiết Sơn kháo đối đầu vô quyết công. Chương 44, trong phòng định giao dịch chương 44, trong phòng định giao dịch hai vị, phía trước như vậy đánh nhiều như vậy chẳng, uy củ không dùng ta lặp lại a. Cùng trước đó kia chín trận một dạng, Văn Thái Lai tại tuyên bố trước khi bắt đầu tranh tài vẫn là đem hai tên tuyển thủ gọi vào trước mặt, nhỏ giọng cùng bọn hắn chào hỏi. Kia Phúc Kiếm cũng không có nói cái gì, nhưng là Sa Cốt Luân phản ứng, hay cùng trước đây tất cả tuyển thủ đều đã bất động. Chỉ thấy hắn mỉm cười, đến rồi câu, a. Vậy nếu là ta tịnh không để ý bị người cho đánh chết, lại thế nào nói? Ừm. Văn Thái Lai nghe xong, thần sắc khẽ biến, bất quá hắn cũng không có bởi vậy ngay tại chỗ kêu la om sòm, chỉ là trầm giọng trả lời, Sa lão đệ, danh hào của ngươi, ta nghe qua, ngươi nói lời này đâu? Ta lại cũng tin, bất quá nha, coi như bản thân ngươi không quan tâm bị người đánh chết, vậy không có nghĩa là ngươi đối thủ liền có thể không nhìn quy tắc dựa theo muốn đem ngươi đánh chết con đường tới. Nói đến chỗ này, Văn Thái Lai còn cố ý liếc mắt Phúc Kiếm. Phúc Kiếm cũng hiểu ý, biểu cái thái, Văn tiền bối yên tâm, ta chỉ là làm thuê đến đánh lôi đài, không phải tới giết người, muốn tìm sát thủ. Hậu đài ngược lại là có một vị, còn rất nổi danh chỗ đấy. Hừ, Phúc Minh trưởng phải là cao lớn thô kệch, hung thần ác sát, không nghĩ tới tính tình cũng rất sợ a. Sa Cốt Luân thấy đối phương không mắc lửa, lại thử nghiệm tiến một bước khiêu khích. A, Phúc Kiếm nhưng chỉ là cười cười, Sa Minh, ta biết rõ ngươi ở đây làm gì, bất quá ngươi kích ta là vô dụng, ngươi muốn thật có năng lực, không phạm quy cũng có thể thắng ta đúng không? Đừng nhìn Phúc Kiếm người này dài đến tựa như nộ mục kim cương, lại trình độ văn hóa vậy không cao, nhưng người này tại đối mặt vấn đề lúc, thật là có mấy phần đại trí tuệ. Dù sao hắn lưu lạc đầu đường mấy chục năm, đã trải qua quá nhiều dăm cho suối quẻ sự, thấy qua quá nhiều thiên hình vạn trạng người. Giống trước mắt loại trình độ này khiêu khích, có thể đáng là gì nha? Phúc Kiếm căn bản không theo đối phương kéo chút có không có, một lần nói liền trực kích vấn đề bản chất, ngươi không phải thích đấu sao? Kia có bản lĩnh, ngươi ở đây quy tắc hạn chế bên dưới, vậy đấu thắng ta a đây chính là đem Sa Cốt Luân khiêu khích Vân Đạm Phong khinh phòng đi ra ngoài, còn thuận tay đến rồi cái phản kích tướng. Sa Cốt Luân nghe vậy, mặt nghiêng một cái, miệng cong lên, tốt. Ngươi nói tốt, vậy các ngươi lấy. Lão Sa cũng không phải cái gì ngay thẳng người, hắn phản ứng này cũng không phải là bị chọc giận, mà là thấy rõ đối phương gặp chiêu phá chiêu thủ pháp, xuất phát từ nội tâm khen một câu, cũng bày tỏ bản thân đối thắng lợi rất có lòng tin thái độ. Hai vị kia nếu là không có gì ý kiến, còn mời ai vào chỗ lấy đi. Văn Thái Lai nhìn chung quanh một chút cái này hai ngọn không phải đèn đã cạn dầu, trong lòng đối trận đấu này tiến triển vậy thật có điểm thất vọng. Mà Phúc Kiếm cùng Sa Cốt Luân thì là song song hướng đối phương chắp tay, sau đó liền đi hướng về phía giữa lôi đài. Cùng lúc đó, Thương Châu Thành, một gian tầm thường nhà dân bên trong, Đinh Bất Trụ đang ngồi ở một bàn tinh xảo thịt rượu trước, một mình rót một mình uống. Thức ăn trên bàn, hắn làm một bữa đều không động, bởi vì hắn chờ khách nhân còn chưa tới. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Không có bang chúng thông báo, cũng không có tiếng bước chân dự cảnh, kia đẩy cửa người càng là không có trước đó gõ cửa. Nàng cứ như vậy tiến vào, còn như không có việc gì gài cửa lại. Một giây sau, Đinh Bất Trụ liền ngẩng đầu nhìn trước mắt tên này ăn mặc bình thường, tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Lúc đó, hắn liền kinh động đến rồi. Bởi vì thiếu nữ kia còn chưa hoàn toàn rút đi ngây thơ, lại không có chút nào tô son điểm phấn mặt, vậy mà để hắn trong nháy mắt sinh ra thật đẹp ý nghĩ như vậy. Chư vị, Đinh Bất Trụ thế nhưng là đại minh số một thanh lâu sau màn lão bản, cái dạng gì nhi mị nữ chưa thấy qua. Có thể để cho hắn đều cảm thấy giật mình, kia không nói thiên hạ vô song, cũng phải là vạn người không được một ta cô nương. Ngươi là? Bất quá, Đinh Bất Trụ cũng không có bởi vì đối phương ngày thường mỹ mạo liền buông lòng cảnh giác, tương phản, hắn càng thêm đề phòng, hỏi thăm thân phận đối phương đồng thời, hắn thậm chí đã tối thầm vận nổi lên nội lực, tùy thời chuẩn bị hất bàn bạo khởi, ứng đối các loại khả năng nguy hiểm. Đinh lão bản, mấy năm không gặp, đem ta quên rồi. Thiếu nữ cười cười, lời còn chưa dứt, nàng đã tiện tay đem bên cạnh bàn một tấm ghế xê dịch, tại Đinh Bất Trụ đối diện nhập vào rồi. A. Đinh Bất Trụ nghe vậy sửng sở, bởi vì đối phương tiếng nói chuyện, hắn vẫn thật là giống như đã từng quen biết. Giọng nói này, thanh, nhuận, mảnh, ngọt. Ngươi nếu là nhắm mắt lại, nghe thấy cái này âm thanh nhi hiện lên trong đầu, đại thể cũng là dáng người huyền chuyển mỹ lệ nữ tử hình tượng. Lăng lâu chủ. Đinh Bất Trụ nghĩ rồi vài giây, dùng một loại nửa tin nửa ngờ ngữ khí mở miệng hỏi. Đúng vậy. Lăng Thanh Nhi đáp lời lúc, đã cơ lấy bầu rượu trên bàn, tự cấp tự mình rót rượu. Ngươi, cái này, mặc dù đã đoán đúng, đạn cờ không ngừng trong thời gian ngắn vẫn có chút tiếp thụ không nổi, cho nên hắn kế tiếp vấn đề cũng có một ít không tiện mở miệng. Điều này cũng không trách hắn, mấy năm trước, Hữu Giới Bang cùng Thính Phong lâu đã từng nói qua một vụ làm ăn lớn, đương thời hắn nhìn thấy Lăng Thanh Nhi, cùng Song Hải tại Quảng Châu lúc nhìn thấy hình tượng nhất trí, kia là một cái so với hắn còn muốn béo gấp mấy lần, thanh âm cùng bề ngoài hoàn toàn không xứng đôi cao lớn nữ nhân, hắn tuổi tác mặc dù không dễ phán đoán, nhưng ít ra cũng sẽ không nhỏ hơn 30 tuổi. Nhưng hôm nay trước mắt vị này, nếu không phải thanh âm cùng giọng điệu nói chuyện nghe cùng lúc trước gần như giống nhau, ngươi cùng với ai nói ai có thể tin? Đây là cùng là một người a? Đinh lão bản có đúng hay không muốn hỏi? Lăng Thanh Nhi biết rõ Đinh Bất Trụ kẹt tại Yết Hầu Tử Nhi là cái gì, cho nên nàng cũng không đợi đối phương phái từ đặt câu, bản thân liền nói tiếp. Ta chân chính hình dạng, đến tuột cùng là ngươi mấy năm trước thấy qua cái kia mập bà đâu, vẫn là hiện tại ngươi thấy mỹ nhân này phối tử. A. Đinh Bất Trụ vậy rõ ràng, tất cả mọi người là người thông minh, đã chính Lăng Thanh Nhi đều không ngại làm do nói, vậy hắn cũng sẽ không lại rẽ con góc quanh, mong rằng Lăng lâu chủ chỉ giáo. Ừm. Lăng Thanh Nhi trầm ngâm một tiếng, tiện tay kẹp miệng đồ ăn trước đặt tiến trong miệng, sau đó phồng má một mặt khả ái bên cạnh nhai vừa nói, đều không phải. Ha 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 ha. Đinh Bất Trụ nở nụ cười, tốt một cái mặt quỷ gió quả nhiên là quỷ thần khó lường, nữ trung hào kiệt. Hắn nói, liền bưng rượu lên ấm, đem mình ly rượu trước mặt tụ đầy, Đinh Mô kính ngươi một chén. Mời. Mời. Hai người đều là hai tay nâng chén, cách không hô kính, lập tức uống một hơi cạn sạch. Hai ngọn cái chén trống không đồng thời rơi bàn, lúc này Lăng Thanh Nhi lại nói, Đinh lão bản, thực không dám giấu giếm, tiểu muội hôm nay hẹn ngươi tới đây, là có một cọc mua bán cần. Lăng lâu chủ, có cái gì mua bán, cứ nói đừng ngại. Đinh Bất Trụ nói, ta có giá rút, chỉ cần giá tiền phù hợp, cái gì đều có thể đảm. Hắn lời này, nghe là ở nhận lời nhưng trên thực tế lại là tại đem người đẩy xa. Bởi vì Lăng Thanh Nhi lấy tiểu muội tự cho mình là, hiển nhiên chính là đang bấy gần gũi. Đinh Bất Trụ phi thường cảnh giác, căn bản không mắc lừa, hắn vẫn dùng Lăng lâu chủ tương xứng, lại cường điệu bản thân đại biểu là có giá rút, hết thảy đều lấy giá tiền phù hợp làm cơ sở, kết giao tình vẫn là miễn đi. Lăng Thanh Nhi thấy đối phương như vậy cẩn thận, chẳng những không có tức giận, ngược lại gia tăng rồi hợp tác lòng tin, nàng gật gật đầu, nói tiếp, "Tốt, vậy tiểu muội tạm thời hỏi trước một câu, Đinh lão bản cảm thấy, thiếu niên anh hùng hội chủ sự quyền, có trọng yếu không?" Vậy phải xem đối với người nào rồi. Đối có chút môn phái tới nói, có lẽ rất trọng yếu, nhưng đối với các ngươi Thính Phong lâu tới nói, sợ rằng còn không bằng các ngươi lúc trước đi tranh cái kia long đầu cút tới thực tế a. Đinh Bất Trụ trả lời cũng là giọt nước không lọt, a. Đương nhiên, đối với chúng ta Hữu Giới Bang tới nói, cũng giống vậy. Hắn lời này, vậy khỏi phải nói hắn cùng Lăng Thanh Nhi, liền xem như ngoại nhân cũng đều rõ ràng. Thính Phong lâu cùng Hữu Giới Bang loại này đặc thù trung lập bang phái, cùng giang hồ, Lục Lâm hai đạo đều liên hệ, cũng cùng quan phủ, thậm chí một chút cái gọi là tà ma ngoại đạo có gặp nhau. Danh môn chính phái cái này đỉnh chủ mũ, ngươi thật làm cho bọn hắn đeo lên, không chừng có thể đem bọn hắn cho đẻ chết, cho nên tổ chức thiếu niên anh hùng hội loại sự tình này, bọn hắn nhất định là không muốn làm, cũng sẽ không tồn tại cái gì tầm quan trọng. Như vậy, tầm tam giới, hoặc là nói thiên tam công, có trọng yếu không? Một hơi qua đi, Lăng Thanh Nhi lại hỏi. Vấn đề này, Linh Bất Trụ đã muốn nghĩ, mới nói, vậy vẫn là rất trọng yếu, dù sao một môn tuyệt thế võ công, có thể giúp người giải quyết rất nhiều nguyên bản không giải quyết được vấn đề, nhưng là sẽ mang đến rất nhiều nguyên bản cũng không tồn tại vấn đề. Lăng Thanh Nhi nói tiếp. Ồ. Đinh Bất Trụ nghi nói, Lăng lâu chủ có ý tứ là? Lăng Thanh Nhi không có đáp hắn câu này, mà là hỏi tiếp, Đinh lão bản cảm thấy, ngài mời tới Sa Cốt Luân, có thể thắng trận đấu này sao? Nàng dừng một chút, tiến thêm một bước giảng, cho dù hắn thắng, ngươi cảm thấy những cái kia danh môn chính phái à? Thực sẽ nhường ngươi hữu giới bang một cái như vậy không đen không trắng môn phái mang đi tầm tầm giới. Nàng trong lời nói ám chỉ, Đinh Bất Trụ tự nhiên hiểu. Đã sớm hiểu. Vậy bởi vậy, Đinh Bất Trụ lúc này, lựa chọn không tiếp lời. Ta nghĩ, Đinh lão bản hẳn không phải là loại kia biết rõ mua bán không làm được, còn sẽ tới một chuyến tay không người. Lăng Thanh Nhi nói, kia Sa Cốt Luân trên đài thắng thua, chỉ sợ ngươi ngay từ đầu sẽ không để ở trong lòng, ngươi chỉ là muốn mượn người dự thi hành động này, nhường cho mình xuất hiện ở Thường Châu chuyện này lộ ra hợp lý thôi. Chân chính có thể để ngươi lấy được tầm tầm giới địa phương, đương nhiên sẽ không là ở cái này cúp tranh hùng bên trên, mà là tại nơi khác. Giờ khắc này, Đinh Bất Trụ mặt trầm như nước, hắn thiện ẩm nửa chén, kéo dài thời gian, trong đầu sửa sang tình huống, lại nói, Lăng Lâu chủ lời nói, Đinh Mộ nghe không hiểu. Đinh lão bản thị phi muốn ta đem kia trời cướp vũ nhìn danh hiệu cho điểm ra tới sao? Có thể Lăng Thanh Nhi không buông tha, ngữ khí vậy càng phát ra lăng lệ. Lời vừa nói ra, Đinh Bất Trụ lấy rượu trên tay, qua loa run một cái. Nhưng hắn vẫn là ổn định, cũng uống xong trong chén còn dư lại nửa chén. Thính Phong Lâu, danh bất hư truyền a. Đinh Bất Trụ như vậy đáp lại, cơ bản cũng là thừa nhận chính mình sự tình bại lộ. Bất quá, một giây sau, Đinh Bất Trụ lời nói xoay chuyển, ta Đinh Bất Trụ khốn cảnh, sao lại không phải Lăng Lâu chủ khốn cảnh, ta có giá giúp mang không đi tầm tầm giới, Thính Phong Lâu liền có thể mang đi sao? Hắn đầu óc xoay chuyển sát thực nhanh, lập tức nghĩ tới như thế nào cùng đối phương lôi kéo. Không sai, nhưng Lăng Thanh Nhi lại là phong khoáng thừa nhận, tiểu muội ta cũng chỉ là mặt ngoài dự thi thôi, cũng không nghĩ tới sẽ thắng. Ta cũng vậy, có khác sự muốn tới Thương Châu xử lý. Nhưng ngươi không phải ta, ngươi chưa từng nghĩ tới muốn thiên tầm công. Đinh Bất Trụ nói. Không nghĩ tới. Lăng Thanh Nhi nói. Ngươi chỉ là muốn mua bán. Đinh Bất Trụ nói. Đúng thế. Lăng Thanh Nhi nói. Ngươi mua bán, không chỉ là cùng ta hữu giới bang một nhà làm a. Đinh Bất Trụ nói. Đinh lão bản tài trí nhanh nhẹn, tiểu muội cũng không gạt được ngươi. Lăng Thanh Nhi nói. Bất quá, ta cùng nhà khác mua bán, cũng không nhọc đến ngại phí tâm đi. Ta có thể không làm ơn. Đinh Bất Trụ nói. Ừm. Lăng Thanh Nhi nói tiếp. Vậy ta cũng có thể để Thính Phong Lâu tất cả mọi người, chí ít tại gần nhất, đem Vũ Nhìn cái tên này cấp bên rơi. Chuyện này không phải là Lăng Lâu chủ đến tìm Đinh Mô nói mua bán a? Đinh Bất Trụ lại nói. Dĩ nhiên không phải. Lăng Thanh Nhi nói, đây chỉ là ngươi ta tại chính thức đàm kia khoản buôn bán trước uống chén thứ hai, xem như tiểu muội ta mời ngươi. Dứt lời, nàng liền bưng chén rượu lên. Mời, mời. Bọn hắn lại đối uống một chén. Hiện tại chúng ta đã cắt kính đối phương một chén. Đinh Bất Trụ để ly xuống, nói, ta có thể nghe một chút, Lăng Lâu chủ cần mua bán đến tuột cùng là cái gì sao? Lúc này, Lăng Thanh Nhi nghiêm mặt nói, trước đây không lâu, Thính Phong Lâu lấy được một đầu tình báo, bởi vì chuyện này liên quan đến trọng đại, ta sau đó liền vận dụng Thính Phong Lâu tất cả lực lượng, đi xâm nhập tra xét một lần, cũng bởi vậy suy đoán ra một cái sắp phát sinh âm mưu mạch lạc, cùng với hắn tiền căn hậu quả. Nàng hơi ngừng lại nửa giây, nhìn về phía Đinh Bất Trụ, hiện tại, ta muốn đem cái này bí mật bán cho Đinh lão bản. Đinh Bất Trụ nhíu nhíu mày, tại sao là ta? Đương nhiên là bởi vì chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Lăng Thanh Nhi nói, vậy ta hiện tại nếu là biểu thị không muốn nghe chuyện này, không muốn làm cái này cọc mua bán, nó có phải hay không liền không liên quan gì tới ta rồi? Đinh Bất Trụ trả lời, cũng là hiển thị rõ cay độc. Vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Nhưng Lăng Thanh Nhi cũng là làm công tác tình báo, nàng tự nhiên tin tưởng, nàng chỉ cần trả lời đối phương loại này có nhất định điều kiện hạn chế đặt câu hỏi đối phương liền đã có thể đối tình báo này bản thân có suy đoán, cho nên nàng vậy không mắc lừa. Thế là, tham dò thất bại Đinh Bất Trụ lại nghĩ. Một lát sau, hắn lại mở miệng nói, nếu như ta đáp ứng cái này mua bán, ngươi muốn ta giao cái gì? Cuối cùng cho tới nơi này, Lăng Thanh Nhi trong lòng cũng là nhịn không được kích động lên, nhưng nàng ngoài mặt vẫn là nén lại khí, ngữ khí bình tĩnh nói, Đinh lão bản mánh khóe thông thiên, chắc hẳn ngươi nhất định nghe qua, ngươi có một đồng hành, cũng là Mở Thanh Lâu, trên đường truyền thuyết, hắn cứ gọi thứ ra. Đinh Bất Trụ sắc mặt thay đổi, đây là hắn hôm nay lần thứ nhất, lộ ra có chút sợ sợ thần sắc. Ngươi nghe ngóng hắn làm cái gì? Đinh Bất Trụ biết rõ, hắn coi như nói chưa từng nghe qua, đối phương cũng sẽ không tin, cho nên liền dứt khoát không chăng rồi. Đinh lão bản cùng hắn có giao tình sao? Lăng Thanh Nhi hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Không có. Đinh Bất Trụ trả lời như đinh chém sắt, vậy tuyệt không nghĩ có. A. Lăng Thanh Nhi cười lạnh, nói như vậy, Đinh lão bản là biết rõ hắn thủ đoạn rồi. Ta có biết hay không không trọng yếu. Đinh Bất Trụ nói, quan trọng là ngươi xách hắn làm gì? Ta không thể xách hắn. Lăng Thanh Nhi nói, ngươi không nên xách hắn. Đinh Bất Trụ nói, ta đã nói ra. Lăng Thanh Nhi nói, mà lại ta còn muốn hỏi một câu, Đinh lão bản ngươi có thiếu hắn nhân tình sao? Vận khí ta tốt, cho tới bây giờ không có thiếu qua hắn cái gì. Đinh Bất Trụ nói, bất quá ta biết rõ thiếu hắn nhân tình ý vị như thế nào, cũng đại khái có thể đoán được. Ngươi sau đó phải cùng ta nói mua bán là cái gì rồi. Vậy ngươi còn nghe sao? Lăng Thanh Nhi hỏi. Đinh Bất Trụ trầm mặc. Hồi lâu. Ta nghe. Đinh Bất Trụ cuối cùng vẫn là bước ra cái này mười phần nguy hiểm một bước. Đạt được cái này câu trả lời Lăng Thanh Nhi, nhìn Đinh Bất Trụ ánh mắt, có cảm kích, cũng có kính nghệ. Nàng cho mình lại rót đầy một chén, Đinh lão bản, uống xong cái này chén, ngài lại nghe ta giảng. Chương 45, La Hán đấu chó dại chương 45, La Hán đấu chó dại trên lôi đài, kịch chiến đã bắt đầu. Nhưng thấy kia Sa Cốt Luân dẫn đầu làm có dễ, chỉ dùng chân trái biên độ nhỏ hư đạp, liền hướng phía trước lướt đi mấy trượng khoảng cách, trong chớp mắt đã tới gần đối thủ. Mà Phúc Kiếm đối mặt trong chớp nhoáng này liền đằng giết mà tới bóng người, cũng không hoảng loạn, hắn chỉ là nâng lên đùi phải trước bước một bước, triển khai hai cánh tay, liền hiện nên kích chi tư. Sa Cốt Luân thấy thế, trong lòng ám cho đối thủ kêu một tiếng tốt, tâm tình của hắn vậy càng phát ra hưng phấn lên. Giờ phút này, Sa Cốt Luân đã là khí ngưng trong lòng bàn tay, hùng hồn nội lực sinh ra ẩn ẩn vượt quang, vẹn vẹn trưởng phong đánh rớt, liền có khai sơn liệt nham chi thế. Phúc kiếm lộ ra khí chất lại là hoàn toàn tương phản, hắn ở nơi đó bày biện mười phần trụ cột quyền cước tư thế, hai tay phối hợp, lấy trưởng đẩy khuỷu tay, lấy khuỷu tay đưa quyền, để quyền phải quyền tâm hướng lên nứt ra, dùng một chiêu giản dị tự nhiên đối diện băng nện đi chống cự đối thủ một trưởng kia phong mang. Bành, một giây sau, quyền trưởng đánh nhau, nội kình anh phun, chấn ra một tiếng vang trầm. Tiếng vang rơi xuống đất, lại là khí thế kia kinh thiên Sa Cốt Luân bị đẩy lui hai bước, mà Phúc Kiếm thì vững vững vàng vàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này Sa Cốt Luân trưởng lực quả nhiên kinh người, hôm nay còn là lần đầu tiên có người một trưởng liền đánh ra loại này độc tính. Bất quá cái này chiêu thứ nhất thăm dò qua đi, lại là Phúc Kiếm hơi chiếm thượng phong a. Song Hải giải thích theo sát hai người này động tác theo vào. Nhưng bọn hắn nói đến, kỳ thật không đúng. Hiện trường chỉ có số người cực ít, cùng với Phúc Kiếm cùng Sa Cốt Luân cái này hai người trong cuộc trong lòng rõ ràng, vừa rồi một cái kia, hai người thực là cân sức ngang tài. Sa Cốt Luân sẽ lui kia hai bước, chỉ vì hắn là sông nước tới, ở nơi này di động cao tốc bên trong hai chân của hắn sơ sơ cách mặt đất, mất đi mượn lực tiện lợi. Phúc Kiếm thì bằng la hán quyền cây khô còn dễ trung bình tấn cắm sâu, dùng khỏe ứng mệnh, nguyên nhân hắn tại thủ một trường này lúc, chiếm lực từ đất lên tiện nghi. Nhắc tới hai người vừa rồi kia quyền trưởng đối kháng, ai tại kinh lực hoặc là nội công bên trên rõ ràng áp đảo đối diện, vậy thật là không có. Đương nhiên, một quyền này, một trường, cũng không phải là bọn hắn toàn lực, hai người xuất thủ lúc không thể nghi ngờ đều có giữ lại. Dù sao hai người bọn họ một không có gì thâm cừu đại hận, hai cũng không phải thực lực cách xa, ai cũng không cần thiết vừa lên đến liền lộ ra bài. Còn nữa, các phúc hai người cũng không biết Đinh Bất Chủ cùng Lăng Thanh Nhi dự thi phía sau màn những ý nghĩ kia, cho nên đứng ở hắn hai góc độ, có thể nói, còn phải vì đến tiếp sau tranh tài giấu điểm chiêu đâu. Hảo công phu. Sa Cốt Luân đứng vững về sau, lúc này trên mặt dáng tươi cười khen đối phương một câu. Hắn câu này khen, là Phúc Kiếm đối với võ học lý giải, tốt trưởng lực. Mà Phúc Kiếm vậy từ đấy lòng khen Sa Cốt Luân một câu, nhưng hắn khen, là đối phương công lực hơn người. Rất hiển nhiên, vẹn vẹn một lần dò xét, hai người liền đều đúng mình và đối thủ ưu thế trong lòng có dự kiến trước rồi. Bọn hắn hai câu này nhìn như lẫn nhau thổi phồng lời khách khí, nhưng thật ra là riêng phần mình điểm ra bản thân đã thăm dò tin tức, để đối thủ biết rõ ta cũng là người biết chuyện như vậy, bọn hắn tiếp xuống tài năng đánh được càng thêm biết phân tức. Ngươi hôm nay nếu là thay cái không hiểu người đứng nơi này, ngươi khen hắn một câu hảo công phu, hắn về ngươi một câu a ha. Biết rõ sợ rồi sao, mẹ cái gà lão tử làm chết ngươi. Vậy chuyện này liền phải khắc luận. Hoa, làm xong chào hỏi, Sa Cốt Luân liền yên tâm lại lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Lần này hắn nhưng là đứng vững ra chiều, đã thấy hắn song trưởng giơ lên, tướng phát xê dịch, huyễn hóa ra tầng tầng hư ảnh, càng mang ra một trận xích minh. Mà Phúc Kiếm lúc này ngược lại là động, hắn tiến lên đón đến, thừa dịp đối phương trưởng thế còn chưa triển lãm đến chỗ tận cùng, liền xoay người trước đoạn gần Sa Cốt Luân nửa bước ở giữa, sau đó song quyền đồng xuất, cũng tại vung ra chớp mắt hóa quyền bí trưởng, lòng bàn tay theo hai chân cùng thân thể cùng nhau trục chuyển, thi xuất kia hạc dương cánh hình. Lại một lần, song hùng đối chiêu, đều thối lui một bước, khó phân cao thấp. Bất quá cùng lần đầu tiên thăm dò công kích so sánh, lúc này hai người lựa chọn chiêu thức đều phức tạp hơn, lại hai người cũng đều đem công lực vừa tối từ nói ra mấy phần. Mà chiêu này qua đi, đã trải qua hai lần thăm dò lại lẫn nhau bắt chuyện qua hai người, liền coi như là nắm giữ cơ bản trận này đánh nhau tiết tấu, chân chính bắt đầu đánh cờ rồi. Hô hô. Lại nói kia Sa Cốt Luân, thuận thế liền đem công lực nâng lên khoảng 7 phần 10, trưởng tùy thân đi, công thức tăng, hiểm chiêu tầng tầng lớp lớp. Phúc Kiếm thì là trong thủ có công, quyền bên trong dấu trưởng, quyền hình ý ngụy biến phiêu hốt, trưởng chiêu thức nhanh chậm đan sen, cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau. Lúc này, bên ngoài người đi đường trong mắt, chỉ biết một trận chiến này là lòng tranh hổ đấu, nhìn thấy người hoa mắt. Mà ở người trong nghề, hoặc là nói cao thủ chân chính nhóm xem ra, trận này kết quả đã rất rõ ràng, Sa Cốt Luân luyện phương diện võ công thừa, nội lực cũng càng thâm hậu, đánh lâu phía dưới, hẳn là sẽ hơn một chút, mà Phúc Kiếm mặc dù đối với võ học lý giải đã đạt đến tông sư cảnh giới, nhưng hắn nội công cuối cùng vẫn là kém chút, trước mắt hắn còn có thể đứng vững, chỉ là bởi vì hắn đối chiêu thức lô hỏa thuần thanh vận dụng đã đủ để đền bù thậm chí siêu việt La Hán quyền cùng tàn công ở. Giữa chênh lệch thật lớn. Nơi đây trong sách cám biểu, cái này tàn công hai chữ, chỉ là giang hồ cùng Lục Lâm bên trong người đối Sa Cốt Luân luyện võ công cách gọi, bởi vì hắn bản thân đối ngoại cũng là nói như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn luyện môn võ học này, gọi Vô Quyết Công cũng là loại kia thất truyền nhiều năm, bị hắn tìm tới về sau, khắp thiên hạ chỉ một mình hắn sẽ thần công. Góc độ nào đó tới nói, Vô Quyết Công cùng Tiên Tầm Công là không sai biệt lắm độ vật, thậm chí khả năng càng thêm lợi hại. Chỉ bất quá đâu, Sa Cốt Luân tìm được Vô Quyết Công chỉ có một nửa. Bản đầy đủ Vô Quyết Công chia làm hai bộ phận, một phần là cho nam nhân luyện, một bộ phận khác là cho nữ nhân luyện. Nam nhân không thể luyện nữ nhân kia bộ phận, nữ nhân cũng không thể luyện nam nhân kia bộ phận, nếu không đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sau đó trọng điểm đến rồi, bất kể là nam nhân kia một nửa vẫn là nữ nhân kia một nửa, đều xem như thượng thừa võ công, nhưng đều không đủ trình độ tuyệt thế thần công trình độ, chỉ có để luyện thành cái này võ công nam nhân, cùng luyện thành cái này võ công nữ nhân, một đợt sinh một đứa bé ra tới, sau đó đứa bé này bất luận nam nữ, từ xuất sinh lên liền sẽ đồng thời có Vô Quyết Công hai bộ phận hai loại nội công thuộc tính. Về sau đợi thêm đứa bé này lớn lên một điểm, thì có thể làm cho hắn nàng thay nhau tu luyện. Vô Quyết Công hai cái bộ phận, như vậy luyện thành, mới là bản đầy đủ tuyệt thế thần công, Vô Quyết Công. Nghe thế nhi chư vị đoán chừng vậy rõ ràng cái này võ công vì sao lại thất truyền. dù sao chính là nào đó thay mặt truyền nhân ở giữa xảy ra một chút tình cảm tranh chấp đi. Cái này Sa Cốt Luân cùng sáng chế môn võ công này môn phái cũng không có bất kỳ quan hệ gì, hắn cùng lệnh hồ tưởng tình huống cùng loại, tức dưới cơ duyên xảo hợp nhặt được bí tịch, sau đó hắn liền luyện, cao thấp cũng là thượng thừa võ công nha. Bí tịch bên trên ngược lại là nói cái này võ công bản đầy đủ tình huống, nhưng chỉ có một bán thần công Sa Cốt Luân vậy rõ ràng, coi như mình có thể tìm tới một cái khác bán thần công, có cơ hội chân chính luyện thành vô khuyết công cũng phải là hắn đợi sau, huống chi hắn đi chỗ nào tìm đi a. Quỷ biết một nửa khác bí tịch phải chăng còn cất ở đây trên đời. Bởi vậy, hắn liền đối ngoại tuyên bố võ công của mình gọi tàn công, như vậy cũng có thể lẩn tránh rơi một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng vô luận như thế nào đi, hắn cái này tàn công so với La Hán Quyền đến, vô luận chiêu thức vẫn là nội công tâm pháp đều muốn lợi hại hơn. Dưới cảnh giới ngang hàng, dùng La Hán Quyền không có khả năng đánh thắng được hắn, chỉ bất quá hắn hôm nay gặp Phúc Kiếm loại cảnh giới này đặc thù kỳ nhân, mới có thể hình thành cục diện bây giờ. Ê! Mọi người thấy, hiện tại trên lôi đài quyền đến quyền hướng, trưởng đến trưởng hướng, song phương đánh đến là túi bụi a. Nói đến không có sai, nếu bàn về lên, trang diện này có thể so với kia Hứa Chử Loa áo đấu Mã Siêu, thái sử từ đại chiến Tôn Sách. Bởi vì trên lôi đài quyết đấu trình độ có chút cao, giải thích trên đài vậy không có gì bất ngờ xảy ra, bắt đầu xuất hiện giải thích chính là nói bậy tình huống. Cũng may Tôn Hoàng loại thanh âm này rất lớn, nghe có vẻ như rất kích tình, cộng thêm rông dài nói bậy, bên ngoài đi nghe tới cũng không còn cái gì thói xấu lớn. Chỉ có những cao thủ kia nghe xong sẽ ở trong lòng nhắc tới, cái này hai tiểu tử đang nói cọp lông a. Nhưng thật có thể xem hiểu thế cục cao thủ lại có mấy cái đâu. Huống chi loại này cao thủ đại bộ phận cũng đều có nhất định thân phận cùng bộ dạng, đương nhiên sẽ không cùng Tôn Hoàng so đo cái gì. Cứ như vậy, trên lôi đài chiến đấu tiếp tục tiến triển lấy. Có thể nguyên bản đồng dạng rơi xuống đánh lâu phía dưới ta tất thắng cái này một phán đoán Sa Cốt Luân, lại tại đánh sau một thời gian ngắn, sinh lòng nghi hoặc. Không đúng, hắn làm sao còn không có hiện ra vẻ mệt mỏi, mà lại cảm giác có như vậy mấy lần, ngược lại là ta có chút giật gấu vá vai rồi. Chẳng lẽ là ta phán đoán sai hắn rồi? Sa Cốt Luân dần dần ý thức được loại tình huống này cũng không phải là ảo giác. Đương nhiên vậy không chỉ có là một mình hắn phán đoán sai Phúc Kiếm, dưới đài rất nhiều nhìn hiểu tranh tài người vậy phán đoán sai rồi. Quả thật, Phúc Kiếm nội công không bằng Sa Cốt Luân, trên lý luận tới nói, đánh lâu nhất định là cái trước càng bất lợi, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Dưới mắt, theo song phương càng ngày càng quen thuộc đối thủ, Phúc Kiếm kia cảnh giới võ học bên trên ưu thế dần dần nổi bật ra tới, hắn trong lúc vô tình liền thấp xuống bản thân tiêu hao ngược lại là càng đánh càng buông lỏng. Sa Cốt Luân thấy cái này kẻ này quyền trưởng như gió, kỳ diệu tới đỉnh cao, sửng sốt tại võ công vận dụng bên trên, đồng thời vượt qua chiêu thức cùng nội lực song trọng thế yếu, quả nhiên kinh người. Nhưng bội phục thì bội phục, Sa Cốt Luân cũng không dự định nhận thua. Kia có so sánh, nô có ngô mạnh. Lúc đầu muốn dùng bảy thành công lực giải quyết ngươi, cũng không có tuyệt chiêu ra hết, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cái này chọc đầu nhi cũng không phải bảy thành liền có thể đuổi, vậy ta cũng không khách khí. Sa Cốt Luân ý niệm tới đây, hào hứng càng cao, thế là mở miệng nói, họ Phúc, ngươi là thật có thể đánh, vậy ta cũng muốn làm chút thật thủ đoạn. Phúc Kiếm nghe xong, trong lòng tự nhủ nên đến vẫn phải tới. Hắn tự nhiên cũng biết, Sa Cốt Luân còn có át chủ bài không có sáng, sẽ không như thế dễ dàng để hắn vô cùng đơn giản hao tổn thắng. Vậy ta cũng phải kiến thức một chút, là cái gì thủ đoạn. Bất quá Phúc Kiếm cũng không sợ, ai còn không có giấu cái một tay đâu. Tốt. Sa Cốt Luân cười tiếp một tiếng, theo sát lấy thân hình liền đột nhiên mà động, điện xạ giống như bên cạnh chuyển hoành đoạn, lấy cực nhanh thân pháp vây quanh Phúc Kiếm phía bên phải phát động một lần tập kích. Lúc này hắn ra một chiêu này, chính là hắn luyện tàn công tuyệt thức một trong, Trăng Khuyết Hoa Tàn. Chiêu này chú trọng người như hoa rơi triển, trường đi hồ nguyệt tàn thuộc về là tốc độ cùng công kích góc độ đều cực kỳ xảo trá, uy tích khó lường diệu thủ. Đối mặt chiêu này, như bị công kích một phương chỉ dùng bình thường chiêu thức tương ứng, vậy coi như là cái trưởng môn cấp cao thủ, sợ cũng khó có thể chống cự, mà cái này trưởng nếu là đánh thật, không nói phân cân thắc cốt, quăng kia nội thương vậy đủ người nôn cái 200 cờ cờ máu ra tới. Nhưng này Phúc Kiếm đã không tầm thường người, cũng không ra bình thường thức. Cái này một cái trước mắt, chỉ thấy hắn hai chân lập quất, hai chân phân đạp, đứng ra một cái bước vàng bên trong không mất tiêu sái hơi nghiêng trùng bình tấn, ổn định hạ bản, đồng thời, hắn lại đem nửa người trên hai vai thu nạp, cánh tay trái bên cạnh triển lãm, thu quyền tại eo, cánh tay phải thiết thân, vừa một đỉnh. Một chiêu thiết sơn kháo liền xông hợp mà ra. Một thức này cùng chia bốn đoạn, bên trên xâm hạ ngự, cả công lẫn thủ, chẳng những đem Sa Cốt Luân kia Trăng Khuyết Hoa Tản tinh diệu thế công hóa thành vô hình, thậm chí phản đính đến lao xa sóng trưởng chấn đau nhức, hai cánh tay tê dận. Chương 46, loạn chiêu định thắng cục chương 46, loạn chiêu định thắng cục Sa Cốt Luân tuyệt thức bị đối phương cái này quái chiêu định trở lại, tay gay cánh tay mềm không để cập tới, trong lòng càng là khẽ giật mình. Lại nói hắn lui ra phía sau vài thước, lấy bước đi hình chữ T đứng vững thân hình, nhắc lại một ngụm chân khí, lại nhìn liếc mắt đối thủ. Đã thấy kia Phúc Kiếm, thu chiêu về sau, vẫn là khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn, đã không truy kích, vậy không thư giãn. Như thế phong phạm, liền giống mới. Ở một cái rất có khó khăn trong trò chơi, một tên tờ lỡ vẹn vẹn vận dụng né tránh, đạn phản, tẩu bị loại này thao tác, liền hoàn mỹ ứng đối quân địch buộc thả ra một thức ít phân rõ phải trái cường chiêu, tiếp xong sau còn không hoảng thông thả đứng tại chỗ, đi chờ đợi đợi chiêu tiếp theo. Kia phản phất chính là đang nói, cho dù nội công của ngươi cùng chiêu thức đều tại ta phía trên, cũng chính là tính năng so với ta mạnh hơn, nhưng chỉ cần ta thao tác thật tốt, y nguyên có thể dùng một chút trụ cột nhất đồ vật, liền đem ngươi ở đây sức mạnh cứng bên trên ưu thế hóa giải mất, lại ngươi tới mấy lần ta liền có thể hóa giải mấy lần, căn bản không sợ ngươi. Loại này lái 86 đổi GTR hành vi, không thể nghi ngờ mới là lớn nhất khiêu khích, là một loại không nói gì thắng bạn ngự trào phúng. Đối mặt lần này cử động, Sa Cốt Luân mới xem như trở lại mùi vị đến rồi, nguyên lai cái này Phúc Kiếm, thực chất bên trong cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Đừng nhìn tại bắt đầu thi đấu trước, là kia Sa Cốt Luân ngoài miệng không tha người, mà Phúc Kiếm thì một mực tại cùng hắn pha trò. Nhưng kỳ thật cái sau đấu tính có thể một chút đều không thấp, chỉ bất quá Phúc Kiếm cũng không có dùng đơn giản miệng thối đi biểu đạt mà thôi.
Ha
ha ha ha. Mà xem thấu đối phương Sa Cốt Luân, giờ phút này cũng là cười ra tiếng. Vừa rồi hắn trong lòng không ngừng sinh sôi kinh ngạc, hoài nghi, bối rối các cảm xúc đều tại tiếng cười này bên trong tán đi. Nguyên lai đại gia là cùng đạo bên trong người, vậy thì tốt rồi nói. Sa Cốt Luân cười tiếp một câu, lập tức liền lần nữa lại giết tới. Do giờ khắc này bắt đầu, Sa Cốt Luân phong cách chiến đấu liền thay đổi. Nếu như nói vừa rồi Sa Cốt Luân là suy xét đến quy tắc tranh tài, cùng với đối phương các loại nhường nhịn cho nên mới một mực đánh được so sánh giảng trình tự quy tắc, vậy bây giờ Lao Sa chính là chân chính thích chiến như chó dại trạng thái. Dùng câu tiếng thông tục để hình dung hắn thời khắc này nội tâm biến hóa chính là, ngươi tặc lúc này vừa rồi cùng Lao Tử trang đúng không? Lao Tử chơi chết ngươi. Phúc Kiếm vậy phát giác đối phương khí thế biến hóa, càng thêm cảnh giác, mắt thấy Sa Cốt Luân tới gần, hắn lập tức lại ra một lần thiết sân kháo. Ta lần trước sách cũng nói, chiêu này cả công lẫn thủ, có thể nói là tương đương dầu cụ là một cái xáo lộ, mặc kệ đối thủ chiêu thức có bao nhiêu tinh diệu, trên cơ bản đều có thể hóa giải cái 7-8 phần. Nhưng này một lát Sa Cốt Luân lại có thể không nhìn những thứ này. Hắn hiện tại dùng chiêu thức đã không phải kia vô khuyết công bên trên chứa đựng, mà là hắn tự sáng tạo một đống cuồng quyền điên chân, tập chiêu luận thức. Chỉ thấy hắn khi thì bảy cánh tay không rút, khi thì đám khuỵu tay đụng sườn, một giây trước tựa như muốn chụp ngươi tứ chi gắn bó, một giây sau lại nhấc lên gối háng, quả nhiên là không quá thể diện. Mọi người đều biết, ở nơi này trong vũ trụ, Trung Nguyên Võ Lâm 99 võ công chiêu thức vẫn là xây dựng ở đi xáo lộ cái này hình thức bên dưới, chỉ có cực tiểu số võ công. Thì như Tôn Diệt Hải kia hải quyền đạo loại hình, xem như ngoại lệ. Cho nên Sa Cốt Luân bây giờ đấu pháp, tại đại đa số người trong giang hồ trong mắt, chính là đánh lung tung chính là chó dại. Bất quá bây giờ dưới đại trí ít có một người rõ ràng, lão Sa những này loạn chiêu, thực là loạn trong có tự, cùng bên trong dấu lý. Cái này người, chính là Lôi Bất Kỵ. Hắn thở nhỏ học Lôi Gia Quyền là hắn phụ thân tập bách ra sở trường, ngàn tôi và luyện, phản pháp quy chân sau đọc được. Lôi Gia Quyền quyền lý, chính là không bị quản chế tại xáo lộ. Mà trước mắt cái này Sa Cốt Luân triệt để thả tự ta sau đấu pháp, cùng Lôi Gia Quyền cũng có như vậy một tia chỗ tương tự. Chính là, ngươi chợt nhìn lại hắn không có chỉnh tự quy tắc, trên thực tế vẫn phải có, chỉ bất quá đâu, Sa Cốt Luân cái này đấu pháp, so với Lôi Gia Quyền đến, có rất nhiều dư thừa động tác. Những này dư thừa động tác, chính Sa Cốt Luân cũng không thể khống chế, càng không thể hoàn toàn tiêu trừ, đương nhiên hắn cũng không cần tiêu trừ, bởi vì ở hắn lý giải bên trong, hắn cảm thấy những động tác này còn có thể đưa đến nhất định mê hoặc tác dụng. Muốn đối so lời nói, Lôi Bất Kỵ học được đồ vật, đã rất gần tay không đả kích hình cận chiến đầu này võ đạo cuối cùng đáp án, mặc dù đáp án này khả năng không phải duy nhất, mà Sa Cốt Luân bộ này là ở vô khuyết công cung cấp sức mạnh cứng trên cơ sở, cùng Lôi Ra bộ kia tương tự, nhưng lại giống thật mà giả, lại bổ sung không ít tỉ vết nào ra lông. Bất quá, điểm này ra lông cũng không kém là được rồi. Tốt. Sa Cốt Luân lại sử dụng ra một cái liêu âm cước, đá háng, làm cho Phúc Kiếm lui hai bước. Giải thích trên này, Tôn Diệt Hải đương thời liền kích động, khác hắn khả năng xem không hiểu, nhưng loại này hỗn tạp cắm mắt đá háng chó dại đấu pháp hắn nhưng là người trong nghề. Vãi lều Tôn Ca, muốn hay không nói đến như vậy lộ liễu. Hoàng Đông Lai cảm giác tranh tài toàn bộ phong cách đều ở đây Tôn Ca giải thích bên dưới bị kéo xuống, tranh thủ thời gian ý đồ hòa giải, có lẽ cái này là bình thường quất chân, xem ra giống. Ai ngờ, hắn lời còn chưa nói hết, Tôn Diệt Hải liền ngắt lời nói, ngậm miệng. Lão tử trộm đạo 40 năm nội tình, cần ngươi tới dạy ta cái gì là liêu âm cước, đá háng. Hắn cũng là giải thích đến ra đời và phát triển, có chút không lựa lời nói. Dưới đài người xem nghe xong, Hoắc thiếu hiệp ngươi mấy tuổi a? Đời trước liền bắt đầu trộm đạo đúng không?
Lông.
Lão tử mấy chục năm giải thích kinh nghiệm, 60 năm lắng đọng, ta nói là quét chân chính là quét chân. Hoàng Đông Lai cảm giác tình huống không đúng, dứt khoát đến thừa cơ tranh cãi. Lời kiểu này xuất khẩu, người bên ngoài liền nghĩ, à, cái này hai tiểu tử tại cãi nhau cười đùa mà thôi. Suy xét đến Tôn Hoàng ở nơi này trận đấu bên trong nói bậy nồng độ có chút cao, bọn hắn hiện tại giảng những này, đại gia cũng có chút thói quen, coi như Hoàng Đông Lai không nhắc một câu kia, đoán chừng cũng không còn người sẽ đem Tôn Ca câu nói kia coi là thật sự tình. Cùng lúc đó, trên đài chiến đấu, cuối cùng vậy sắp đến hồi kết thúc. Tại Sa Cốt Luân sử dụng ra tự sáng tạo chi loạn chiêu chiến đấu về sau, Phúc Kiếm quả nhiên là bỗng nhiên rơi xuống hạ phòng, liên tục bại lui. Nguyên bản Phúc Kiếm thắng liền thắng ở đối chiêu thức lý giải cùng vận dụng, nhưng khi Sa Cốt Luân nhảy ra bình thường bộ chiêu hệ thống bắt đầu tán đả song phương tương đương lại tiến vào thuần túy nhất đấu sức chiến đấu, lại thêm Sa Cốt Luân nơi đây cũng không có lại thu nội lực đánh đã vô pháp tiếp tục hoàn mỹ phá chiêu, Phúc Kiếm rất nhanh liền có lực không chỗ dùng. Hai người lại chiến hơn 30 hợp, tại thân thể nhiều chỗ bị đả kích tạo thành vết thương nhẹ về sau, Phúc Kiếm cảm giác bản thân thương thế này đối cố chủ hẳn là tính có bàn giao đi. Mấy trăm lượng bạc ta chơi cái gì mệnh a? Thế là hắn liền quyết đoán đầu hàng. Sau đó lại nhìn Sa Cốt Luân chàng thắng lợi này, nhưng thật ra là không kinh cũng không hiểm, bởi vì đến tận đây, hắn y nguyên còn có chút tuyệt chiêu không có sử dụng ra, nếu như trận chiến đấu này không phải lôi đài luận võ, mà là ngay từ đầu liền lấy vật lộn sống mái hắn khả năng đã sớm thắng. Mà theo cái này thứ 10 trận đánh xong, thời gian cũng vừa vặn đến chưa rồi, tranh tài đến nơi này muốn tạm dừng một lần, tiến vào cơm trưa thời gian. Vậy cái này một chút đâu, rất hiển nhiên, chính là một ít người muốn bắt đầu gây sự thời điểm rồi. Chương 47, độc thủ rơi vô hình, thượng, 1, chương 47, độc thủ rơi vô hình, thượng, 1, buổi trưa, hậu đài. So với ngoại giới ồn ào náo nhiệt, cái này tuyển thủ khu nghỉ ngơi tương đối mà nói từ muốn yên tĩnh một chút, cũng càng có trật tự. Lần tranh tài này, đám tuyển thủ dùng cơm khu vực, bao quát cho bọn hắn cung cấp cơm nước đầu bếp, cùng bên ngoài khán giả sử dụng những cái kia hiển nhiên đều là tách ra. Lý do cũng rất đơn giản, nếu là tất cả mọi người xen lẫn trong cùng nhau ăn cơm, vậy bạn nhất có người làm hạ độc tay này, không tốt phòng, càng không tốt cha. Dưới mắt trận đấu này sân bãi phạm vi bên trong, đến xem thi đấu, đến dự thi, còn có tổ chức tranh tài. Lớn mấy ngàn người, ngươi nếu là không tách ra quản lý, đến lúc đó vừa mở cơm, ông thích lũy con kiến tụ, ngươi chính là mời 10 cái phương trượng dạng này bảo an đội trưởng vậy chằm chằm không đến. Cho nên ăn uống cuối này, chính là hai loại tiêu chuẩn. Hậu đài nơi này, có chuyên môn cửa sau đều là Mộ Dung Thế gia cùng Bá Quyền Tông bản thân nội bộ điều tới được, tin tưởng được đầu bếp làm đồ ăn, lại bọn hắn làm thời điểm, còn có chuyên gia ở bên tuần tra, phòng ngừa có người ở đầu bếp phân thần thời điểm làm tay chân. Những này cửa sau đồ ăn đâu, chỉ có những cái kia có tư cách sau khi tiến vào đài người, mới có thể đi ăn, ở đây dùng cơm người nếu là ăn xảy ra vấn đề gì, truy tra phạm vi tự nhiên vậy nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, các ngươi nếu là tự mang đồ ăn càng tốt hơn hoặc là các ngươi muốn ra ngoài cùng người bên ngoài một đợt ăn, cũng là tự do của các ngươi, nhưng là chúng độc các ngươi vậy bản thân phụ trách. Mà hậu trường bên ngoài đâu, liền so sánh tự do. Ở đây cung ứng thức ăn, đều là Thương Châu trong thành thương gia, bọn họ đều là trước đó thu được Bá Quyền Tông thả ra tin tức, nói nơi này hôm nay sẽ có cái phiên chợ muốn kiếm thu nhập thêm giữa chưa tới đây giá quẩy nhi là được. Đối với cái này chút thương hộ, phía tổ chức cũng chỉ phụ trách giữ gìn phiên chợ bên trên an toàn cùng trật tự, còn bọn hắn bán cái gì, giá bao nhiêu nhi, cũng không quản. Dù sao liền cái này ngày đầu tiên buổi trưa tình huống đến xem, lựa chọn rất phong phú, từng cái quầy hàng sinh ý cũng đều rất tốt, trừ thường gặp bánh bao, mì sợi, mì hoành thánh, sủi cảo, cũng có xào rau bán rượu. Giữa trưa vừa đến, cái này một mảnh nhi mười mấy cái quầy hàng, gọi là một cái tươi hương sông và mũi, tiếng người huyên náo. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, như vậy ở bên ngoài cái này phiên chợ bên trong ăn người, bị hạ độc làm sao bây giờ? Kỳ thật chuyện này ngài suy nghĩ kỹ một chút, thuộc về hỏi không, nếu có người muốn đối những người này một cái nào đó hoặc nào đó mấy cái hạ độc, vậy bọn hắn trước đó vài ngày đến Thương Châu thành về sau, trong thành lúc ăn cơm, không phải một dạng có thể bên dưới sao? Trong thành còn không có nơi này quản được nghiêm đâu. Nói trắng ra là, độc chết loại sự tình này, trên giang hồ mỗi ngày đều có, nhưng chân chính nắm giữ cấp cao hạ độc kỹ thuật những tông môn kia hoặc là cá nhân, cũng không nhiều. Bình thường dưới người độc, cùng chúng ta hiện đại người bình thường hạ độc không sai biệt lắm, nói không chừng tính bí mật bên trên còn muốn càng cầu thả một chút, nơi này như thế nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngươi móc ra một bao bột phấn trạng đồ vật, hoặc là cầm cái trang chất lỏng bình nhỏ, hướng nhân ra trong nồi trong chén thêm nguyên liệu nhân ra nhìn không thấy sao? Ngươi cái này độc nếu là xuống được không chính xác, trước độc đến người bên ngoài, kết quả ngươi mục tiêu không có việc gì, ngươi còn bại lộ, đây không phải là khôi hài. Còn nữa, hành tẩu giang hồ, rất nhiều người đều có riêng phần mình nghiệm độc tị độc thủ đoạn, ở nơi này trường hợp bọn hắn tự sẽ phòng bị. Từ trên tổng hợp lại, hôm nay muốn trọng điểm chằm chằm phòng, trên thực tế chính là những cái kia nhằm vào hậu đại tuyển thủ cấp cao đầu độc. Nhưng có người như vậy, hắn bất kể là hạ độc thủ đoạn vẫn là lựa chọn độc vật, thậm chí hạ độc mục đích đều không thế nào cấp cao. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngay tại hậu đài, còn có sai lệch làm không sai hạ độc điều kiện. Chắc hẳn các vị vậy đoán được, người này chính là Thiệu Sam Hổ. Mà Thiệu Sam Hổ mục tiêu, không thể nghi ngờ chính là trước đó vài ngày để hắn làm chúng đều xấu độc cô vĩnh. Thiệu Sam Hổ hạ độc thủ đoạn ta trước không đề cập tới, dù sao đại gia lập tức liền có thể thấy được, liền nói hắn lựa chọn độc vật cùng hạ độc mục đích đi. Kỳ thật cũng đều tương đương đơn giản, hoặc là nói rất lờ vê đút. Hắn chính là định a, cho độc cô vĩnh cơm trưa bên trong làm điểm thuốc sổ, để độc cô vĩnh sau bữa ăn đi nhà xí thật tốt đùa giỡn một chút. Lại hắn đã tính xong, độc cô vĩnh trận tiếp theo tranh tài, tức vòng thứ 2 trận đầu, lại nhanh cũng được giờ thân mới đấu võ. Đến lúc ấy, đầu tiên độc cô vĩnh chân nhất định là đã ngồi xổm đã tê dần, tiếp theo cái này thuốc sổ dược lực chút đấy, đại khái cũng là sắp hết chưa hết, rất vi diệu một cái trạng thái. Đến lúc đó kia độc cô vĩnh nhất định là không cam tâm bởi vậy vứt bỏ thi đấu, lý do này nói ra cũng không tốt nghe, sau đó hắn cũng rất khả năng kiên trì lên lôi đài, tiếp lấy nha. Tốt nhất chính là hắn trên đài một lần phát lực, vọt một quần, mất hết thể diện. Dù là hắn có thể nhịn được không mà đi, kia trạng thái vậy tuyệt đối lớn thụ ảnh hưởng, bị đào thải cũng chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên. Mấu chốt nhất là, thuốc sổ loại này đồ vật, thật muốn có người truy tra, hoài nghi đến hắn Thiệu Sam Hổ trên thân, hắn vậy hoàn toàn có thể nhờ cậy. Hắn liền lỗ mãng nói là phía tổ chức đồ ăn không sạch sẽ, bụng hắn vậy không thoải mái, tính sao à? Lùi thêm bước nữa giảng, dù là hắn tại hạ thuốc sổ lúc bị người tăng cũng lấy được, thì thế nào đâu? Cái này lại không phải độc dược, ta cho ngài nói lời xin lỗi được không? Không được nữa ta ăn nó đi. Đừng nhìn cái này Thiệu Sam Hổ đã không thông minh vậy không giảng cứu, nhưng chỉ riêng hôm nay hắn cái này bên dưới thuốc sổ kế hoạch tới nói, cũng thật là đầu ích lợi cao hơn nhiều nguy hiểm kế hay, thuộc về rất tiếp cận song hài thức độc kế trình độ rồi. Chỉ là a, bản thân hắn cũng không còn nghĩ đến, hắn cái này vốn là cũng không định, cũng không dám đi hại chết người thao tác, sẽ bị người lợi dụng, trời xui đất khiến bên dưới đúc thành khó mà thu chẳng sai lầm lớn. Độc cô tiền bối, cao trưởng môn, độc cô minh, cao tiểu thư, tại hạ nơi đây hữu lễ rồi. Thiệu Sam Hổ cũng là nói làm liền làm, cơm trưa bắt đầu không bao lâu, hắn liền bưng lấy chén rượu, không nhanh không chậm đi đến độc cô phụ tử cùng cao gia cha và con gái kia một bàn bên cạnh, cũng từng cái hướng mấy người kia bàn an. Nơi đây hơi nói vài câu, mặc dù kia bách chuyển thiên đao môn cũng không có dự thi, bất quá cao thăng nhạc làm độc cô thắng lao hưu, mang theo nữ nhi cao áp điển lấy thân hữu thân phận bồi độc cô phụ tử cùng nhau tiến hậu đài cũng là không có vấn đề, chủ yếu đâu. Hiện tại trừ độc cô vĩnh bản thân còn có một chút không có trở lại mùi vị đến, những người khác, bao quát bản địa rất nhiều bang phái đều đã ngầm thừa nhận Bách Chuyển Thiên Đao môn là Kim Lăng Kiếm Vương phụ thân ra, kia người một nhà còn nói cọp lông. Nguyên nhân cũng căn bản không có người cảm thấy bốn người này một đợt đến có cái gì trên quy tắc vấn đề. Hừ, chúng ta cùng ngươi rất quen sao? Ngươi liền đến lôi kéo làm quen. Cao Áp Điền kia tính tình, đương nhiên sẽ không bởi vì Thiệu Sam Hổ một mặt giả cười tới nói câu mềm nói liền cho đối phương lưu cái gì mặt mũi. Nàng ngồi ở đằng kia mí mắt đều không nhấc một lần, há miệng liền đuổi. Ai nha đầu, làm sao nói chuyện? Bên cạnh Cao Thăng Nhạc Từ không thể tùy theo nữ nhi như vậy nhì, dù sao đều là tại Thường Châu kiếm cơm, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, ngươi lại không đem đối phương làm người, hoàn toàn vạch mặt tổng không tốt, cho nên hắn một bên giả ý dạy dỗ Cao Áp Điền một câu, một bên tại dưới đáy bàn lặng lẽ đá đá nữ nhi gót chân, ra hiệu nàng đừng để làm cha khó làm. Ha ha, Thiệu gia hiền chất, tiểu nữ nhanh mồm nhanh miệng, chớ có so đo a. Một hơi qua đi, Cao Thăng Nhạc quay đầu liền hướng Thiệu Sam Hổ lộ ra một cái kinh doanh thức tiêu dung. Hắn kia ngôn từ ngữ khí tuy là khách khí, nhưng cái mông thế nhưng là ngồi ở trên ghế con chương 47, độc thủ rơi vô hình, thượng 2, chương 47, độc thủ rơi vô hình, thượng 2, nửa phần không nhúc nhích, đủ để thấy hắn cũng không còn cái gì thành ý, cũng là không thế nào chào đón Thiệu Sam Hổ. Đổi lại bình thường, liền hai câu này đã đầy đủ Thiệu Sam Hổ bén ba lần cái bàn. Nhưng hôm nay hắn là kìm nén dở trò xấu đến, cho nên hắn còn có thể nhịn. Ha ha ha. Không dám không dám, tại hạ trước đó vài ngày có nhiều đắc tội, mong rằng Cao trưởng môn, Cao tiểu thư. Thiệu Sam Hổ nói, còn nhìn về phía Độc Cô Đĩnh, còn có Độc Cô Minh. Nhiều hơn tha thứ, nhiều hơn tha thứ a. Hắn vừa nói còn bên cạnh thở dài, bày ra một bộ khá thấp tư thái. Có thể chỉ bằng hắn này một ít diễn kỹ cùng tâm cơ, đừng nói là đang ngồi hai cái lao đăng, coi như Độc Cô Vĩnh cùng Cao Áp Điển cũng không tin a, ai cũng biết con hàng này không có nghẹn tốt cái rắm, cho nên hắn càng như vậy, càng là để một bản này người sinh ra đề phòng. Thiệu huynh nói quá lời, ngày ấy ta cũng có xúc động chỗ. Nếu theo Độc Cô Vĩnh nhất quán tác phong, hắn là sẽ không chim đối phương, nhưng bây giờ phụ thân ngay tại bên cạnh, cao thế ba thái độ tựa hồ vậy so sánh hòa hoãn, Độc Cô Vĩnh đã là vì cho hai vị này trưởng bối mặt mũi, cũng là vì mau đem Thiệu Sam Hổ đổi đi, tựa như là đáp, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, khoai đi ân cửu, không có gì nói không ra. Chúng ta uống cái này chén, lúc trước mặc kệ có thứ gì, coi như xóa bỏ đi. Dứt lời, Độc Cô Vĩnh liền bưng lên trước mặt mình chén rượu, đứng dậy liền kính Thiệu Sam Hổ. Cử động lần này chính hợp Thiệu Sam Hổ chi ý, hắn bưng chén rượu tới, chờ chính là cái này mấu chốt nhi, dựa theo hắn ý nghĩ, đã đối phương cùng hắn uống cái này chén, vậy kế tiếp chỉ cần chính hắn không lập tức nói cáo từ, đối phương làm sao đều nên thuận thế mời hắn xuống tới lại uống mấy chén mới tính lễ phép, như vậy hắn liền có cơ hội hạ dục rồi. Nhưng không ngờ, Độc Cô Vĩnh cùng hắn làm xong cái này chén, sáng ngay chén về sau, đúng là phi thường trôi chảy dương một tay lên, cũng tiếp cái mời chữ, sau đó liền đem ánh mắt từ Thiệu Sam Hổ trên thân rời, tự mình ngồi xuống. Khá lắm, lần này đừng nói Thiệu Sam Hổ, Độc Cô Thắng cùng Cao Thăng Nhạc cái này hai lão đầu nhi đều có một chút nhìn không được rồi. Độc Cô Vĩnh nói cái chữ này chỗ nào là mời a, đây rõ ràng là lăn a, nhưng mà, dưới mắt Độc Cô Vĩnh tay này mặc dù không lễ phép, nhưng bởi vì hắn làm được quá lưu loát, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, lúng túng ngược lại thành rồi người khác. Độc Cô Vĩnh sau khi ngồi xuống, Thiệu Sam Hổ ở nơi đó ngơ ngác đứng 5-6 giây, cái này vài giây thời gian lộ ra vô cùng dài, hắn tại thời khắc này cảm thấy xấu hổ giận dữ thậm chí không dưới lúc trước bị Độc Cô Vĩnh đánh rất lôi đài lúc trình độ. Lúc này, Thiệu Sam Hổ là thật có chút nghĩ lật bàn rồi. Nhưng không ngờ, ngay tại hắn chuẩn bị báo nổi, lộ ra chân diện một lúc. Ai đây không phải Hổ ca sao? Tới 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 đại gia người một nhà một đợt ngồi a. Tôn Diệt Hải cũng không biết từ nơi nào xông ra, cũng ồn ào náo động cùng Thiệu Sam Hổ kề vai sát cánh, làm quen thuộc hình, lập tức liền vì đó giải vây. Đương nhiên, chư vị khán quan khẳng định rõ ràng, Tôn Hoàng cái này hai hàng đã sớm ở trong bóng tối nhìn xem chuyện bên này thái, lúc này Tôn Diệp Hải xuất hiện, tự nhiên là có hắn âm mưu. Ta đã nói rồi, tất cả mọi người là huynh đệ, có cái gì hiểu lầm giải khai là tốt rồi mà cái kia, thế bá không có ý tứ à, ta chen một chút. Tôn Diệp Hải mặt kia ra có thể so sánh một bàn này người thêm cùng một chỗ còn dày hơn đâu, hắn là vừa nói, một bên sửng sốt chen đến Độc Cô Thắng bên cạnh ngồi xuống. Lúc này đám người sử dụng cái bàn, là bàn bông, nhưng là ghế, cũng không phải là chỉ có thể ngồi một người ghế ngồi tròn, mà là loại kia tương đối dài, lại rộng lớn ghế con. Cho nên hai người là có thể cũng ngồi một ghế. Tôn Diệt Hải cái này kỹ năng, chẳng những là bản thân ngồi xuống Độc Cô Thắng bên cạnh, còn mười phần tự nhiên lôi kéo Thiệu Sam Hổ nhập tiệc, để cho ngồi xuống Độc Cô Vĩnh bên cạnh, hai người cứ như vậy đem Độc Cô phụ tử cho tách rời ra. Cái này nhưng làm Thiệu Sam Hổ vui hỏng rồi, hắn trong lòng tự nhủ Tôn huynh thật sự là có thể so với cấp thì bộ a, chẳng những hiểu rõ ta xấu hổ, trả lại cho ta hạ dược cung cấp tốt như vậy điều kiện, chuyện này nếu là thành rồi, ta cao thấp giống như ngươi cái bái. Hắn nhưng không biết, liền vừa rồi Tôn Diệt Hải đi lên cùng hắn kề vai sát cánh thời điểm, đã đem hắn giấu ở phía sau trong dây lưng kia bao thuốc sổ cho đánh cháo rồi. Cái gì gọi là trộm đạo 40 năm nội tình a? Mặc dù Tôn Diệp Hải cũng không phải nghề nghiệp gì ăn cắp, nhưng là thừa dịp Thiệu Sam Hổ thẹn quá hóa giận, đang muốn báo nổi ngay miệng, tại người sau lưng làm điểm này tiểu động tác, hắn vẫn không có vấn đề. Tại Tôn Hoàng thị giáp bên trong, mấy phút trước, bọn hắn liền chú ý đến Thiệu Sam Hổ như cái đồ đần đồng dạng, một bên hướng Độc Cô Vĩnh bản kia lén lén lút lút nghiêng mắt nhìn, một bên thỉnh thoảng sờ một chút bản thân sau lưng nơi, xem xét chính là tại xác nhận một loại nào đó đồ vật có hay không tại trong dây lưng. Thế là Tôn Hoàng sẽ ở đó nhi cộng lại, phân tích Thiệu Sam Hổ đây là muốn làm gì. Cuối cùng ra kết luận, tiểu tử này hẳn là cũng không dám bên dưới cái gì chí mạng độc dược, tỷ lệ lớn là muốn hạ điểm cái gì thuốc sổ, thuốc mê hoặc là độc tính nhỏ nhẹ đồ vật, dùng cái này ảnh hưởng Độc Cô Vĩnh tranh tài. Như thế suy tính lời nói, không bằng ta liền đem kế liền kế, cho hắn đến thay xà đổi cột đổi một bao vitamin C cho hắn, để hắn tự cho là hạ dược thành công, sau đó ta lại tìm một cơ hội để chính hắn đem mình kia bao đồ vật ăn. Đương nhiên, vitamin C ta cũng chính là vừa nói như vậy, kỳ thật chính là chỉ loại kia vô sắc vô vị, ăn cũng không còn hiệu quả gì thuốc bột, loại này đồ vật Hoàng Đông Lai có rất nhiều, bởi vì hắn có cái luyện đan chế dược yêu thích nhà, mặc dù mỗi lần hắn chân chính nghĩ luyện đồ vật luyện thành suất không cao, nhưng thỉnh thoảng lại sản xuất ra các loại kỳ quái sản phẩm phụ, cũng tỉ như tiền văn trong sách tối hơi thở tán chính là một người trong đó. Nói ngắn gọn, Tôn Hoàng lập kế hoạch về sau, liền bắt đầu hành động, Tôn Diệt Hải phụ trách đến giải quyết Thiệu Sam Hổ cái này một bên, Hoàng Đông Lai đâu? Dĩ nhiên chính là đi dẫn ra Thiệu Đức Cẩm sự chú ý, bởi vì Thiệu Sam Hổ lần này thuốc sổ kế hoạch, cha hắn khẳng định cũng là biết đến, bởi vì cái gọi là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa nhà. Vì phòng ngừa Tôn Ca đánh cháo thời điểm bị một bên khác Thiệu Đức Cẩm phát hiện, Hoàng Đông Lai liền tại Tôn Diệt Hải dựng vào Thiệu Sam Hổ cùng một cái tìm mình đi tới Thiệu Đức Cẩm chỗ này, mượn chào hỏi nhập tọa, cắt đứt đối phương tầm mắt. Thiệu bà bá, làm sao một người ngồi chỗ này a, Vương Ca đi nơi nào à nhà? Hoàng Đông Lai cái này tọa hạ hỏi một chút. Thiệu Đức Cẩm hắn được đáp a. Hiền chất là người a. Hắn bởi vì ánh mắt bị cản, cũng chỉ có thể tạm thời đem lực chú ý từ nhi tử chỗ ấy kéo trở về, trả lời, cái kia, Tam Tự Vương đúng không? Hại, hắn không phải nói muốn đi bên ngoài nhi ăn, vậy ta chỉ có thể phái người đệ tử đi theo hắn cùng đi, nhìn chằm chằm một chút chứ sao. Thiệu Đức Cẩm lời này đâu, cũng là che nói, dù sao Tam Tự Vương là Tôn Hoàng đề cử cho hắn, mà lại quả thật có thực lực, cho nên coi như hắn có nhiều không hài lòng, cũng không tiện ở trước mặt đối phương làm rõ. Trên thực tế đâu, Tam Tự Vương không cùng bọn hắn Thiệu gia phụ tử ngồi cùng bàn ăn cơm lý do, theo bản thân hắn chính là chán ngán. Tam Tự Vương cứ như vậy nhì, hắn cũng không nuông chiều ai, mà lại hắn vậy không thích, lại rất ít nói láo. Là trọng yếu hơn là, lấy hắn mưu trí, tăng thêm hắn đối Tôn Hoàng hiểu rõ, hắn cơ bản đã đoán ra Tôn Hoàng yếu hại kia Thiệu gia phụ tử, vậy hắn nhất định là tránh xa một chút nhì mới tốt ta, nếu không tung tóe thân tức đều không nơi nói rõ lý lẽ đi. Ồ, dạng này hả, không có chuyện, ta bồi ngài uống vài chén đi. Hoàng Đông Lai vậy không nói ra cái gì, liền rất tự nhiên lấy rượu ấm cho đối phương rót rượu, còn thu xếp lên, ai, hòa kế, đến, lại thêm hai đồ ăn, đến thịt ba chỉ còn có cái này hỏng bét lựu lát cá phải dùng hoa điêu biết chưa. Hoàng Đông Lai chỗ này chính cùng bưng thức ăn hỏa kế nói chuyện, Thiệu Đức Cẩm thì đã qua loa rời đi thân thể, lại tại dùng ánh mắt còn lại nhìn nhi tử bên kia. Lúc này đâu, Thiệu Sam Hổ đã bị Tôn Diệt Hải lôi kéo cùng một chỗ ngồi xuống, Tôn Ca đánh cháo từ lâu hoàn thành, Thiệu Đức Cẩm là mảy may không nhìn thấy. Thiệu Đức Cẩm thậm chí còn cảm thấy, Tôn Hiền Chất giúp Sam Hổ hiểu rõ xấu hổ vây khốn, lại vì đó chế tạo hạ dược cơ hội, thật sự là giúp đại ân, giống Tôn Hiền Chất cùng Hoàng Hiền Chất còn trẻ như vậy có triển vọng thiếu hiệp, nếu là có cơ hội để cho ta thu làm nghĩa tử, thật là tốt biết bao. Hắn chính như thế ý nghĩ hao huyền đâu, liền thấy xa xa Thiệu Sam Hổ muốn độc thủ. Chương 48, độc thủ rơi vô hình, hạ, chương 48, độc thủ rơi vô hình, hạ, lại nói kia Thiệu Sam Hổ, hắn muốn là dự định sau khi ngồi xuống lại chứa một hồi cháu trai, đợi đến đám người đối với hắn để phòng thả thấp hơn một chút lúc, hắn lại tìm một cơ hội hướng Độc Cô Vĩnh chén rượu bên trong bên dưới thuốc sổ. Có thể Tôn Diệp Hải xuất hiện, để sự tình trở nên đơn giản. Bất kể là Tôn Ca kia nhìn như tùy ý ngồi xuống an bài vẫn là hắn từ ngồi xuống liền bắt đầu điều tiết bầu không khí, hấp dẫn sự chú ý của mọi người hành vi, tựa hồ cũng là ở giúp đỡ Thiệu Sam Hổ sáng tạo động thủ khe hở. Thiệu Sam Hổ nhìn lên, Tôn huynh đều giúp ta đến nước này, vậy ta cũng không khách khí chứ sao. Thế là hắn liền thừa dịp bên cạnh bàn mấy người còn lại đều ở đây nghe Tôn Diệp Hải chém gió thời điểm, lặng lẽ đem tay trái đưa tới bản thân ngay lưng sau bên cạnh, sờ về phía này bao hắn sớm đã chuẩn bị xong thuốc sổ. Kết quả cái này sờ một cái, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng. Bao thuốc sổ giấy, chất liệu không giống. Có người có thể muốn hỏi, giống Thiệu Sam Hổ loại người này, tại loại này mấu chốt bên trên, lại còn có thể lưu ý đến loại này chi tiết sao? Vậy ta phải nói, đương nhiên có thể, đổi lấy ngươi ngươi cũng có thể. Ta lần trước sẽ nói, gia hỏa này đang hành động trước, bởi vì khẩn trương, từng nhiều lần đem bàn tay đến ngay lưng đằng sau làm qua xác nhận. Như vậy cũng tốt so, ngươi đến một cái trộm cấp suất rất cao quốc gia hoặc địa khu lữ hành, cũng đi ở một đầu người thật nhiều trên đường, vậy ngươi khả năng cách mỗi mấy phút liền muốn đưa tay đến bản thân thả túi tiền trong túi sờ một chút, nhìn xem túi tiền còn ở đó hay không. Vậy Hứa Bình lúc ngươi cũng sẽ không rất chú ý mình túi tiền sờ lên cái gì xúc cảm, nhưng nếu vẹn vẹn luận đoạn thời gian kia lời nói, nếu như ngươi ở đây lật lại xác nhận về sau, đột nhiên có một lần phát hiện thuộc ra xúc cảm biến thành ni lông xúc cảm, vậy ngươi cũng sẽ nháy mắt ý thức được không đúng. Thời khắc này Thiệu Sam Hổ là thuộc về loại tình huống này. Chính hắn chuẩn bị thuốc, là dùng một tấm gấp thành lớn chừng bàn tay giấy trúc bao lấy, mà lúc này hắn sờ được cái kia bọc giấy, mặc dù lớn nhỏ cùng hắn kia bao xếp được không sai biệt lắm, nhưng hắn có thể cảm giác được chất liệu bất đồng, giống như biến thành giấy dầu. Đương nhiên, đối với cái này điểm, Song Hải sát thực không chuyện tốt trước xử lý, dù sao bọn hắn cũng không nhìn tận mắt đến Thiệu Sam Hổ giấu ở trong dây lưng thuốc đến tuột cùng là làm sao trang, bọn hắn chỉ là căn cứ đối phương giấu thuốc vị trí cùng đai lưng kia bộ phận nô lên trình độ, suy đoán đối phương tỷ lệ lớn là dùng loại này xếp lên bọc giấy, thời đó người bình thường hạ dược dùng vật chứa đơn giản chính là bọc giấy hoặc là bình sứ nhỏ, cho nên phía bên mình chuẩn bị cũng là không xê xích bao nhiêu bọc giấy. Mới vừa đi đánh cháo thời điểm, Tôn Diệt Hải nếu là sờ đến đối phương trong dây lưng giấu là một bình nhỏ, vậy hắn tự nhiên là sẽ từ bỏ đổi kế hoạch, đổi dùng khác chiêu nhi. Có thể chính là bởi vì Tôn Ca mò tới bọc giấy, cảm thấy đã đoán đúng, hắn mới chiếu kế hoạch làm đổi. Có thể bạn bạn không nghĩ tới chính là, giống bọc giấy chất liệu khác biệt có khả năng sẽ bị mò ra loại này. Trong thời gian ngắn Tôn Hoàng hai người cũng không có suy xét đến, lại coi như suy xét đến bọn hắn tám thành cũng sẽ nhận định Thiệu Sam Hổ không phát hiện được chi tiết, Thiệu Sam Hổ dưới mắt sửng sốt phát giác. Lần này, thế cục có thể to lắm bất đồng. Nguyên bản đã đem Thiệu gia phụ tử hoàn toàn lừa qua, chỉ chờ chơi chết kia hai hàng song hài, cũng bởi vì một cái như vậy nho nhỏ tính sai mà bại lộ bản thân, lại bọn hắn còn không biết mình đã bại lộ. Tại trí đấu bên trong, đây chính là to lớn bất lợi. Hai giây về sau, ý thức được không đúng Thiệu Sam Hổ lập tức liền nắm tay lại rụt trở về, hắn trong đầu cũng là suy nghĩ chớp liên tục. Coi như hắn không phải hơn một cái thông minh người, nhưng bây giờ tình trạng có chút quá vu minh hiển, hắn tại đứng dậy đi đến Độc Cô Vĩnh bọn hắn cái này bên cạnh trước đó, còn đưa tay sờ qua kia bao thuốc, đương thời là không có vấn đề, mà hắn hiện tại đi sờ cũng đã bị đánh cháo rồi. Trong thời gian này duy nhất cùng hắn từng có thân thể tiếp xúc, cũng có cơ hội đánh cháo người, liền chỉ có Tôn Diệp Hải. Lại lấy chính là Tôn Diệp Hải đánh cháo cái kết luận này đến ngã thôi động cơ, đều lần nữa đi suy nghĩ Tôn Hoàng trước đó nói qua những lời kia, đã làm những sự tình kia. Hai người này liền lộ ra tương đương khả nghi. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này Đông Hải Tây Độc thân là Hỗn Nguyên tinh tế môn người, bọn hắn cùng kia Trương Bảo Quốc Húc Đông lão tiên còn có Lâm Nguyên Thành quan hệ trong đó, tại sao có thể là ngoại nhân vài câu lời đàm tiếu liền có thể dao động? Còn có kia Độc Cô Vĩnh, cũng là cùng bọn hắn cùng nhau tại Ngộ Kiếm Sơn trang trải qua sinh tử. Mà hai người bọn họ cùng chúng ta Hưng Nghĩa môn lại là cái gì giao tình đâu? Không phải liền là cùng thuộc bốn môn tam bang như thế điểm liên quan sao? Đây coi là cầu. Nghĩ như thế, bọn hắn từ Bá Quyền Tông cùng Mộ Dung Thế gia đàm phán ngày đó bắt đầu, đối với chúng ta phụ tử loại kia quá thân mật, thậm chí giống như là vớt mông ngựa một dạng thái độ. Không phải lừa đảo tức là đạo trích a. Thiệu Sam Hổ nghĩ tới đây, kia là tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hai khôn cùng để hắn sắc mặt đều có bắn tỉa thanh. Làm nghe cái này Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai có chút thủ đoạn thật không nghĩ đến cái này hai hàng vậy mà có thể vô sỉ đến nước này. Ta còn tưởng rằng ta hôm nay ra vẻ đáng thương, bên dưới thuốc sổ hành vi đã rất vô sỉ, rất bị ổi, nhưng cùng cái này hai thả dây dài câu cá lớn so ra, ta là tiểu vu gặp đại vu a thấy rõ đến song hải bộ phận trô đáng sợ Thiệu Sam Hổ, tại ngắn ngủi kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ qua đi, tiếp theo xông lên đầu, chính là may mắn cùng phẫn nộ. Một hơi qua đi, Thiệu Sam Hổ trong lòng lại thầm nghĩ, còn tốt tiểu gia ta cơ trí, kịp thời phát hiện chúng đánh cháo kế, nếu không chẳng biết lúc nào tài năng khám phá cái này hai tiểu tử là ở tính toán cha con chúng ta. Bây giờ lại nghĩ lại nghĩ, hai người bọn họ đem kia Tam Tự Vương dẫn tiến cho chúng ta, nâng hắn đại biểu Hưng Nghĩa môn xuất chiến, chỉ sợ cũng có âm mưu gì à. Đến tận đây, Thiệu Sam Hổ vẫn chỉ là suy đoán ra Tôn Diệt Hải đổi thuốc là muốn bảo hộ Độc Cô Vĩnh, cùng với Song Hải có thể muốn hố bọn hắn Thiệu gia phụ tử. Hắn còn không có liên tưởng đến Song Hải chuẩn bị đem đổi đi thuốc sổ dùng đến hắn cùng cha hắn trên thân, vậy đoán không ra hai người này dẫn tiến Tam Tự Vương dụng ý bất quá, đã đối Song Hải nổi lên phòng bị cùng địch ý Thiệu Sam Hổ, tiếp xuống hành động, nhất định là không giống nhau. Về sau Thiệu Sam Hổ, cấp tốc điều chỉnh nét mặt của mình, giả trang ra một bộ không có việc gì thậm chí còn có chút dáng vẻ cao hứng, lại tại bàn này uống mấy chén, tiếp lấy hắn liền chủ động chào từ giã rời thực rồi. Độc Cô phụ tử cùng Cao gia cha và con gái gặp hắn như vậy, thật là có điểm ngượng ngùng, trong lòng tự nhủ cái này Thiệu Sam Hổ chẳng lẽ là thực tình tới nói xin lỗi. Là chúng ta trách lầm hắn. Mà Tôn Diệt Hải gặp hắn như vậy, liền cho rằng Thiệu Sam Hổ tự cho là hạ dược thành công, giải quyết sau liền đi cũng không có ý thức được bản thân bại lộ. Khả năng có người muốn hỏi, Tôn ca sẽ không phát hiện có như vậy vài giây Thiệu Sam Hổ thần sắc không đúng, cùng với Thiệu Sam Hổ căn bản không có hạ dược sao? Hại, khi đó Tôn Diệt Hải không phải đang giúp Thiệu Sam Hổ đánh nghiệm trợ sao? Nếu là hắn một bên hấp dẫn bốn người kia lực chú ý, một bên bản thân thỉnh thoảng đi liếc Thiệu Sam Hổ, đây không phải là nổi lên phản hiệu quả sao? Chư vị, xin lỗi, ta vậy trước cáo từ một lần a. Tôn Diệt Hải vì tiến hành bước kế tiếp, lập tức vậy cùng Độc Cô Vĩnh bọn hắn lên tiếng chào hỏi, cũng đuổi kịp Thiệu Sam Hổ. Ai, Hổ ca chờ ta một chút à, ta cũng muốn cùng Thiệu Bá Bá uống vài chén đâu. Cứ như vậy, Tôn Diệt Hải vậy đi theo Thiệu Sam Hổ, đi tới Thiệu Đức Cẩm cùng Hoàng Đông Lai vị trí bàn kia tòa hạ. Lúc này, Thiệu Đức Cẩm là có chút nghi ngờ, bởi vì theo hắn quan sát, vừa rồi Thiệu Sam Hổ giống như cũng không có động thủ à, hắn còn tìm nghĩ, chẳng lẽ ta Nhi Lương Tâm phát hiện, từ bỏ cho Độc Cô Vĩnh bên dưới thuốc sổ rồi? Vẫn là nói hắn nhưng thật ra là cái hạ độc thiên tài. Cho dù vi phụ ta nhìn chằm chằm, sửng sốt không nhìn ra hắn làm sao rơi động. Mà Hoàng Đông Lai đâu, chỉ là cùng Tôn Diệt Hải đúng một lần ánh mắt, liền đã hiểu ý, hết thể chiếu kế hoạch tiến hành. Nhưng thấy Tôn Diệt Hải vừa mới ngồi xuống, cái mông còn không có bày ổn đâu, liền thuận tay đem từ trên thân Thiệu Sam Hổ đổi lấy kia bao thuốc sổ đưa tới bên cạnh Hoàng Đông Lai trong tay. Hoàng Đông Lai ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, như không có việc gì đưa bàn tay lật một cái, vừa tiếp xúc với một nạp, dùng một cái cực kỳ ẩn nút lật cổ tay động tác, liền đem đồ vật giấu đến trong tay áo. Một màn này, không có chút nào phòng bị, lại còn tại buồn chồn Thiệu Đức Cẩm là không có nhìn thấy. Nhưng đã treo lên 12 phần tinh thần đi để phòng Song Hải Thiệu Sam Hổ thế nhưng là nhìn đến thật thật nhi. Lần này Thiệu Sam Hổ mới hiểu được tới, cái này hai hàng đánh cháo thuốc của ta, không chỉ có riêng là muốn bảo đảm kia Độc Cô Vĩnh. Bọn hắn còn muốn lại đem thuốc sổ hạ đến cha con chúng ta trong rượu và thức ăn, để chúng ta đến tự làm tự chịu a có thể hiểu thì hiểu, tình thế cũng không tha cho hắn lạc quan. Cái này bao thuốc sổ nếu là ở Tôn Diệt Hải trong tay, vậy còn dễ nói, Tôn ca hạ dược thủ pháp chưa hẳn có thể cao minh hơn Thiệu Sam Hổ bao nhiêu. Thiệu Sam Hổ có lẽ còn có cơ hội bắt hắn cái tại chỗ, nhưng dưới mắt Tôn Diệt Hải đã đem thuốc chuyển cho Hoàng Đông Lai cái này Hoàng Môn thiếu chủ, vậy nhân ra chính là muốn làm sao chỉnh việc liền làm sao làm sống. Quỷ biết Hoàng Môn người là làm sao rơi độc. Quả nhiên, mấy phút sau, mắt thấy lúc trước Hoàng Đông Lai giúp Thiệu Đức Cẩm thêm kia hai cái đồ ăn bị một tên hỏa kế bưng tới, Hoàng Đông Lai thao tác cũng liền bắt đầu. đến rồi thịt ba chỉ một bát, hỏng bét trượt lát cá nhi một phần. Hỏa kế kia bưng lấy cái thật lớn ủ tèn bản nhi, một bên báo tên món ăn một bên liền cầm lên mâm hướng trên bàn rơi. Tới tới tới, thả chỗ này thả chỗ này. Hoàng Đông Lai rất tự nhiên đứng người lên, cho hỏa kế nhường ra mang thức ăn lên không gian, chính hắn vậy đưa tay tiếp đồ ăn, các loại hỗ trợ. Chính là chỗ này a 2 3 lần công phu, rơi độc cũng đã hoàn thành. Hiện tại chỉ có Hoàng Đông Lai biết rõ, bàn này đồ ăn, người rốt cuộc là ăn thịt ba chỉ sẽ vào đâu, vẫn là ăn hỏng bét trượt lát cá sẽ bọn, hay là đơn độc ăn cái này hai đồ ăn cũng sẽ không bọn, được phối hợp ăn chút khác mới có thể bọn, cũng có thể hiện tại trên bàn bất kỳ một cái nào đồ ăn ăn đều sẽ bọn, nhất định phải uống tôn hoàng rượu trong ly mới có thể tránh miễn bọn. Nếu không thế nào nói Hoàng Môn Tam Tuyệt vang danh thiên hạ đâu? Liên nói dùng độc cái này một hạng đi, ngươi cho rằng quang sẽ điều phối độc dược là được. Vậy chỉ cần đem phối phương biết xuống đến cấp ngươi, ngươi không phải cũng sẽ sao? Cái này nhất tuyệt, trọng điểm vẫn là tại cái kia làm chữ. Hãy cùng ma thuật sư một dạng, mặc dù đạo cụ là không thể thiếu, nhưng người kỹ thuật cùng sáng ý, vĩnh viễn là lớn hơn đạo cụ. Trong võ lâm những cái kia dùng độc cao thủ, cái nào lợi hại hơn, đầu tiên phải xem ngươi dùng độc kỹ xảo, tiếp theo mới là độc dược hiệu quả, ngươi nghiên cứu độc dược lợi hại hơn nữa, đến hạ độc giai đoạn đến cái gì nghịch phong thả khói độc, từ liếm độc truy thủ, đây không phải là khôi hài. Mà Hoàng Đông Lai tại rơi độc cái này một khối đâu, thật là cao thủ, hắn hiện tại làm thành như vậy, Thiệu Sam Hổ coi như biết rõ hắn động tay chân, cũng nhìn không ra thành tựu đến, chỉ có thể chậm rãi cầm lấy đũa, do dự dự, không dám hạ miệng. Nhưng như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp, hắn vậy rõ ràng tôn hoàng giàu hoạt, bản thân nếu là do dự nữa, khả năng cũng sẽ bị nhìn ra mình đã đang hoài nghi song hài rồi. Ở nơi này dưới tình thế cấp bách, Thiệu Sam Hổ lại là cái khó lo cái khôn. 3. Một giây sau, hắn liền đem đũa hướng trên bàn gỗ, ai tốt như vậy đồ ăn, nếu không ta cùng độc cô minh bọn hắn ghép cái bàn cùng một chỗ ăn đi. Chương 49, mê cục do là lên chương 49, mê cục do là lên A quán thật đúng là cái chăm chỉ người. Đây là điển quán trong cuộc đời đạt được nhiều nhất đánh giá. Là một người tầm thường, có thể có một cái đột xuất ưu điểm, để chính ngươi người thân bên ngoài người như thế lời nói, kỳ thật đã rất tốt. Bởi vì tại dưới đại đa số tình huống, người khác tại sau lưng ngươi đàm luận ngươi, đánh giá ngươi lúc, nói đều là chút mặt trái đổ vận. Cho dù bọn hắn có lúc cũng sẽ xách mấy cái ưu điểm của ngươi, nhưng này chút lời nói, thường thường cũng là làm một cái khác mặt trái đánh giá làm nền. Tỷ như, ngươi từ nhỏ đã thường nghe được, đứa nhỏ này rất thông minh, chính là không yêu học tập. Sau khi lớn lên lời này khả năng liền sẽ phiên bản đổi mới một lần, biến thành nào đó nào đó nào đó người nọ là không sai, chính là thái độ làm việc không quá tích cực. Giống như vậy lời nói, trên bản chất chính là phê bình, mặt trước cái kia nửa câu, chẳng qua là người khác phê bình ngươi lúc, để lại cho ngươi một phần thể diện. Nhân gian nếu là không muốn cho cái này thể diện, không nói trước đó nửa câu, cũng là hoàn toàn có thể. Mà như một ngoại nhân, ở sau lưng nói đến ngươi lúc, chỉ nhắc tới này nửa câu đầu, không có đằng sau kia nửa câu, đó mới chân chính đại biểu ngươi ở đây phương diện nào đó làm được nhường cho người không thể phủ nhận ưu tú. Điền quán chăm chỉ chính là đến nơi này cái trình độ. Cũng có thể nói, đây chính là hắn người này sinh tồn chi đạo. Tại Ba Quyền Tông đông đảo đệ tử bên trong, Điền quán thuộc về là võ học thiên phú kém nhất mấy cái kia một trong, mà lại hắn bái nhập sư một lúc, niên kỷ cũng không tính là nhỏ rồi. Bất quá hắn rất may mắn, hắn là tại Hoắc Minh vừa mới sáng lập Ba Quyền Tông, cần nhất nhân thủ thời điểm gia nhập. Thời điểm đó Hoắc Minh còn không chọn đồ đệ, cũng không có tư cách chọn đồ đệ, trên căn bản là người nghị bái sư ta hay thu, có tiền tốt nhất, không có tiền xuất lực cũng được. Kia rất hiển nhiên, Điền quán là thuộc về xuất lực một loại kia, muốn tiền hắn là chút xu bạc không có, ngươi còn phải bao hắn ăn ở, bất quá luận xuất lực, như cái gì công việc bận thịu mệt nhọc, chân chạy truyền lời, cùng với các loại vụ vặt việc bận ánh. Hắn là một chút nghiêm túc. Điền quán chính là từ đó trở đi, một mực đi theo Hoắc Minh hôn, mà hôn đến bây giờ hắn đang làm gì đó. Hắn là lần này cúp tranh hùng hậu đại phụ trách mang thức ăn lên những cái kia bọn tiểu nhị đầu nhi, đại khái bên trên chính là đang làm tuyển thủ khu nghỉ ngơi nhà ăn linh ban loại này chức vị. Ngươi không nhìn lầm, một cái từ đoàn đội mới thành lập lúc liền đi theo trưởng môn lẫn vào nguyên lão, bây giờ còn tại làm lấy rửa chén đĩa sự tình. Nhưng Điền quán, nhưng cũng không có cái gì bất mãn, bởi vì ở hắn chăm chỉ phía dưới, thực còn cất giấu một phần đại trí giảng u. Hắn so với ai khác đều tin tưởng cân lượng của mình, hắn biết rõ lấy điều kiện của mình, có thể ở Bá Quyền Tông lưu đến bây giờ đã là lớn lao bậc ý, hắn cũng biết, Hoắc Minh an bài hắn làm chuyện này là tương đương hợp lý. Phàm là đổi một người, hoặc là chính là tư lịch không đủ, Hoắc Minh không tin được, hoặc là chính là tư lịch dù đủ, nhưng làm lên việc này không sợ trưởng vậy không thoải mái. Cũng chính là Điền quán, có thể vui tươi hớn hở mang theo một đám so với mình nhập môn muộn rất nhiều, bối phận nhỏ không ít đệ tử một đợt, làm lấy điếm tiểu nhị biệt nhi, mà lại đáng giá tín nhiệm, lại có thể tận tâm tận lực. Chỉ tiếc a, Hoắc Minh nghĩ đến là rất tốt, nhưng những này cũng không hề biến thành hiện thực. Bởi vì Điền quán, hôm nay căn bản sẽ không đi tranh tài hội trường. Giờ phút này, hắn chính ở tại Thương Châu ngoại ôm một ngụm trong giếng cạn, tản ra mùi sắt thối. Mà bởi vì miệng giếng bị một tảng đá lớn tấm phong bế, lại nơi đây bình thường cũng không có người nào đến, cho nên trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không ai sẽ phát hiện hắn. Đương nhiên, hôm nay trận đấu này hậu đài cơm nước cung ứng, cũng không vì Điền quán chết mà chịu đến ảnh hưởng gì. Bởi vì căn bản cũng không có người biết hắn đã chết. Kia lớn như vậy Bá Quyền Tông, sửng sốt không một người phát giác, hai ngày mà ẹ đã sâu vào thành chân chạy khi trở về, đã bị người cho thay thế đi rồi. Chư vị khán quan ngài còn đừng cảm thấy chuyện này có cái gì không thể tưởng tượng, kỳ thật ngài hơi ngẫm lại liền có thể tỉnh táo lại. Liền nói ta xã hội hiện đại đi, ở một cái quy mô tương đối lớn trong xí nghiệp, có bao nhiêu người nguyện ý đi cùng một cái lăn lộn mấy chục năm vẫn còn đang đánh tạp lao tiền bối thâm giao đâu. Lại thêm chính Điền quán cũng rất có tự mình hiểu lấy, chưa từng chủ động cùng người kết giao tình bày tư lịch cái gì đi làm khó người khác, cho nên hắn danh tiếng tuy tốt, cũng không có cái gì rất quen thuộc bằng hữu. Tại quá khứ kia trong hai ngày, toàn bộ bá quyền trong tông duy nhất có khả năng nhìn thấu cái kia giả điển quán người, chỉ sợ cũng chỉ có Hoắc Minh rồi. Nhưng mấy ngày nay tranh tài xây dựng sắp đến, Hoắc trưởng môn thật sự là quá bận rộn, hắn đã đóng chu không đến cái này các mặt. Thế là hôm nay cái này giả điển quán hoặc là nói vô ảnh độc tôn, liền dựa vào dịch dung thuật nên ngang xâm nhập vào hậu đài, làm tới nhà ăn bọn tiểu nhị đầu nhi. Ở nơi này ngụy trang bên dưới, chức vị này bên trên, độc tôn đối tại chỗ những cái kia thực khách tới nói, cơ hội chính là ẩn hình rồi. Hắn chẳng những có thể lấy tùy ý quan sát cùng tính toán người khác, còn có thể phi thường thuận tiện dưới mặt đất độc, thậm chí thuận tiện đến đều dùng không được cái gì cao thâm kỹ thuật. Đến rồi thịt ba chỉ một bát, hoặc bét trượt lát cá nhi một phần. Cái kia cho tôn hoàng hai người cùng với thiệu gia phụ tử bản kia mang thức ăn lên hòa kế, chính là độc tôn bản thân. Lúc đầu mục tiêu của hắn là ngồi ở một bàn khác bên trên độc cô thắng, lại hắn sớm tại cho độc cô thắng bọn hắn bàn kia mang thức ăn lên lúc liền đã xong độc rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay chậm chút thời điểm, độc cô thắng liền sẽ đột nhiên độc phát thân vong, lại chỉ có độc cô thắng một cái hội chết, cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm ba người khác cũng sẽ không có việc. Nhưng ngay cả độc tôn chính mình cũng không nghĩ tới chính là vừa rồi xảy ra một chút tình huống, để hắn sinh ra mới ý nghĩ. Chúng ta bây giờ lại nói, chính là hắn linh cảm đến rồi. Như vậy hắn cái này linh cảm từ đâu đến? Không thể nghi ngờ chính là đến từ bên trên hai lần trong sách Thiệu Sam Hổ cùng Song Hải ở giữa các loại đánh cờ rồi. Từ ban sơ Thiệu Sam Hổ cái kia lén lén lút lút muốn bên dưới thuốc sổ cử động, đến Tôn Diệt Hải đánh cháo, lại đến Thiệu Sam Hổ ý thức được bị đánh cháo mà từ bỏ hạ dược, sau đó Tôn Diệt Hải còn không có nhìn ra, cùng Hoàng Đông Lai lại cho Thiệu gia rơi xuống thuốc vân 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 vân. Mấy cái này hàng một hệ liệt thao tác, toàn bộ đều bị Độc Tôn xem ở trong mắt, lại hắn đối trong đám người này mỗi một cái tâm tư đều đoán cái bảy tám phần. Thiệu Sam Hổ tại lôi đài mất mặt sự trong thành truyền đi tương đương rộng khắp, Độc Tôn tự nhiên cũng biết. Sau đó Độc Tôn liền suy nghĩ, có chút ý tứ a, cái này không được cùng hắn chơi bừa. Thế là hắn cái này liền chơi lên rồi. Nhìn thấy khả năng này có người không hiểu, Độc Tôn chuyện này không phải đã làm chín thành sao? Tiếp xuống hắn chỉ cần tại Độc Cô Thắng độc phát trước đó chạy trốn chẳng phải xong. Đến lúc đó hắn dùng dịch dung thuật đem mặt một đuổi, ai còn có thể tìm được hắn. Hắn lúc này làm những này có không có, là náo loại nào a? Ai, kia ta liền muốn nói một câu, thuận gió lãng, chính là nhân chi bản tính. Giết Độc Cô Thắng là công tác, thuận tay vừa chơi chết Hoàng Đông Lai mấy người bọn hắn là sinh hoạt. Ngài có thể chú ý à, những người khác không đáng kể, bọn hắn giống như điện quán, tại Độc Tôn trong mắt, chết sống đều không cứ gọi sự tình, nhưng Hoàng Đông Lai lại là muốn trọng điểm chiếu cố. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ai bảo hắn là hoàng môn thiếu chủ đâu? Độc Tôn tự nhận hắn dùng độc công phu thiên hạ vô song, cái khác đồng hành không có một là đối thủ của hắn, nhưng trong chốn võ lâm cũng không có loại kia vô ảnh độc tôn độc công so với hoàng môn cao một cái đẳng cấp ấn tượng. Đáng giận hơn là, hoàng môn có tam tuyệt a, dùng độc chỉ là một người trong đó. Như thế tính toán, chỉ chuyên dùng độc cái này một hạng độc tôn, chẳng phải bị so không bằng sao? Thường nói, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Thật so qua, chết cũng sẽ chết đi. Cũng không có so qua, chỉ là một bầy ngoài nghề dựa theo tam đại tại một mà tính bút sổ sách lung tung, độc tôn trong lòng có thể cũng không tiên chia rồi. Người trong giang hồ, chẳng phải tranh một hơi sao? Trước kia không có cơ hội còn chưa tính, hôm nay cái này đưa đến trước mắt tốt đẹp thế cục, cái này có thể được thật tốt cùng hắn đùa giỡn một chút. Kể từ đó, Thiệu Sam Hổ câu kia nếu không ta cùng độc cô huynh bọn hắn ghép cái bàn cùng một chỗ ăn đi tức thành rồi trận này hạ độc mê cục bắt đầu. Chương 50, tiết bên ngoài lại sinh nhánh chương 50, tiết bên ngoài lại sinh nhánh chương 50, tiết bên ngoài lại sinh nhánh nhất thời nửa khắc qua đi, Thiệu gia phụ tử, độc cô gia phụ tử, Cao gia cha và con gái, cùng với Tôn Diệp Hải, Hoàng Đông Lai cái này tổng cộng 8 người, vẫn thật là đem hai cái bàn tử liều mạng, ngồi xuống một đợt. Một màn này, cũng là để xung quanh cái khác đang dùng cơm người nhìn được lọt vào mây mù. Bất quá rất nhanh liền có người tự hành có phán đoán, nghĩ đến là kia Đông Hải Tây độc dựa vào mặt mũi của mình làm người hòa giải, để kia nguyên bản có chút nhỏ ăn Tết ba môn phái xuống tới giảng hòa rồi. Cái kết luận này, đối với không hiểu rõ nội tình ngoại nhân tới nói, chợt nhìn xem vậy thật hợp lý, cho nên rất nhanh liền từ xì xào bàn tán biến thành chuyên miệng, tiếp theo thành rồi một loại chung nhận thức. Nhưng là người trong cuộc nhóm trong lòng lại là thế nào nghĩ đâu? Đầu tiên, độc cô gia cùng Cao gia bốn vị này, cùng những người đi đường ý nghĩ ngược lại là không sai biệt lắm, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ ra trạng huống này còn có cái gì khác giải thích hợp lý rồi. Cho dù bọn hắn ngay từ đầu xác thực đoán được Thiệu Sam Hổ muốn gây sự, nhưng là không thế nào hướng bên dưới thuốc sổ như thế LOV đút thao tác bên trên đoán, mà phía sau theo Song Hải luận nhập, tình thế thăng cấp đến rồi. A không, giáng cấp đến võ lâm chứ danh dùng độc thế gia cùng bốn môn tam bang cấp bậc cấp lãnh đạo tiến hành thuốc sổ đánh cờ cấp độ này, đồng thời còn đem Thương Châu một cái uy tín lâu năm môn phái cùng uy danh hiển hách kiếm vương phủ đều cho một đợt cuốn vào trong đó, vậy càng là cho dù ai đều đoán không được triển khai. Lại thêm, Tôn Hoàng kia sớm đã cùng tiện cách hòa làm một thể diễn kỹ quá có mê hoặc tính, trừ bọn họ ra lẫn nhau bên ngoài, những người khác liền xem như quân đội bạn đều rất dễ dàng bị bọn hắn lừa qua. Cho nên, chí ít bàn này bốn người, vẫn thật là coi như là Tôn Hoàng muốn giúp bọn hắn cùng hưng nghĩa môn khi cùng sự lão, cho nên cho mặt mũi này, đồng ý cái bàn. Tiếp theo, lại nói Thiệu gia phụ tử cái này bên cạnh. Thiệu Sam Hổ làm cái này hai bàn tám người bên trong nắm giữ lượng tin tức lớn nhất một cái, lẽ ra tại trí đấu phương diện là có to lớn ưu thế, đáng tiếc năng lực cá nhân của hắn kém một chút. Mặc dù hắn hiện tại dựa vào cái khó lo cái khôn, tạm thời thoát khỏi từ nuốt thuốc sổ quân cảnh, nhưng vẫn cũ không có hoàn toàn thoát khỏi Hoàng Đông Lai rơi độc quy hiếp. Mà Thiệu Đức Cầm đâu, bởi vì hắn không nhìn thấy Tôn Diệt Hải cho Thiệu Sam Hổ đánh cháo, vậy không xác định Triệu Sam Hổ bên dưới thuốc sổ đến cùng thành không thành công, cho nên hắn cũng đối với nhi tử giờ phút này đột nhiên đưa ra ghép bản kiến nghị cảm thấy tương đương khó hiểu, hắn thậm chí tại nghĩ, chẳng lẽ ta nhi thật sự đã theo đối phương hòa giải rồi. Cuối cùng, chính là Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai cái này hai hàng. Nguyên bản hai người bọn họ cũng là ổn thỏa điếu ngư đại tâm thái, muốn thật tốt đùa giỡn một chút Triệu gia phụ tử cái này hai con hầu nhi. Có thể Triệu Sam Hổ kia ngắn ngủi do dự, cùng với câu kia phảng phất bị buộc ra tới nếu không ta cùng Độc Cô Minh bọn hắn ghép cái bàn cùng một chỗ ăn đi vậy đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đến giờ phút này, hai người vậy ẩn ẩn phát giác được có cái gì không đúng, bất quá sự đáo lâm đầu, hai người như ở chỗ này đột nhiên rối loạn tâm lòng, vậy thì đồng nghĩa với phí công nhọc sức, để Triệu gia phụ tử chạy thoát rồi. Còn nữa, Triệu Sam Hổ rốt cuộc là xem thấu bọn hắn vẫn là linh cảm đến rồi Tôn Hoàng cũng là không xác định, bởi vì vừa rồi hai người bọn họ cũng đều không thấy được Triệu Sam Hổ có hay không đi tới kia vitamin C chỉ là ngầm thừa nhận hắn đã rơi xuống. Lại phán đoán Triệu Sam Hổ tự nhận là bản thân bên dưới chính là thuốc sổ mà thôi. Nguyên nhân dưới mắt Triệu Sam Hổ đột nhiên đưa ra muốn giết cái hồi mã thương, đi cùng hư hư thực thực đã bị hắn rơi xuống thuốc sổ người ngồi cùng bàn ăn cơm, là một đứng tại Tôn Hoàng góc độ rất khó làm rõ logic sự tình. Từ trên tổng hợp lại, căn cứ không vào hắn gọn, làm sao bắt được con nguyên tắc. Cứ việc Tôn Hoàng đối tin tức nắm giữ không hoàn toàn, nhưng bọn hắn ỷ vào mình ở khống tràng cùng rơi độc cái này hai khối năng lực càng mạnh, liền thuận Triệu Sam Hổ ý tứ, ra mặt xúc tiến lần này các bạn. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Triệu Sam Hổ là muốn làm cho gì. Thế là liền xuất hiện cái này tám cái đều có nghĩ người ngồi chung một bàn kỳ lạ chẳng diện. Ê! Khuyên tử mấy ngày trước đây đối chư vị có nhiều đắc tội, Thiệu nào đó ở đây, liền trước kính chư vị một chén, bày tỏ ấy nấy. Vào chỗ về sau, vẫn là kia Thiệu Đức Cầm mở miệng trước. Hắn lúc nói lời này, kỳ thật rất xấu hổ, ở hắn thị giác, hắn xem như bị nhi tử cùng song hài cưỡng ép kéo tới, nhưng đã đến đều tới, kia cho dù trong lòng không hề có thành ý, trên mặt mũi cũng nên ý tứ ý tứ. Một bên khác đâu, Độc Cô Thắng làm một tràng diện người, đương thời cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, chuẩn bị nâng chén. Lao Cao thì còn nhanh hơn Độc Cô Thắng một bước, dù sao hắn là bản địa trưởng môn, lại Thiệu Sam Hổ chịu đục cũng là tại hắn làm tỷ võ cầu hôn trên lôi đài phát sinh, hắn là nên trước tỏ thái độ, Thiệu trưởng môn khách khí, kỳ thật vừa rồi mấy người bọn hắn tiểu bối chính mình cũng đã nói ra, đều là hiểu lầm nha, cần gì phải Thiệu trưởng môn ngươi lại tự mình tới một chuyến, đến. Cao Mỗ liền bồi ngươi uống cái này một. Chấm đã. Ngay tại Thiệu Đức Cẩm cùng Cao Thăng nhạc song song dơ ly rượu lên, Độc Cô Thắng vậy chuẩn bị cùng bọn hắn cùng nhau làm ngay miệng, Thiệu Sam Hổ cùng Hoàng Đông Lai lại là trăm miệng một lời kêu như thế một tiếng. Hai người cái này một hô, ngược lại là đem mấy cái kia lão già đều cho kinh lấy, mọi người đều không rõ ràng đây là muốn làm gì. Nơi đây ta trong sách đáng biểu. Thiệu Sam Hổ ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, phụ thân giờ phút này rót rượu dùng bầu rượu, chính là từ chính bọn hắn bàn kia lấy tới, khả năng đã bị Hoàng Đông Lai rơi độc, không uống được. Hoàng Đông Lai ý nghĩ phức tạp chút, ta vừa rồi đi giúp Tôn Ca đánh nghiệm trợ, che chắn kia Thiệu Đức Cầm ánh mắt, cho nên ta cũng không còn trông thấy bọn hắn bàn kia cụ thể xảy ra cái gì, nhưng Thiệu Sam Hổ đột nhiên yêu cầu ghép bàn nhất định là có cái gì nguyên nhân, làm không tốt là Tôn Ca có cái gì thao tác chơi đập phá, dẫn đến chúng ta đã bị hắn khám phá. Mặt khác, bây giờ nghĩ lại, Thiệu Sam Hổ bị chúng ta đánh cháo đến kia bao đồ vật, vạn nhất không phải thuốc sổ hoặc là nhỏ nhẹ ở đâu. Vạn nhất gia hỏa này làm việc không có phân tức, làm bao cái gì khác đồ chơi, kia Thiệu Đức Cầm cái này uống hết, cho hắn rơi xuống độc ta chẳng phải là cũng có trách nhiệm rất lớn. Húng chi bây giờ là 8 người một bàn, nếu là có người có đại sự xảy ra, mặt khác kia 4 vị cũng có thể bị bắt xuống nước. Chính là chỗ này giống như mỗi người đều có mục đích riêng tình huống dưới, hai người đồng thời kêu lên tiếng tới. Mà khi bọn hắn phát hiện lẫn nhau đều ở đây hâu ngừng lại phân biệt sinh ra mới ý nghĩ. Ừm, ta cũng liền thôi. Cái này họ Hoàng tại sao phải ngăn cản cha ta cùng hai người khác đối ẩm? Chẳng lẽ hắn vậy xem thấu ta đã xem thấu hắn? Cho nên muốn làm cái gì cho mới? Thiệu Sam Hổ thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Đông Lai thì tâm đạo, ở khao tiểu tử này sẽ không thật sự đã khám phá chúng ta, mà lại biết rõ ta cho bọn hắn phụ tử chén rượu đều rơi độc đi. Vậy cái này họ Thiệu để chúng ta ghép bàn ngược lại là có nhất định hợp lý tính rồi. Làm không tốt là chúng ta bị gạt. Giờ khắc này, hai người mặt bên trên đều có điểm biến nhan biến sắc. Tôn Diệt Hải ở bên nhìn ra mánh khỏe, trong lòng cũng lẩm bẩm, tình huống như thế nào? Hẳn là hai ta đã bại lộ. Chờ chút, vậy ta vừa rồi đánh cháo đồ vật, có lẽ là tiểu tử kia cố ý để cho ta đổi. Kỳ thật hắn tại tầng thứ 3. Vậy hắn trên thân có thể hay không còn cất dấu khác độc dược, chuẩn bị làm cái lớn, sau đó giá họa cho hai ta, cuối cùng bản thân ve sầu thoát xác. Ý niệm tới đây, Tôn Hoàng lập tức trao đổi một lần ánh mắt. Chỉ qua một giây, Hoàng Đông Lai lập tức tiếp lấy phía trước câu kia chậm đã cười lời nói, ha ha. Chúng ta hiện tại hai bàn người cũng làm một bàn người, lại chia uống hai bầu rượu, cũng có vẻ xa lạ. Hắn nói, liền quay đầu hô, hòa kế, cho chúng ta lại cầm một vò rượu ngon đến, thuận tiện lại thêm mấy cái món ngon à. Được rồi, tại bên cạnh đến xem kịch Vô Ảnh Độc Tôn đứng tiếng, quay người liền đi. Độc Tôn lúc này cũng có chút không hiểu rõ mấy vị này trong lòng riêng phần mình là thế nào nghĩ, bất quá Hoàng Đông Lai để hắn một lần nữa thượng đàn rượu tay này, hắn vẫn hiểu, dùng bọn họ ngôn ngữ trong nghề cái này gọi là lật nhân bánh đuối, chiêu này đại thể ý tứ chính là tại chỗ bên trên xuất hiện nhiều tên hạ độc người, lại đại gia đối trước mắt trên bàn có những cái kia đồ vật có độc cũng không xác định tình hình dưới, trong đó một phương liền tìm lý do đối hiện hữu đồ vật tiến hành một lần rẽ xệ, để bản thân quay chúng quanh thiết lập lại sau đồ vật lại viết văn chương. Đồ ăn đến rồi còn có thượng đẳng nữ nhi hồng một vò độc Tôn rất nhanh liền đem Hoàng Đông Lai thêm vào đồ vật đều bưng tới, cũng chuẩn bị cố ý ngay trước mặt Hoàng Đông Lai rơi cái độc tú một lần, cái này rượu ta đây liền cho mấy vị mở ra à. Được. Hoàng Đông Lai bởi vì đem lực chú ý toàn đặt ở Thiệu Sam Hổ nơi đó, vẫn thật là không có lưu ý độc tôn, ai đúng hỏa kế, đem mấy cái này cái chén đều rút lui đi, lại cầm mấy cái chén nhi đến, rượu ngon như vậy, phải dùng chén uống mới thống quá nha. Hoàng Đông Lai mượn cái này mấu chốt nhi, thuận tay liền đem Thiệu gia phụ tử chén rượu cho cắt, vì tránh hiểm nghi cùng với để phòng vất nhất, hắn cùng Tôn Ca chén rượu cũng ở đây này cùng nhau đổi đi. Được rồi, độc tôn cái này bên cạnh đâu, vừa đem mấy cái kia cái chén triệt hạ đi, mới 10 giây không đến, liền bưng lấy chén trở lại rồi, đều lấy cho ngài tới rồi, rượu ngon xứng chén lớn nhi, bởi vì hắn là người trong nghề nha. Hắn biết rõ Hoàng Đông Lai muốn lật nhân bánh túi liền tất nhiên sẽ ngay cả chén rượu cùng nhau đổi đi, cho nên vừa rồi hắn liền đem chén vậy chuẩn bị tốt rồi. Tiếp đó, đại gia liền nhìn thấy, cái này 10% chỉ hòa kế, cùng có chút quá nhiệt tình Hoàng Đông Lai, Thiệu Sang Hổ một đợt, bắt đầu cấp cho đại gia thả rượu, thả chén, điều chỉnh trên bàn món ăn bày ra vị trí. Phen này chén bàn giao thoa, đông chuyển tây chồng, người vung ta vệt. Có thể so với kia chiếu bạc gian lận, vô số nhìn như lơ đãng, nhanh như thiểm điện tiểu động tác, âm thầm không biết giấu bao nhiêu phần cao thấp cùng giao phong. Ngôi chỗ ấy nhìn xem một màn này Độc Cô Thắng, Độc Cô Bĩnh, Cao Thăng Nhạc, Cao Áp Điển, còn có Thiệu Đức Cẩm, giờ phút này đều chỉ cảm giác cái này hai tiểu tử cũng quá ân cần đến để mọi người có chút không được tự nhiên rồi. Chỉ có Tôn Diệp Hải, ngôi chỗ ấy thẳng mút răng trắng, trong lòng tự nhủ hôm nay bữa cơm này phải thật tốt ăn xong, cũng khó. Mà Độc Tôn, lúc này chỉ ở trong lòng cười trộn, Hoàng Môn thiếu chủ liền cái này. Ta cố ý ở ngay trước mặt ngươi đảo hoa văn nhi rơi độc, ngươi làm một chút không có phát ra, à. Kia một hồi có người đã phát, ngươi sợ không phải còn phải hoài nghi là bản thân bên dưới sai rồi địa phương náo động đến. Rất hiển nhiên, luận dùng độc công phu, Độc Tôn đúng là tông sư cấp bậc, Hoàng Đông Lai cùng hắn còn kém xa lắm, giữa hai người giao phòng, nhiều nhất xem như chỉ đạo cờ. Nói ngắn gọn, một lát sau, mấy người cái này vòng nhi thao tác xuống tới, trên bản đồ vật cuối cùng đều một lần nữa sắp. Lúc này, tự cho là nắm trong tay cục diện Hoàng Đông Lai dẫn đầu làm khó dễ, chua một đũa liền kẹp khối sứ kho, hướng Thiệu Đức Cẩm trong chén vừa để xuống, thế bá, ăn khối nóng, cái này có thể hương à. Thiệu Đức Cẩm nhìn lên, thu sủng nhược kinh à, trong lòng tự đủ ngươi cái này so với ta thân nhi tử còn thân hơn à, thế nào trả lại cho ta kẹp lên đồ ăn đến rồi. Hắn chỗ này còn không có kinh xong đâu, Tôn Diệt Hải học theo, chua lại một đũa cho Thiệu Sam Hổ vậy kẹp khối, tới tới tới, hổ ca ngươi vậy ăn cùng một chỗ. Hạ, Tôn huynh ngươi cũng quá khách khí, ngươi vậy nếm thử. Thiệu Sam Hổ thầm nhủ trong lòng thảo nê mã, ám đạo lấy muốn chết cũng chết, xoay tay lại liền muốn cho Tôn Diệt Hải vậy kẹp đi cùng một chỗ. Kết quả Tôn ca một cái bay đũa không đoạn, lỗ mãng cho hắn ép trở về, không không. Ta đây mấy ngày thì tan nhiều có chút chán án, cái kia. Ta so sánh thích ăn cá, ha ha. Nói, Tôn Diệt Hải quay đầu nhìn về phía Hoàng Đông Lai, cười híp mắt đến rồi câu, cái này cá. Có thể a? Có thể. Hoàng Đông Lai một cái thở mạnh. Tôn Diệt Hải cái này bên cạnh đã kẹp lên khối cá thả bản thân trong chén rồi. Không thể đâu. Sau đó Hoàng Đông Lai cái này nửa câu sau mới ra ngoài. Mẹ cái gà. Tôn Diệt Hải đương thời trong lòng liền mắng mở, họ Hoàng con mẹ nó ngươi âm ta đúng hay không? Nhưng hắn mặt ngoài cũng không tiện phát tác, chỉ có thể từ trong hàm răng lại gạt ra một câu, lỗ mũi của ngươi như vậy linh, cái này có thể hay không? Ngươi không biết sao? Ta. Cái kia. Vừa rồi có chút loạn a. Có thể là có chút uống say. Hoàng Đông Lai quả quyết là không có say, chỉ là vì có chút loạn câu này bù mới nói như vậy. Kỳ thật thời khắc này Hoàng Đông Lai là có chút nhận thức một màng, phát hiện có điểm không đúng. Thiệu Sam Hổ nhất định là không có năng lực cùng hắn qua tay, nhưng vừa rồi Hoàng Đông Lai ở nơi đó thao tác thời điểm rõ ràng phát giác có một loại nào đó dị dạng, phản phất không chỉ chính mình một người tại đối trên bản đồ vật rơi độc, mà tỉ mỉ hồi ức, Thiệu Sam Hổ tại làm đơn giản là tận lực tránh Hoàng Đông Lai tiếp xúc bọn hắn Thiệu gia phụ tử trước mặt bộ đồ ăn cùng đồ ăn thôi, làm được còn rất vụ bè. Như vậy, loại kia tựa hồ có cao nhân tại chỗ, mấy nhiều bản thân rơi độc cảm giác, đến tột cùng là ảo giác vẫn là. Vậy ngươi vậy ăn chút đồ vật, giải giải rượu chứ sao? Một giây sau, Tôn Diệt Hải nhắc nhở một câu. A, kia. Hoàng Đông Lai suy tư một chút, con mắt quét qua trên mặt bàn kia một đống đồ ăn, ta ăn chay thanh thanh dạ dày đi. Nói, hắn liền đi kẹp trên bàn một khay nhi sợi khoai tây. Khoai tây tốt. Thiệu Sam Hổ xem xét Hoàng Đông Lai ăn cái kia, liền biết cái kia có thể à, tranh thủ thời gian vậy đưa đũa đi kẹp. Cha, ta vậy ăn mấy ngụm chay, chay tốt. Vừa nói hắn liền vừa cho Thiệu Đức Cẩm cùng mình phân biệt kẹp hai đống. Mà Thiệu Đức Cẩm, lúc này giống như cũng trở về qua mùi vị đến rồi. Bởi vì cái gọi là biết con không khác ngoài cha, có lẽ bản này bên trên âm thầm đánh cờ Thiệu Đức Cẩm nhìn cũng ra, nhưng hắn này nhi tử đức hạnh, hắn so với ai khác đều hiểu rõ. Hắn nhìn lên Thiệu Sam Hổ diễn kỹ dần dần hồn không ngừng, bắt đầu sắc gấp, liền do này nghĩ đến, nhi tử hắn không nhường ta uống rượu, vậy không nhường ta ăn Tôn Hoàng kẹp đến đồ ăn, còn chỉ dám ăn hai người bọn họ ăn rồi đổ vận, chẳng lẽ? Ha ha. Đúng đúng, sợi khoai tây ăn ngon a. Hoàng Đông Lai cười nhẹ nhàng nói tiếp, sau đó lại đột thi tên bàn lén, đưa tay cầm nổi lên một cái giấm đĩa, thêm cái mấy giọt giấm còn có thể nâng nâng tươi, hai vị vậy thử một chút. Còn chưa nói xong đâu, kia một đĩa nhỏ giấm liền bị hắn phân biệt điểm đến Thiệu gia phụ tử riêng phần mình đã múc điểm sợi khoai tây trong chén. Thiệu Sam Hổ thấy đối phương từng bước ép sát, chỉ có thể tranh thủ thời gian lại nghĩ biện pháp, hả? Mấy vị, các ngươi thế nào đều nhìn đâu? Các ngươi vậy ăn a? Hắn nói cái này mấy vị dĩ nhiên chính là giờ phút này đã trợn mắt hốc mồm cao gia cha và con gái, còn có độc cô phụ tử rồi. Kia bốn vị lúc này người đều nhìn choáng váng, trong lòng tự nhủ mấy người các ngươi đặt chỗ này hát hí khúc đâu? Không phải mới vừa nói muốn uống một chén cái gì sao? Làm sao lấy lại tinh thần liền gặp bốn người các ngươi ở nơi đó các loại cha hiển con hiếu lẫn nhau vì thức ăn đâu? Còn có cố này buồn nôn sức lực, kia là ta người trong giang hồ họa phong sao? còn có độc kia tôn, ở một bên mừng rỡ đều nhanh không kèm được, khả năng này là hắn trong cuộc đời gặp qua buồn cười nhất chẳng diện, cái này sóng linh cảm đến rồi thật không thua thiệt ta bất quá nha, có người cười, cũng có người cười không nổi. Giờ phút này hiện trường còn có một người, kỳ thật một mực chú ý bên này độc tĩnh, thậm chí hắn ngay cả độc tôn thân phận đều đã khám phá, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn thì càng không cười được. Cái kia người chính là Ngộ Minh Tử. Ngộ Minh Tử bởi vì trước đó liền biết độc tôn sẽ ở tranh tài trong lúc đó xuống tay với độc cô thắng, cho nên hắn ở phía sau đài chờ cái này một buổi sáng, một mực tại quan sát cùng phỏng đoán nơi này người nào là độc tôn ngụy trang. Đối Ngộ Minh Tử loại này hữu dũng hữu nhu cao thủ tới nói, tại nắm giữ loại này mấu chốt tin tức điều kiện tiên quyết, tìm ra độc tôn cũng không phải khó như vậy. Vấn đề chính là, theo hắn quan sát, độc tôn vừa rồi sớm đã cho độc cô thắng hạ được qua, sự tình đã làm chính thành, còn lại chính là rút lui mà đã xong. Nhưng bây giờ cái này xuất mã kịch biểu diễn đây tính toán là cái gì? Sợ không phải muốn phức tạp a. Chương 51, nhất nghiệm ân đoán thành chương 51, nhất nghiệm ân đoán thành cho dù Ngộ Minh Tử không phải một cái mọi thứ đều viết lên mặt người, nhưng bởi vì hắn đối độc tôn tình huống bên kia thật sự là quá để tâm, khó tránh khỏi vẫn là sẽ lộ ra một chút sơ hở. Giờ phút này, chỉ ít có 3 người đã phát hiện Ngộ Minh Tử kia làm bộ lơ đãng, nhưng kỳ thật đã dao động qua được tại tấp nập ánh mắt. Người đầu tiên chính là Phương Trượng, cái này Tiền Văn ta cũng đã nói, hắn hôm nay căn bản là toàn lực nhìn chăm chú vào Ngộ Minh Tử, đến mức đối cái khác người đều bưng lòng rồi. Người thứ hai là Mộ Dung Hiếu, cái này cũng tốt lý giải, dù sao người là hắn mời tới, hắn tự nhiên muốn nhìn lấy một chút. Mà kia cái thứ ba phát giác Ngộ Minh Tử ánh mắt người là Độc Cô Thắng. Đương nhiên, Độc Cô Thắng cũng không phải dựa vào cái gì lao giang hồ trực giác hoặc là bén nhạy sức quan sát phát hiện điểm này, đơn thuần chính là hắn đối Ngộ Minh Tử có chút để ý như vậy, vì cái gì để ý đâu? Cái này không thể nghi ngờ liền dính đến Ngộ Minh Tử cùng Độc Cô Thắng kia đoạn cửu hận rồi. Lời này còn phải từ hơn 20 năm trước nói lên. Lúc đó Độc Cô Thắng chính vào trắng niên, Tầm Long kiếm phong mang cường thịnh, kiếm vương phủ như mặt trời ban trưa. Cho nên thời điểm đó hắn trên giang hồ đi lại được vậy so sánh tấp nập. Ngày bình thường, trừ đi tham gia các loại võ lâm hội nghị, cùng với hành hiệp trượng nghĩa bên ngoài, Độc Cô Thắng vậy thường thường sẽ thu được một chút môn phái mời, để hắn đi chỉ điểm mười hai. Loại này chỉ điểm khẳng định cùng ngươi chủ động tìm tới cửa yêu cầu luận bàn khác biệt. Nhân gia mời ngươi, gọi là học thuật giao lưu, là kết giao bằng hữu, ngươi không mời mà tới, gọi là đá quán, là kết thủ. Đá quán đại gia nhìn nhiều lắm rồi, chỗ này cũng không nhiều lắm lời, mời tới cửa chỉ điểm giao lưu đâu, quá trình đại khái là dạng này, làm chủ kia phương sẽ trước viết thư hoặc là phái người đến mời ngươi. Ngươi đi về sau, lập tức liền có một chúng môn phái tầng quản lý đến cấp ngươi đón tiếp, ăn ngon uống sướng chiêu đãi, thuận tiện sẽ còn mời ngươi ở mấy ngày, ở tại bọn hắn trong môn phái tham quan tham quan. Chờ đến ngươi muốn đi một ngày trước, bọn hắn mới có thể chọn một đoạn không rỗi dành thời gian, phái một cái hoặc là mấy cái muốn trọng điểm bồi dưỡng môn trung tiểu bối đến cùng ngươi qua hai tay. Đương nhiên, tỉ thí này trọng điểm không phải luận bàn bản thân, mà là muốn để ngươi đối mấy cái này tiểu bối lưu lại ấn tượng. Đến lúc đó ngươi làm trưởng bối đâu, liền hơi nhường chút, tuyệt đối đừng 2-3 lần liền đem người đánh gục, tốt nhất là chờ bọn hắn đánh ra phong thái lại kết thúc chiến đấu, mà lại nhất định phải điểm đến là dừng. Đánh xong kết thúc công việc về sau, không quan tâm thật hay giả, ngươi liền ý tứ khen đối phương vài câu, vậy đối phương cũng sẽ thuận thế đưa ngươi thổi tán một phen. Tiếp đó, ban đêm đại gia sẽ cùng nhau chung phó tiệc rượu, diễn một màn chủ và khách đều vui vẻ, xin chào ngày mai cáo từ lên đường. Đến tận đây, cái này quá trình liền coi như là đi đến rồi. Đợi tương lai một ngày nào đó, ngươi ở đây một ít trùng hợp lại gặp mấy vị này tiểu bối, những lời ấy lên, ngươi còn đã từng chỉ giáo qua bọn hắn, đại gia chí ít so với cái kia chỉ nghe nói qua danh hiệu đồng đạo muốn càng thân cận a. Gặp chuyện lẫn nhau cho chút thể diện không quá phận a. Mà ở càng xa xưa một chút tương lai, những này bị ngươi chỉ điểm qua tiểu bối, rất có thể liền sẽ biến thành bọn hắn môn phái mới tầng quản lý, đến lúc đó, có lẽ ngươi nhà tiểu bối cũng ở đây hành tẩu giang hồ, có lẽ hắn nàng cũng sẽ gặp được một chút khó khăn, đến lúc đó những này các cô chú, không được ra tới giúp cho ngươi tiểu bối nói vài lời công đạo sao? Nhìn thấy chỗ này đoán chừng các vị vậy rõ ràng, lấy Độc Cô Vĩnh con hàng này tính cách có thể sống đến hôm nay, vậy không đơn thuần là dựa vào vũ lực, cha hắn năm đó những cái kia đi lại cũng là không thể bỏ qua công lao, bọn hắn nhà đi theo hoàng môn lão giao tình cũng là như thế đi lại ra tới. Nhưng Độc Cô Thắng cũng không còn nghĩ đến, tại hơn 20 năm trước, một lần hắn thấy rất bình thường đến nhà chỉ điểm lại cho hắn đưa tới ngoài ý liệu một trận ân đoán. Lần kia, hắn thu được phái Côn Luân mấy vị trưởng lao viết đến thư tín, mời hắn tới nhà làm khách, hắn cũng không còn nhiều nghĩ, đi liền đi. Đến chỗ ấy sau Độc Cô Thắng cũng không còn phát giác được cái gì dị dạng, đầu mấy ngày cũng là nên ăn một chút nên uống một chút nên ở có thể đến luận bàn chỉ điểm ngày ấy, lại dở trò rồi. Đến cùng hắn qua tay người, không phải là cái gì tiểu bối, mà là cái so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi người. Người này hào hàm quang tử luận bối phận, là trưởng môn sư điệt, đương thời toàn bộ Côn Luân so với hắn thế hệ còn lớn hơn cũng chỉ có đã hơn 70 tuổi trưởng môn cùng một đám trưởng lão rồi. Mặc dù tại cùng thế hệ đệ tử bên trong, Hàn Quang Tử võ công chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng làm người cường chính trung tuần, dạy đô đệ cũng tận tâm tận trách, rất được trưởng môn ưu ái. Suy xét đến trưởng môn tuổi tác, đoán chừng không dùng mấy năm, lão trưởng môn liền sẽ suy xét đem vị trí chuyển cho Hàn Quang Tử ngồi. Nhưng vậy nguyên nhân chính là như thế, Hàn Quang Tử xuất chiến mới lộ ra quỷ dị. Lẽ ra lấy hắn bối phận, hẳn là phụ trách chiêu đãi Độc Cô Thắng tầng quản lý một thành viên mới đúng. Đi lên tỉnh giáo qua tay sự tình, nên do đồ đệ của hắn Ngộ Minh Tử tới. Ngộ Minh Tử gần nhất ra ngoài du lịch, cái kia cũng nên thay cái cùng Ngộ Minh Tử cùng thế hệ người trẻ tuổi bên trên mới là a, có thể Độc Cô Thắng tới đây mấy ngày, thấy không ít Côn Luân trưởng lão còn có Hàm Quang Tử cùng thế hệ, chính là chưa thấy qua Hàm Quang Tử, thẳng đến dưới mắt muốn động thủ, hắn mới biết được đối thủ của mình lại là vị lao huynh này. Như vậy rất hiển nhiên, nơi này đâu có cái gì mờ ám. Đương nhiên đây cũng không phải là phức tạp hơn âm mưu, nói đơn giản chính là do tại Côn Luân đương nhiệm trưởng môn lớn tuổi, đã có điểm lao hồ đồ, cho nên Hàm Quang Tử mấy vị sư huynh đệ liền thừa cơ cùng môn bên trong các trưởng lao cấu kết, muốn thiết kế để Hàm Quang Tử rời khỏi chức trưởng môn tranh đoạt. Cho nên bọn họ liền lừa trên gạt dưới mưu đồ lần này mời, sau đó đến muốn đẩy nâng tiểu bối đi cùng nhân ra qua tay thời điểm, giả truyền trưởng môn chỉ, nói để Hàm Quang Tử đi cùng Tầm Long Kiếm va bảo, còn để hắn đừng ném ta Côn Luân mặt. Lời này cũng rất quái. Hàm Quang Tử nghĩ thầm, cái này Độc Cô Thằng đến rồi, các ngươi không nhường ta đi xã giao, ta ngược lại thật ra lý giải, ta lúc đầu vậy không thích bộ này, nhưng bây giờ nghe lời này, trưởng môn sư thúc chẳng lẽ là để cho ta toàn lực ứng chiến, thậm chí giành thắng lợi. Hàm Quang Tử võ công vậy không tính kém, dù sao cũng là vọng tộc đại phái nhân viên cao tầng, niên kỷ vậy còn tại đó, vẹn vẹn luận nội công tu vi, có lẽ thật đúng là không kém Độc Cô Thắng, nhưng nếu là tính đến kiếm pháp, hắn cơ hội thắng sợ là không đến hai thành. Thú hồ, loại này được mời tới làm khách chỉ điểm võ lâm đồng đạo, vốn cũng không nên cùng ta cái này bối phận người đánh a, lại càng không nên làm thật, hiện tại chuyện này là sao? Có thể sự đáo lâm đầu, hắn cũng không còn thời gian đi cùng trưởng môn xin chỉ thị, cho dù có, những cái kia muốn hại hắn người cũng sẽ dùng các loại biện pháp đem hắn ngăn trở. Kết quả, Hàn Quang Tử cũng chỉ có thể kiên trì ra sân lại nói. Hắn muốn nghĩ, qua hết chiêu lại đi hướng trưởng môn sư thúc hỏi cho rõ, lại không biết, ở trên trước trận, hắn uống trong nước trà, đã bị bản thân cái nào đó sư minh rơi xuống chút kích phát đấu tính thuốc bột. Hàn Quang Tử đi lên còn không có qua mấy chiêu, nội lực kéo theo khí huyết bay vọt, dược hiệu liền cấp tốc phát tán, tràn diện rất nhanh liền mất đi khống chế. Vốn chỉ là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, không thế nào nghiêm túc đánh Độc Cô Thắng, hoàn toàn không ngờ tới Hàm Quang Tử lại đột nhiên đối với mình triển khai toàn lực tấn công mạnh, tại chỗ liền bị thương. Kia một cái chớp mắt, Độc Cô Thắng nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện mấy ngày trước đây những cái kia đối với hắn mặt cười đón lấy người, giờ phút này tất cả dùng âm hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm trên này, không có một ra âm thanh kêu dừng. Kia đứng tại Độc Cô Thắng góc độ, hắn nhất định là cảm thấy mình trúng kế, hắn suy đoán phái Côn Luân đám người này là xếp đặt cục, muốn để tương lai trưởng môn Hàm Quang Tử ở đây đánh bại bản thân, nhờ vào đó tại võ lâm trùng lập uy. Nghĩ tới đây, Độc Cô Thắng liền nổi giận. Hắn trong lòng lúc này thầm nghĩ, muốn cầm ta Tầm Long Kiếm làm bàn đạp. Các ngươi Côn Luân sợ là còn không có bản sự kia. Thế là, trận này luận bàn bởi vậy bắt đầu, thành rồi một trận chân chính đọ sức, kia cuối cùng, tự nhiên là Độc Cô Thắng thắng. Đương nhiên, dù cho là dưới tình huống như vậy, Độc Cô Thắng cũng không còn hạ tử thủ, dù sao đây là tại nhân gia trên đỉnh núi, hơn mấy trăm Côn Luân đệ tử vây quanh đâu, thật náo ra mạng người hắn chưa hẳn đi được rồi. Chờ đến Độc Cô Thắng đem Hàm Quang Tử đánh bại về sau, đám kia mời hắn người tới mới giả mù sa mưa vây quanh giả làm người tốt, một năm miệng mười nói cùng loại đại gia luận bàn một lần. Không muốn tổn thương hòa khí dạng này nói nhảm, tựa như mấy phút trước nên bọn hắn lúc nói bọn hắn đều dây mất nét đồng dạng, mà đã bị đánh được mất đi ý thức Hàm Quang Tử thì bị bọn hắn hỏa tốc phái đệ tử khiêng đi, chuẩn bị sau đó bẩm báo trưởng môn, hàng cho trách phạt rồi. Trải qua trận này, Độc Cô Thắng tất nhiên là sẽ không lại lưu thêm, hắn ngày đó liền rời đi Côn Luân. Mà ở hắn rời đi mấy ngày về sau, mấy ngày nay vừa vặn không ở môn bên trong Nộ Minh Tử trở lại rồi. Vừa về đến, hắn liền từ mấy cái đồng môn trong miệng nghe nói sư phụ bị trọng thương, đồng thời nghe được một cái tùy hắn những sư thúc kia bá nhóm biên soạn liên quan tới mấy ngày trước đây trận kia luận bàn cố sự. Ở nơi này trong phiên bản, hắn kia không biết đại cục xuất thủ trước đả thương người lại như cũng lạc bại sư phụ, quả thực cũng không phải là cái đồ vật, Côn Luân mặt đều sắp bị hắn mất hết. Ngộ Minh Tử đương nhiên không tin những này, hắn nhanh đi tìm sư phụ, nhưng Hàm Quang Tử bị thương quả thật có chút nặng, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức, lại thêm Hàm Quang Tử cũng không còn nhiều như vậy tâm nhãn, mình bị tính toán cũng nghĩ không thông, có lý cũng nói không rõ. Đến như kia nước trà bị động tay chân sự, là rất nhiều năm sau Ngộ Minh Tử dùng một chút thủ đoạn đặc thù mới từ cái nào đó người biết chuyện trong miệng tra được, tại đương thời giây phút đó dược hiệu đều lui mấy ngày, căn bản không có chứng cứ. Bất quá, Nộ Minh Tử muốn so sư phụ hắn thông minh rất nhiều, hắn lập tức nghĩ tới, bây giờ còn có một người có thể đến giúp sư phụ hắn, đó chính là Độc Cô Thắng. Nộ Minh Tử suy đoán, ở nơi này trong sự kiện, Độc Cô Thắng rất có thể cũng là bị người lợi dụng, chỉ cần hắn có thể đem sự tình cùng Độc Cô Thắng giảng minh bạch, lại cử động lấy tình, mời làm trực tiếp người trong cuộc Độc Cô Thắng lại đến một chuyến, giúp hắn sư phụ nói vài lời lời hữu ích, vậy cái này sự kiện liền chả có chuyện cơ. Chỉ là, dưới mắt tình hình này, nếu là hắn lại rời đi Hàm Quang Tử bên người, không chừng lần sau trở về còn có thể hay không nhìn thấy sư phụ đâu. Mà hắn những cái kia đồng môn, lấy hắn trở về sau chứng kiến hết thảy đến xem, bọn hắn không phải đã đứng ở hắn những sư thúc kia bá nhóm một bên, chính là đã bị dư luận mang lệnh, thực khó tín nhiệm. Dạng này, Nộ Minh Tử cũng chỉ có thể viết một lá thư, thông qua Lân Cận Phi cấp bang truyền thư, đuổi theo còn tại đang đi đường Độc Cô Thắng, cầu Độc Cô Thắng vòng trở lại giúp đỡ chút. Đáng tiếc, hắn kia phong ngôn từ khẩn thiết, hữu tình có lý, thái độ vậy gần như cầu khẩn tin, căn bản không có bị Độc Cô Thắng coi ra gì. Điều này cũng không có lý giải, bởi vì theo Độc Cô Thắng, lúc trước hắn đến Côn Luân đã là bị gài bẫy, còn tốt thực lực mình vượt qua thử thách không có làm cho đối phương đạt được, hiện tại hắn bị thương cũng còn không có tốt đâu, hỏa khí vậy còn không có tiêu đâu, đi đến nửa đường các ngươi lại tới phong thư để cho ta trở về. Đây là nghĩ lại hố ta một lần sao? Lui một vạn bước nói, coi như ngươi thư này thảo luận đều là thật. Đó cũng là các ngươi trong môn phái đấu, liên quan gì đến ta a? Ta đã bị các ngươi làm vũ khí sử dụng qua một lần, còn cố ý tới giúp ngươi sư phụ nói giúp. Dựa vào cái gì? Đương nhiên, Độc Cô Thắng cũng không phải loại kia sẽ làm bộ chưa lấy được tin, sau đó đem trách nhiệm giao cho phi cấp bang hoặc là cái nào đó điếm tiểu nhị người, hắn đương thời ngay tại trong khách sạn viết phong hồi âm gửi về, phía trên vô cùng đơn giản bốn chữ lớn, không liên quan gì đến ta. Chư vị, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, Độc Cô Thắng làm như thế, kỳ thật không có gì tật xấu, thay đổi ngài, rất có thể cũng là như thế xử lý. Thực sẽ lựa chọn trở về thay Hàm Quang Tử loại này, mỗi người một ngả người van xin hộ, đó mới là số người cực ít. Nhưng này trên đời chính là có chút sự, đối người nào đó tới nói, chỉ là một cái nhấc tay, hoặc là hơi phiền toái một chút, tính cái đi lại cực khổ đi. Nhưng đối với một người khác tới nói, nếu như người khác không làm chuyện này, không ra phần này cực khổ đưa tới hiệu ứng hồ điệp khả năng liền sẽ cải biến cuộc đời của hắn. Ngộ Minh Tử nhân sinh, liền bị Độc Cô Thắng câu này không liên quan gì đến ta thay đổi. Bởi vì hắn không có mời đến Độc Cô Thắng hỗ trợ, ở phía sau đến Hàm Quang Tử bị hỏi trách thời điểm, liền thành hắn cùng sư phụ hắn hai người, đối mặt một đám xài lang hổ báo vây công, hoàn toàn không lực phản kháng cục diện. Nghĩ cũng biết, giống Hàm Quang Tử loại này cương trực thuần hậu người thành thật, mang lên một chuyện phát lúc căn bản không ở tại chỗ đồ đệ, tại đã có điểm lão hồ đồ trước mặt trưởng môn, lại thế nào tranh luận qua hắn những cái kia thông đồng lên dự mưu tính toán sư minh của hắn đệ cùng các trưởng lão đâu. Cuối cùng trang diện kia cùng hắn nói là biện luận, không bằng nói là làm đủ. Trận này cùng loại chính trị bắt nạn hội nghị sau khi kết thúc mấy ngày, nhận hết oan khuất, cảm thấy mình không mặt mũi nào gặp người Hàm Quang Tử đi về phía cực đoan, hắn lưu lại di thư một phòng, nghĩ lấy chết tự chứng minh. Đáng tiếc cử động lần này đổi lấy chỉ là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Những cái kia hại hắn người, chỉ cần lẫn nhau nói lên vài câu không phải liền là tại trưởng môn nơi đó mất tín nhiệm sao? Hắn làm sao khổ tự sát đâu như vậy, cũng liền tâm an lý đắc, phản phất bọn hắn mặc dù có một vài vấn đề, nhưng càng có vấn đề là chính Hàm Quang Tử. Một năm kia, một cái tên là Ngộ Minh Tử thanh niên nhiệt huyết vậy theo sư phụ của hắn cùng nhau chết đi rồi. Thay vào đó, là hiện tại cái này tâm cơ thâm trầm đã có chút uốn cong thành thẳng cử chỉ điên rồ người. Ngộ Minh Tử muốn để đương thời sở hữu liên quan đến chuyện này người đều trả giá đắt. Hắn những sư thúc kia sư bá, môn bên trong trưởng lao muốn chết, hắn những cái kia sư thúc sư bá các đệ tử cũng muốn chết. Đương nhiên, Độc Cô Thắng, vậy không trốn được. Chỉ cần là Ngộ Minh Tử cảm thấy có lỗi với mình cùng sư phụ người, hắn đều sẽ không bỏ qua, nội tâm sớm đã vặn vẹo hắn, thậm chí cho hắn mỗi một cái cửu nhân tất cả an bài xong kiểu chết, ở trong đó. Độc Cô Thắng đã xem như chết được rất thoải mái, Ngộ Minh Tử cho mình những cái kia các bạn đồng môn làm an bài, mới gọi chân chính tàn nhẫn. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, đã Ngộ Minh Tử đã ẩn nút hơn 20 năm, vì cái gì hết lần này tới lần khác hiện tại động thủ đâu? Vì cái gì không phải sớm hơn, hoặc là càng mượn? Hắn muốn dùng chân hiệp lệnh đi mời Độc Tôn làm việc, vậy hắn trước kia cũng có thể đi tìm chân hiệp lệnh à, chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì hắn lấy được tham hạ kiếm sao? Cái này sao, nơi đây chúng ta có thể hơi lộ ra một chút. Chư vị trước mắt thấy đồ vật, chỉ là một góc của băng sơn, chân chính để Ngộ Minh Tử mở ra hắn kia báo thù đại kế cậy vào, từ không chỉ là một thanh bảo kiếm mà thôi, mà là một môn phái. Ngộ Minh Tử có thể được đến tham hạ kiếm, cũng đem tam tiêu thu về chính mình dùng, dựa vào chính là cái này môn phái đáp cầu rắc mối. Ngộ Minh Tử có thể được biết chân hiệp lệnh hạ lạc, cũng là bởi vì có môn phái này tại cung cấp tình báo. Mà Ngộ Minh Tử dùng chân hiệp lệnh làm thủ lao đi mời Vô Ảnh Độc Tôn làm việc, càng làm nên môn phái người trực tiếp gợi ý hắn làm. Đối môn phái này người mà nói, trong chuyện này, Độc Tôn giết chết Độc Cô Thắng ngã chỉ là thuận tay bán cho Ngộ Minh Tử một cái nhân tình. Vậy chân chính quan trọng là, Độc Tôn cầm tới chân hiệp lệnh về sau, sẽ đi làm sự tình. Sau đó bọn họ đại kế một khi triển khai, toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm đều sẽ đứng trước kỳ biến, đến lúc đó, Côn Luân trưởng môn vị trí là bọn hắn sớm liền cho phép cho Ngộ Minh Tử. Đến lúc ấy, Ngộ Minh Tử muốn làm sao xử trí hắn những cái kia đồng môn cựu nhân đều được, môn phái kia người cũng sẽ không quản. Đương nhiên đây đều là nói sau, dưới mắt chúng ta vẫn là nói về Độc Cô Thắng cái này bên cạnh. Đương thời hắn biết được Hàm Quang Tử tin qua đời lúc, liền có chút trở lại mùi vị đến rồi, hắn cũng có chút hối hận, bởi vì bản thân một ý nghĩ sai lầm, một đầu nguyên bản có cơ hội bảo vệ được mạng người không còn. Có thể việc đã đến nước này, hắn đã mất có thể ra sức, cũng vô pháp lại đi đối mặt Ngộ Minh Tử. Chuyện này thành rồi Độc Cô Thắng trong lòng một cái u cục, bất quá theo tuế nguyệt trôi qua, cũng liền dần dần phai nhạt. Nói cho cùng, người giang hồ, thấm sinh tử nhiều như vậy, liền cái này một cọc, máu đều không văng đến trên người hắn, hắn lại có thể nhớ bao lâu đâu. Nhưng hôm nay ở nơi này hậu đài, thấy Ngộ Minh Tử, Độc Cô Thắng liền lại nhớ lại lên. Nhưng hắn lại có thể nói cái gì? Cho dù là Hàm Quang Tử vừa mới chết lúc ấy, Độc Cô Thắng lập tức tiến lên khóc tang, tại mộ phần hô to vài câu đều do tại hạ nhất thời khí phách, không đến giúp ngươi nói câu nói loại hình từ nhi, Ngộ Minh Tử vậy rất không có khả năng tha thứ hắn. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, Độc Cô Thắng thì càng không tiện mở miệng, bởi vì bây giờ mặc kệ hắn nói với Ngộ Minh Tử cái gì, nghe đều là dối trá, lại đối phương cũng chỉ khả năng cho hắn một cái càng thêm dối trá đáp lại. Trạng thái như vậy bên dưới, Độc Cô Thắng hoặc nhiều hoặc ít, thế tất sẽ có chút để ý Ngộ Minh Tử ánh mắt. Buổi sáng lúc, tất cả mọi người đang nhìn tranh tài, Độc Tôn cũng không độc thủ, cho nên Ngộ Minh Tử cũng không còn làm sao đến xem Độc Cô Thắng, cái này liền bình an vô sự. Nhưng giờ phút này giờ cơm vừa đến, Ngộ Minh Tử bởi vì chú ý Độc Tôn động tĩnh, thỉnh thoảng liền liếc mắt một cái Độc Cô Thắng cũng liền phát hiện. Hắn liền có chút đồ ăn không dưới đồ vật rồi. Nhất là tại Tôn Hoàng hai người cùng Thiệu gia phụ tử ghép bàn ngồi lại đây về sau, Ngộ Minh Tử nghiêng mắt nhìn xem tới càng thêm tấp nập, cái này khiến Độc Cô Thắng càng phát không được tự nhiên. Lại thêm, Thiệu gia phụ tử vì cùng Tôn Hoàng lôi kéo, lại trình diễn một đoạn phi thường buồn nôn lẫn nhau gấp thức ăn tiết mục, đem Độc Cô Thắng một điểm cuối cùng khẩu vị đều ngã xong. "Chư vị, ta dạ dày có chút không thoải mái, đi bên ngoài nhi đi hai bước, các ngươi từ từ ăn." Độc Cô Thắng tùy tiện tìm cái cớ đứng dậy, muốn rời khỏi hậu đài, rời đi Ngộ Minh Tử tầm mắt. "Cha, ngài không có chuyện gì chứ?" Độc Cô Vĩnh nhưng không biết những này có không có, hắn còn tưởng rằng phụ thân là ăn đau bụng. Không có chuyện, ngươi ngồi, thật tốt kêu gọi một lần đại gia. Độc Cô Thắng nhẹ nhấn lại nhi tử bà bay, để cái sau an tâm, sau đó lại cùng mấy người còn lại ôm quyền đánh chào hỏi, muốn thoát thân. Ai ngờ, Tôn Diệp Hải lúc này đúng là mượn cơ hội đứng lên, muốn lợi dụng lao đầu nhi giúp mình thoát thân. Hắc. Bá phụ, ngài cái này liền quá khách khí đi. Kỳ thật ngươi chính là muốn đi nhà xí đúng hay không? Đại gia người một nhà không cần phải nói được như vậy hàm xúc nha, vừa vặn ta cũng muốn đi, chúng ta cùng một chỗ đi. Ba, một giây sau, Hoàng Đông Lai vô bàn một cái liền đứng lên, cũng hoành đánh sống mũi, một mặt tự hào cao giọng lời nói, đi nhà xí làm sao thiếu đến ta. Tới tới tới, một đợt một đợt. Thiệu Sam Hổ nhìn lên, trong lòng tự đủ, khá lắm, cái này hai không biết xấu hổ bên dưới xong thuốc liền chuẩn bị cất độn đúng không? Ai không biết ta? Cha, cơ hội khó được, ta vậy cùng đi chứ. Thiệu Sam Hổ điều này cũng thuộc về là vỏ đã mẹ không sợ sức rồi. Mà Thiệu Đức Cẩm nghe tới nhi tử cái này tràn ngập kích tình năm sắp xếp mời cũng là thẳng mút răng trắng, thầm nghĩ trong lòng một câu, cái gì liền cơ hội khó được à? Năm cái đàn ông cùng một chỗ đi ngồi xổm nhà xí tính một cảnh nhi thật sao? Con a, cái này, ta. Hai giây về sau, Thiệu Đức Cẩm ấp a ấp úng mở miệng đáp lại, cũng một mặt lúng túng dùng nháy mắt ra hiệu cho xung quanh. Giờ phút này, ngay tại hậu đài ăn cơm trên trăm người đều ở đây dùng ánh mắt khác thường nhìn xem bọn này lớn tiếng la hét muốn đi đi ra hỏa, không khí này rất khó đánh giá. Ngài không có. Thiệu Sam Hổ sẽ còn sai ý, tiếp câu, cũng không có việc gì con à, cùng một chỗ đi không khống nha, không khống không chừng tiểu ra đến rồi. Hắn cái này từ nhi nói chuyện, cha hắn có thể hay không khống ra tới không biết, dù sao hiện trường có nhiều chút miệng người bên trong đồ ăn là cho hói ra. Cuối cùng, cái này năm bị đâu, không quan tâm thì nguyện ý, không nguyện ý, muốn đi, không muốn đi, lúc đầu không muốn đi nhưng đi cũng rất nghĩ. Nói hết lời phía dưới, vẫn là đều đi. Một mực tại bên cạnh xem trò vui Độc Tôn thấy mấy vị này vì không chúng chiêu đã làm được tình trạng này, liền cảm giác cái này kịch vậy nhìn được không sai bị lắm. Đoán chừng bọn hắn tiếp xuống cũng sẽ không lại đi đụng bàn kia bên trên đồ vật rồi. Thế là, đối người mệnh tờ ơ hắn, tại thỏa mãn bản thân đùa dẫn một chút ý nghĩ về sau, cứ như vậy lưu lại một đống cục diện rồi dám, chuẩn bị rút lui. Về sau bàn này thịt rượu, có bao nhiêu người sẽ ăn bảo, làm sao ăn, cùng với những người này cuối cùng chết sống, Độc Tôn có thể nói là không thèm để ý chút nào. Hắn bây giờ tâm tư, đã bay đến ngày sau, như thế nào dùng kia chân hiệp lệnh đi tra tấn cái kia người trường hợp rồi. Chương 52, kinh biến ba mệnh treo, thượng, chương 52, kinh biến ba mệnh treo, thượng. Thời gian nghỉ trưa kéo dài gần một canh giờ, đến xế chiều lôi đài thi đấu lúc bắt đầu, cơm nước no nê khán giả chẳng những không có buồn ngủ, cảm xúc ngược lại là càng thêm tăng vọt. Bất quá Tôn Hoàng hai người cùng Thiệu gia phụ tử là ngoại lệ, bốn vị này bởi vì không muốn lại trở lại bên cạnh bàn cơm đi rằng có thế là ngay tại nhà xí chỗ ấy triển khai rằng co. Tại bị bọn hắn cưỡng ép kéo đi Độc Cô Thắng nên rời đi trước về sau, bốn người này đặt nhà vệ sinh chỗ ấy một mực hao tổn đến nghỉ trưa sắp kết thúc mới ra ngoài, đến cuối cùng ai cũng không ăn cơm trưa, chỉ đem kia nhà xí mùi thối hút cho bẹn. Đương nhiên, Hoàng Đông Lai không tính đến không. Hắn căn cứ đến đều tới nguyên tắc vẫn là thuận tiện giải quyết rồi một vài vấn đề, dù sao hiện tại giải quyết dù sao cũng so hắn giải thích một nửa đống nhiên rời tiệc đi giải quyết một tốt. Cứ như vậy, đến giờ ngồi, chống không bụng Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai lại song song ngồi lên hiểu rõ nói đài, cũng tại một chút hiểu rõ tình hình quần chúng ánh mắt khác thường bên trong, chuẩn bị bắt đầu buổi chiều giải thích. Hoàng ca, trước đó ta ngược lại là rút lui, mãi mãi ca cùng Cao gia cha và con gái không có sao chứ? Tôn Diệp Hải đến lúc này mới tìm được một cơ hội hỏi một câu như vậy. Yên tâm đi, ta rơi độc có kỹ thuật, bọn hắn chỗ ngồi gần như không có khả năng ăn vào thuốc sổ. Coi như tại cực đoàn tình huống dưới ăn vào một điểm, liều lượng cũng sẽ không nhiều, không có lớn ảnh hưởng. Huống hồ ta vừa rồi đã đến hỏi qua Vân Duy Nghị cơ minh đệ, bọn hắn nói chúng ta đi về sau mấy vị kia hơi ăn vài miếng liền cũng đều rời thực rồi. Hoàng Đông Lai nói, ồ, chẳng lẽ bọn hắn vậy nhìn ra ngươi cùng kia Thiệu Sam Hổ ở giữa lôi kéo? Tôn Diệt Hải nghi nói, có khả năng hay không bọn hắn chỉ là bị chúng ta ngã khẩu vị, hoặc là tại chúng ta kia sóng thao tác về sau cảm thấy mất mặt, cho nên tranh thủ thời gian rút lui đâu? Hoàng Đông Lai trả lời, mẹ cái gà, mất mặt cũng không còn biện pháp a. Tôn Diệt Hải nhếch miệng. Ai biết chúng ta chiêu kia tương kế tiểu kế bị Thiệu Sam Hổ cho xem thấu, hiện tại bọn hắn phụ tử hiển nhiên đã đối với chúng ta có đề phòng, chỉ là mặt ngoài còn không có vạch mặt mà thôi, về sau lại tính toán bọn hắn cũng có khó khăn. Vậy bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở kế hoạch B. Cũng chính là Tam Tự Vương thành công đoạt giải quán quân, đem bọn hắn hưng nghĩa môn mang lên người thích tranh cãi bên trên, sau đó mượn bá quyền tông cùng mộ dung thế gia đào chơi chết bọn họ. Hoàng Đông Lai nói tiếp, không phải, ngươi thật đúng là cảm thấy Lao Vương có thể thắng A. Tôn Diệt Hải nói, những người khác trước không đề cập tới, liền nhìn khoản thực lực. Hắn cũng chính là cái tốt 4 trình độ a. Đúng à, khoảng thực lực nhìn chính là Hoa Minh, Nộ Minh Tử, Lộc Cô Vĩnh, Tam Tự Vương 4 người bọn họ có thể đi vào trước 4, nhưng loại này đơn vòng đào thải chế độ thi đấu là chú trọng cái tàu bị a, vạn nhất mấy người khác lẫn nhau liều rơi mất đâu. Hoặc là bọn hắn tại tấn cấp trên đường bị thương nhẹ, kia lão Vương cơ hội không phải rất lớn. Hoàng Đông Lai nói. Tôn Diệt Hải nghe vậy, cười lạnh nhà rảnh, "Hừ, vị ngươi vừa nói như thế, ta xem hắn lúc đầu có cơ hội cũng thay đổi không có cơ hội rồi." Hai người bọn họ chỗ này nói chuyện phía vài câu, trên đài chuẩn bị cũng khá. Buổi chiều tranh tài như vậy chính thức bắt đầu. Lại buổi chiều trận đấu thứ nhất hai tên tuyển thủ bên trong liền có kia Tam Tự Vương. Lão Vương đại gia là hiểu rõ, hắn hôm nay thực lực đã không ở kia Độc Cô Vĩnh phía dưới. Mặc dù đối với bên trên Hoắc Minh cùng Ngộ Minh Tử loại này cấp bậc cao thủ lúc hắn vẫn quá sức, nhưng muốn giải quyết những thứ khác một chút bàn đạp tuyển thủ hắn tuyệt đối là không chút phí sức. Mà lại Tam Tự Vương còn có một cái ưu thế, chính là những cái được gọi là danh môn chính phái còn có các đại hiệp đối với hắn cái này sát thủ bốn cũng không làm sao chào đón, cho nên hắn cũng không cần giả ra cái gì quân tử phong thái, càng không dùng cố kỵ đối thủ mặt mũi. Không phải sao? Trận này Tam Tự Vương vừa có mặt liền bật hết hỏa lực, mấy chiêu liền đem đối thủ để xuống lôi đài, đánh xong sau cũng chỉ là đối trước mắt không khí nhàn nhạt lưu lại ba chữ đã nhường tiếp lấy liền phẩy tay áo bỏ đi. Rất tới đối thủ của hắn môn phái kia còn có dưới đài rất nhiều giúp đỡ lẫn nhau lót chính đạo nhân sĩ dựng râu trừng mắt, nhưng mà hắn khó khăn lắm không có phản quy, nhân ra cũng không tốt nói thêm cái gì. Song Hải nhìn lên tình huống này, lúc này liền bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, nói hết lấy Hưng Nghĩa môn tuyển thủ thật sự là mạnh á, có chút không đem đối diện làm người á loại hình rác rưởi lời nói, lại lật lại cường điệu Hưng Nghĩa môn cái này yếu tố, làm cho cái kia vốn là liền đã ở phía sau đài bị cô lập Thiệu gia phụ tử càng thêm như ngồi bàn trông. Về sau tiếp tục tranh tài tiến hành, bất quá trong thời gian ngắn cũng không còn lại xuất hiện cái gì tiêu điểm đối cục, cơ bản mỗi trận đều mạnh yếu rõ ràng, mà hạt giống tuyển thủ Ngộ Minh Tử cũng là không có chút rung động nào tấn cấp. Rất hiển nhiên, Ngộ Minh Tử cho dù tại hữu tâm đề phòng Tam Tự Vương khám phá bản thân kiếm lộ điều kiện tiên quyết, tiến một bước dâu chiêu, cũng vẫn là có thể thắng, tùy tiện có thể thắng. Đảo mắt lại qua cá biệt canh giờ, cái này đấu vòng loại cuối cùng tiến vào vòng thứ hai. Mà vòng thứ hai trận đầu, chính là do vòng thứ nhất trận đầu tấn cấp bại Long Kiếm Độc Cô Vĩnh, giao đấu lần này cúp tranh hùng bên ngoài đệ nhất cao thủ, Bá Quyền Hoắc Minh. Có người có thể muốn hỏi, cái này hai tại sao sẽ ở vị trí này đụng phải đâu? Rất đơn giản, Tương Bắc đánh cả nước giải thi đấu cái kia tấn cấp biểu ngài nhìn qua. Cũng là bởi vì Độc Cô Vĩnh đem mình chỉnh đến thứ nhất đếm ngược vị trí bên trên, cho nên hắn vòng thứ hai liền đụng phải tại vòng thứ nhất luân không số một hạt giống. Như thế xem xét, Hoàng Đông Lai cái gọi là tẩu vị lý luận, kỳ thật vẫn là có đạo lý. Loại sự tình này tại bất cúp dạng này thi đấu sự bên trong vậy thường có phát sinh, có đôi khi cái nào đó nửa khu hai chi đá vòng bán kết đội ngũ bất kỳ cái gì một chi đều có thể đem một cái khác nửa khu tất cả đội ngũ treo lên đánh, nhưng chúng nó nhất định đào thải một cái, thậm chí khả năng bởi vì vòng bán kết bị đá quá kịch liệt, đến trận chung kết ngược lại bị một cái khác nửa khu tấn cấp đội hái được đảo. Dưới mắt cái này Độc Cô Vĩnh đại chiến Hoa Minh, luận sức mạnh cứng đã là top 4 bên trong quyết đấu, nhưng trận này hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở vòng thứ 2 trận đầu, nói cách khác cái này hai hiện tại liền phải đào thải một cái, đây cũng là đơn đãi chế độ thi đấu đặc sắc một trong đi. Hai vị đều là chú trọng người, trận này ta liền không nói thêm cái gì, mời đi. Đấu võ trước, trọng tài Văn Thái Lai đối hai vị này tuyển thủ nói cũng liền những thứ này, thật sự là hắn là không cần thiết cùng một cái tại vòng thứ nhất biểu hiện rất quy củ người, cùng với một cái tham dự chế định quy tắc tranh tài nhiều người rông dài cái gì. Thế là, theo trọng tài một tiếng tuyên cáo, tranh tài như vậy bắt đầu. Đây cũng là hôm nay đánh tới bây giờ làm nước Lặng Bình cao nhất một trận quyết đấu, sở hữu người xem, dự thi phương, bao quát giải thích lực chú ý cũng đều vào lúc này đột nhiên chấn động. Giờ khắc này, trên lôi đài bên dưới, không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Hơn nghìn người hội trường, trong lúc nhất thời đúng là lặng ngắt như tờ, ngẫu nhiên có mấy cái như vậy người nuốt nước miếng thanh âm, đều lộ ra như vậy buộc mà thôi. Nghe qua Hoắc trưởng môn Bá Quyền thiên hạ vô song, hôm nay có may mắn một trận chiến, tại hạ quả nhiên là chuyến đi này không tệ, mong rằng Hoắc trưởng môn vui lòng chỉ giáo. Độc Cô Vĩnh lần này trước khi độc thủ, ngoài ý muốn trước khách sáo một đoạn. Nhưng cái này nhìn như là khách sáo lời nói, thật muốn tỉ mỉ đến một chút liền sẽ phát hiện, ý tứ nhưng thật ra là, họ Hoắc, ta đã sớm muốn cùng ngươi qua tay, ngươi có thể tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình, miễn cho đánh được chưa hết hứng để cho ta hư chuyến này. Mà Hoắc Minh nghe thấy lời này phản ứng đâu? Khả năng cũng là vượt quá rất nhiều người dự kiến. Nhất quán nói chuyện trầm ổn hữu lễ hắn, giờ phút này lại trở về câu, tha thứ Hoắc mỗ nói thẳng, có thể hay không để cho ta vui lòng chỉ giáo còn phải nhìn các hạ có hay không khả năng kia. Lời vừa nói ra, Võ Lâm quần hào trong lòng cũng là ảo ảo kinh ngạc, trong lòng tự đủ cái này Hoắc trưởng môn Họa Phong làm sao đột nhiên hướng xa cốt luân cái hướng kia xoay chuyển. Nhưng Hoắc Minh bên người mấy cái tâm phúc đệ tử đều tin tưởng, đây mới là trưởng môn trùng điệp bụng dạ phía dưới tính tình thật. Chỉ có làm Hoắc Minh đứng ở cái này trên lôi đài, tạm thời quên mất trưởng môn của hắn thân phận, đơn thuần lấy một cái võ giả thân phận sinh động khoảng thời gian này, hắn có thể làm bản thân tài năng ngắn ngủi hóa thân thành đương thời cái kia đã từng khoái y ân cựu thiếu niên. Tốt. Một bên khác, Độc Cô Vĩnh nghe tới Hoắc Minh kia phách lối trả lời, ngược lại là một mặt hưng phấn, đối phương muốn thật khách khí với hắn hắn còn không thích đâu, như bây giờ ngược lại càng tốt hơn. Vậy liền đắc tội rồi. Độc Cô Vĩnh cái này tiếng uống vừa mới xuất khẩu, thân hình vậy đã đột nhiên trước tung. Cái này một cái chớp mắt, hắn bật lên toàn thân nội lực, lên tay liền tế ra một thức hắn tự sáng tạo kiếm thức, cùng kiếm đồ long do chính diện hướng Hoắc Minh làm có dễ. Này kiếm thức, phong mang tất lộ, bá khí khinh người, có thể nói là Độc Cô Vĩnh tại Ngộ Kiếm Sơn trang sự kiện trước đó nắm giữ một chiêu mạnh nhất, là hắn tu tập kiếm pháp hơn 30 năm đến, cho đến cảnh giới thứ nhất đỉnh cao nhất. Hoắc Minh nhìn lên, Độc Cô Vĩnh chỉ là xuất thủ hỏi chiêu, liền dùng tới như thế thủ đoạn, trong lòng cũng là thầm nói một câu hậu sinh khả úy. Nhưng, vậy vẹn vẹn như thế rồi. Một giây sau, đã thấy Hoắc Minh hai vai chầm xuống, tiến trước một bước, ở một cái thoáng qua liền mất thời cơ, đem quyền phải vung bảy mà ra. Tức khắc, hắn quyền phong mang ra một cỗ hùng tráng quẹt gắn, thế như chạy đảo bố bờ, đánh vào này chém xuống lưỡi kiếm mặt bên, sinh sinh đem Độc Cô Vĩnh bá khí một kiếm đánh trúng chấn động mất theo, trên chết hụt hẫng. Tốt quyền pháp. Thấy thế, dưới đài cái thứ nhất lên tiếng lớn tiếng khen hay, đúng là Lôi Bất Kỵ. Hắn cái này một cú họng, tự nhiên không phải kẻ lừa gạt, càng không phải là vỗ tay môn mông ngựa, mà là kìm lòng không được. Làm bát hoang quyền thánh chi tử, Lôi Bất Kỵ thở nhỏ liền xem quen rồi hắn kia lao phụ thân diễn võ, cho dù chính hắn võ công vẫn chưa tới hỏa hầu, nhưng chỉ từ kiến thức, hiểu phương diện tới nói, quyền trưởng công phu tuyệt đỉnh là dạng gì, hắn so tại chỗ nhiều võ lâm danh túc đều muốn rõ ràng được nhiều. Cho nên, Khi hắn nhìn thấy Hoắc Minh một quyền này lúc, hắn mới có thể nhịn không được hét ra âm thanh tới. Dạng này một kích, chính Lôi Bất Kỵ là làm không được, bất quá hắn biết rõ như thế nào mới có thể làm đến, cùng với bản thân đại khái còn muốn trả giá bao nhiêu năm cố gắng mới có thể làm đến. Võ công luyện đến cuối cùng chính là như vậy, tại hiểu công việc trong mắt, một quyền này ra ngoài, mấy chục năm công phu, liền đều ở đây bên trong, không kém một tí tẹo nào. Tốt, tốt, trưởng môn Lý Võ. Lại qua vài giây, trong hội trường không ít bá quyền tông đệ tử mới có điểm nhận thức muộn màng kịp phản ứng, ào ào theo Lôi Bất Kỵ hô quát lên, đương nhiên bọn hắn những người này thì càng phần lớn là xuất phát từ lập trường đang gọi rồi. Bất quá điều này cũng rất có tác dụng, khán giả rất nhanh cũng bị không khí này kéo theo, lập tức sôi trào lên. Hai cái giải thích cũng ở đây chỗ ấy thuận thế thôi nói. Hoắc trưởng môn một quyền này, tối thiểu là 40 năm nội tình, không hổ là đường kim võ lâm quyền bên trong chi vương. Nói đến không có sai, bất quá bại long kiếm cũng không phải chỉ là hư danh, khẳng định còn có mạnh hơn tuyệt chiêu không dùng ra tới. Cái này hai cháu trai nói cái này vài câu nói nhảm ngay miệng, Độc Cô Vĩnh vậy xác thực đã tại ấp ủ tiếp theo thứ rồi. Mà lần này hắn muốn dùng, là hắn gần nhất một năm này, đột phá bản thân quá khứ kia cảnh giới thứ nhất định phong sau sở ngộ ra mới chiêu. Chỉ là, lần này vận chiêu lúc, có chút kỳ quái. Độc Cô Vĩnh phần bụng cự quyết, bên trong quản hai huyệt, tại vừa rồi ra chiêu thứ nhất về sau, liền ẩn ẩn có một chút nhói nhói, còn có hắn cánh tay trái khúc trạch huyệt, cũng có chút hơi kỳ quái tê dại cảm giác. Nhưng giờ phút này Độc Cô Vĩnh thần kinh căng thẳng cao độ lại hưng phấn, hoàn toàn chuyên chú cũng đắm chìm ở cùng Hoắc Minh trong quyết đấu, xem nhẹ cái này mấy chỗ nho nhỏ dị thường, cho nên hắn vẫn như thường lệ ra tay rồi. Không có người sẽ nghĩ tới, hắn cái này chiêu thứ hai ra ngoài, đúng là liên tiếp dẫn ra ba cái mạng người.